đây là thiên địa bất dung cho phép, biết bản năng phản vệ, thiên trảm nhân đạo, hủy đi căn cơ. Nếu không thể minh ngộ, mặc dù có đại nghị lực, chịu khổ chịu khó tu hành cũng vô dụng, lấp kín chính là một đời. Thiên tam cửa này thực sự rất đặc biệt. Thời kỳ thượng cổ có mấy vị nghịch thiên kỳ tài, danh xưng có thể cùng lịch đại tuổi trẻ đại đế so sánh nhau, thậm chí có qua, nhưng lại đều vẫn lạc ở tại cửa này, khắc họa trong sử sách, để người đời sau khó quên. Có khi mọi người thường tại nghĩ, nếu là những người kia vượt qua, có thể hay không nhiều hơn mấy vị đại đế đâu, nhưng mà, không có nếu như, một khi thất bại, ngày xưa kinh nghiệm đến đâu cũng vì bùn đất. Tại trảm đạo cửa hải trước, thiên phú có lúc cũng không có thể trở thành trợ lực, thậm chí còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, thậm chí có đại đế đều cơ hồ đưa tại cửa này. Cho nên, trảm đạo có lúc cần đời sau thể ngộ. Hỗn độn thể, được trời ưu ái, muốn trảm đạo cũng không khó khăn, nhưng là, chính là bởi vì thiên phú quá cường đại, muốn chân chính đem tất cả tiềm lực đều khai quật ra, đồng thời đột phá thể chất gông cùng xiềng xích, có được bệ nghệ vạn cổ chiến lực, lại cũng không dễ dàng. Nhưng là nếu có một tôn sánh vai đại đế cường giả chỉ điểm, liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Lão đại thánh chính là cân nhắc đến nơi này điểm, vừa nghĩ đến để cơ hoàn vũ đi theo cái cửu u một đoạn thời gian. Trảm đạo cảnh giới này gần như có thể trực tiếp quyết định thành tựu cuối cùng, đặt vào tu đạo đường, ai cũng lấy thành đạo làm mục tiêu, nếu như ở thời điểm này có thể đi theo ở một cái kẻ thành đạo khác biệt bên người, nghe kỳ ngôn, thấy nó làm, cảm ngộ nhân sinh của hắn, mạnh như thác đổ phía dưới, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Cũng tốt. Cái cửu u nhẹ gật đầu, liền để đứa bé này đi theo ta một đoạn thời gian. Liền để ta xem một chút, một tôn hỗn độn thể tiềm lực, rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Ở thời điểm này, Cơ Hoàn Vũ cũng hiểu lão tổ một phen khổ tâm, khôi phục diện mạo như trước, từ hỗn độn châu bên trong lấy ra hai mảnh lá trà ngộ đạo, dùng để từ giao trì thánh địa tiên trì nước nấu sôi, một mùi thơm lập tức tràn ngập ra. Cơ Hoàn Vũ hai tay đưa lên, tiền bối, mời dùng trà. Được. Hương trà lượn lờ, lan tràn ra, chuyến đi rất xa, để cho người ta hiểu được vô cùng. Tiên trì nước gần như có thể sánh ngang sinh mệnh cấm khu thần tuyển, dùng nó để nấu ngộ đạo trà, cái này một bình nước trà giá trị quá chân quý. Đây là cổ chi đại đế hay làm sự tình. Cơ Hoàn Vũ cũng rót cho mình một ly, hắn cũng không phải lần đầu tiên uống ngộ đạo trà, nhưng lần này lại nhất là khác biệt, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, lập tức yên tĩnh trở lại, thể ngộ vừa rồi đại chiến đủ loại, lâm vào trong một cảnh giới kỳ diệu. Thẳng đến thật lâu về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ngã xuống chén thứ hai trà bắt đầu phẩm vị, cảm giác giống như là có từng đạo thần tắc sen lẫn ở bên trong tiên đài. Lão đại thánh đối với cái cửu u rất kính trọng. Nói một chút Cơ Hoàn Vũ đều lời nói của không có nghe tiếng. Bọn hắn lại nói chuyện với nhau thật lâu, không biết đã đạt thành thỏa thuận gì, cuối cùng Lão Đại Thánh dặn dò Cơ Hoàn Vũ vài câu, liền nhanh nhẹn rời đi. Hồi lâu sau, Cơ Hoàn Vũ yên lặng đi theo cái cửu u, bước lên một phen loại khác ngộ đạo hành trình. Bọn hắn không sử dụng pháp lực, không cần đạo tắc, đi bộ khổ hạnh tại thế gian này. Tại cái cửu u dưới sự chỉ điểm, Cơ Hoàn Vũ đã từng trẻ tuổi, nuôi ngựa, hành tàu ở viên này trên ngôi sao. Từng tại một trong cổ thành là tiểu lại, đã ở biên cương làm qua chiến tướng, còn từng cùng một đám người đọc sách chu du danh sơn đại xuyên. Hai năm sau, Cơ Hoàn Vũ trở về bản thân, ngàn trượng trong hồng trần, thiên hạ văn trước, thân ta đọc qua, tuy nói không nổi hiểu ra, nhưng là có lắng động cùng thu hoạch. Ở trong quá trình này, cái cửu u còn cùng nói chuyện nói chính hắn chỗ khai sáng đạo, mặc dù không có cụ thể kinh văn, chỉ có một loại cảm ngộ, nhưng là cũng làm cho Cơ Hoàn Vũ bị xúc động mạnh. Chân chính đem lần này hồng trần đi lại thu hoạch hóa thành tự thân trạm đạo tư lương. Độ kiếp tiên khúc. Đây là cái cửu u khai sáng đạo, thấy rõ thế giới bản nguyên, tấu lên đại đạo thần âm, lắng nghe tiên bí mật, tại trong hồng trần này độ kiếp. Thế nhân ai không phải tại tranh độ, nhân sinh muôn màu, hồng trần đủ loại, phàm là sinh linh, chỉ cần có cảm giác, đều ở độ. Vô luận là phân đấu, vẫn là trầm luân, đều xem như ở trong thiên địa này tranh độ, qua cướp. Người sống bản thân liền là tại độ kiếp. Cái cửu u khai sáng độ kiếp tiên khúc, được xưng tụng vang dội cổ kim, gần như có thể sánh vai cổ chi đại đế kinh thư, đi ra bản thân chứng đạo đường, làm sao lỡ sinh thời đại. Người tại độ, bùi tại độ, tiên tại độ, thiên địa vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ, đều ở tranh độ. Khi trước thời gian 2 năm, là Cơ Hoàn Vũ tại trong hồng trần này độ, thể nộ cái này hồng trần đại thế, chứng kiến bắt đầu nhân tộc đủ loại sinh hoạt, mà ở về sau, thì là cái cửu u thì là mang theo Cơ Hoàn Vũ tại đông hoang đại địa phía trên hành tẩu. Cũng theo Cơ Hoàn Vũ giảng thuật hắn ở bên trong vũ trụ vạn tộc kiến thức. Đây là một cái chân thật vũ trụ, vạn tộc ở trong nó phồn diễn sinh sống. Mỗi một chủng tộc, đều là trời xanh tạo hóa đi ra kỳ tích, tư tưởng của bọn nó, văn hóa bị Cơ Hoàn Vũ ở trong tâm không ngừng thôi diễn, loại này tuệ quang bù đắp được ngộ đạo 1000 năm. 7. mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 133, con đường tu hành. Hồng Trần hành tẩu tẩy lễ tâm linh, vạn tộc kiến thức tăng trưởng trí tuệ. Lúc này Cơ Hoàn Vũ so với lúc trước sớm đã có phi phàm thuế biến, đó là một loại trên bản chất thăng hoa, chiến lược mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng là nội tình tăng cường đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng là, mặc dù như thế, cách trong lòng ta mục tiêu vẫn là muốn kém quá xa. Cơ Hoàn Vũ một tiếng cảm thán, trong giọng nói rất nhiều bất đắc dĩ. Tự thành vũ trụ hào khí phách. Cái kiểu ưu rất là cảm khái, nghĩ tại trạm đạo cảnh giới liền đặt vững loại này trung cực thành tiểu hình thức ban đầu, lại nơi nào sẽ đơn giản đâu. Án lấy Cơ Hoàn Vũ bên trong suy nghĩ, nếu trạm đạo cảnh giới ẩn ẩn quyết định thành tiểu cuối cùng, vậy liền cần tại cảnh giới này đánh hảo cơ sở. Diệp Phàm cuối cùng chém ngược đại đạo thành tiểu cực đạo chính quả, bắt đầu tại hắn trạm đạo cảnh giới suy nghĩ, như vậy Cơ Hoàn Vũ muốn cuối cùng tự thành vũ trụ, cũng phải tại đoạn thời gian này liền buôn bán ra một cái nguyên thủy nhất hình thức ban đầu. Có hình thức ban đầu về sau, còn dư lại phương diện ngược lại dễ dàng rất nhiều. Chỉ là, một cái chân chính vũ trụ hình thức ban đầu lại ở đâu là tốt như vậy thành tựu. Ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, nếu muốn ở tương lai có một tiềm lực vô cùng vũ trụ, tối thiểu nhất phải có 3 cái khái niệm, thiên đạo quy tắc, địa đạo bản nguyên, nhân đạo ý chí. Đúng như hư không, đủ loại quy tắc là vô hình vô tích chi thiên nói, sơn hà đại địa. Mọi loại vật chất hóa thành địa đạo, chúng sinh thế gian, xâm la vạn tượng hóa thành vạn vật có linh nhân đạo. Thiên đạo, là vũ trụ vận hành chỗ tuân theo pháp tắc, địa đạo, là vũ trụ vận hành vật dẫn, nhân đạo, là vũ trụ thăng hoa căn bản động lực. Không có thiên đạo, vũ trụ không ra, không có đất nói, vũ trụ không còn, không có người nói, cái kia toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Mà cái này thiên địa nhân bên trong 3 cái, lại lẫn nhau cùng tồn tại, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Sẽ rất ít có người đi chủ động phân chia ra. Lại, đi đến cuối cùng, bọn chúng đều là đạo. Đại bộ phận tu sĩ tu đạo một đời, phần lớn là khuynh hướng thiên đạo cấp độ này, xây dựng tự thân trật tự thần tắc. Chỉ là bất luận cái gì đi đến cực hạn, đều sẽ loại suy, bởi vậy cũng có đủ loại thủ đoạn bước chân cái khác lĩnh vực, tỉ như tín ngưỡng chi lực, ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, chính là nhân đạo, nạp chúng sinh ý chí, để bản thân sử dụng, sẽ có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mà Minh Hoàng, chính là càng thêm thiên về địa đạo. Nguyên thuật một đạo, đoạt lấy hết trời xanh tạo hóa, nhờ vào đó lĩnh hội đại đạo lưu truyền. Trên thực tế, Hoang Thiên Đế khai sáng ra pháp, lấy thân là loại, sánh vai càn khôn hai chữ, tức là thiên địa. Hắn mục tiêu cuối cùng, là tự thân cá thể cùng chân chính đại giới đặt song song. Hình thể của ta chính là càn khôn, dù là theo tinh vực so sánh, nhỏ bé như vi trần. Tinh thần của ta chính là trong cơ thể nói. Cơ Hoàn Vũ xuyên Việt đến cái thế giới này cũng có hơn 10 năm. Hắn cũng từng vô số lần suy nghĩ qua cái thế giới này con đường tu hành, bài hắn kiếp trước chỗ chịu đựng vô số huyền huyễn tiểu thuyết giả nghĩ ra được tu hành hệ thống tẩy lễ, hắn đối với tu hành cũng có bản thân một chút non nớt cái nhìn. Hoang Thiên Đế lấy nhục thân là càn khôn, lấy tinh thần là bên trong nói, trên thực chất chính là thiên địa tương hợp, tự thành một cái vũ trụ, cuối cùng rút ra vũ trụ tinh hoa, siêu thoát mà ra, trở thành ngẩng đầu ba thước có thần minh. Sau đó lại hợp lại là một, trở thành chuẩn tiên đế. Cuối cùng để tự thân vượt qua cổ kim tương lai, đại mộng vạn cổ, thành tựu duy nhất chân ngã, chân chính đi đến tiên đế cấp độ. Cơ Hoàn Vũ sờ soạn một cái, trong lòng trầm ngâm, Hồng Trần Tiên sau này cảnh giới quá mức cao xa, khó mà phỏng đoán, ngược lại là tại thành đế phía trước lĩnh vực có chút đáng giá suy tính địa phương. Lấy thân là chủng, nói trắng ra là, chính là khai phát ra nhân thể tất cả tiềm năng. Mà là một cái chân chính người, tất nhiên đầy đủ những thứ đó đâu. Thực chất một điểm, có nhục thân, hư ảo một điểm. Có nguyên thần loại tinh thần lực này lượng, Hoang Thiên Đế lấy thân là loại, chính là hoàn toàn đào móc hai cái này phương diện tiềm lực. Cơ Hoàn Vũ bản tính toán một cái, nhưng là theo cá nhân ta, còn có một cái mặc dù khó mà thuyết minh, nhưng là xác thực tồn tại phương diện. Cái kia chính là tâm linh, ý chí, trí tuệ, tài hoa các loại càng thêm khó mà suy nghĩ nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật. Những cái này lĩnh vực nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại cùng tu hành cùng một nhịp thở. Mọi người thường nói Hồng Trần tu hành. Tu chính là cái gì ngộ đạo kỳ thật càng nhiều hơn chính là tẩy lễ bản thân tâm linh. Cổ chi đại đế thành đạo đường, phần lớn là một đường đánh tới đại đế cảnh giới, là vì cái gì bởi vì tại dạng này trong quá trình, từng trang huyết chiến, có thể nhờ vào đó không ngừng bay vụt ý chí của mình, để cho mình tinh thần siêu việt cảnh giới, chạm tới càng rộng lớn hơn phương diện, từ đó đánh xuyên thiên địa gông cùng xiềng xích, sinh sinh đi đến cực đạo lĩnh vực phía trên. Cùng đối thủ huyết chiến, chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi, trên thực chất. Chỉ cần có đầy đủ bền bỉ tâm linh, siêu việt tự thân ý chí, huyết chiến hay không cũng không trọng yếu. Vô thủy đại đế quét ngang thiên địa thời đại, đi đâu tìm đúng tay cùng hắn chiến đấu bất luận là ai cũng là một tay chân áp, còn không phải cùng dạng chứng đạo. Gia thiên thời đại phương pháp tu hành, chỉ là lấy loại kia cùng trời tranh mệnh, siêu việt từ ý cảnh của ta. Mà tài hoa loại vật này, huyền huyễn vô cùng, nhưng lại không có bất kỳ người nào có can đảm xem nhẹ, ngoan nhân đại đế nhất giới phế thể, dựa vào tự thân tài hoa, liền có thể đem tự loạn thời cổ đại sau 9 thành 9 kẻ thành đạo theo ở trên địa hành hung. Chính là bởi vì liên tưởng đến những phương diện này, cho nên cơ hoàn vũ thử khai sáng ra phương diện này con đường tu hành, đào móc thuộc về tự thân tâm linh lực lượng, hoàn thiện lấy thân là loại, chỉ là thực tế làm đến cũng không đơn giản. Hắn không có tiền nhân đã trải qua con đường của chế song cho hắn lĩnh hội, chỉ có thể tự ở bên trong một vùng tăm tối tự mình tìm tòi. Cũng may cái cửu u khai sáng đi ra đạo hữu phương diện này một chút ý tứ, không phải thực sự là không trô ra tay. Cái cửu u khai sáng đạo, ý tứ là thấy rõ thế giới bản nguyên, tấu lên đại đạo thần âm, lắng nghe tiên bí mật, tại trong hồng trần này độ kiếp. Nhân sinh muôn màu, hồng trần đủ loại, phàm là sinh linh, chỉ cần có cảm giác, đều ở độ. Vô luận là phân đấu, vẫn là trầm luân, đều xem như ở trong thiên địa này tranh độ, qua cước. Trên thực tế, cơ hoàn vũ cảm thấy, cái cửu u có thể tại thanh đế đại đạo áp chế thời đại phía dưới, chỉ dùng 1.000 năm thời gian liền đi tới loại khắc thành đạo lĩnh vực, cũng không phải là không có nguyên nhân, hắn chỗ khai sáng đạo tuyệt đối là cư công chí vĩ. Hắn mặc dù không có cố ý đi làm, nhưng là hắn đối với tâm linh thăm dò thật là đi tới một cái cực cao lĩnh vực. Đọc truyện với truy. E nù ạ toài mượn nhờ độ kiếp tiên khúc, đỏ chân ngộ nói, đến tẩy lễ bản thân tâm linh, đào móc tự thân tâm linh lực lượng, lại mượn từ cái cửu lũ trong miệng nghe được vũ trụ vạn tộc đủ loại kiến thức, đến thôi diễn tư tưởng của bọn nó, văn hóa tăng trưởng trí tuệ của mình. Hai bên kết hợp phía dưới, đối với cơ hoàn vũ trợ giúp quá lớn, hắn có thể đủ cảm giác được, tự thân tâm linh vô cùng nhạy cảm, nhưng lại thuần tịnh vô hạn, không bị hồng trần chỗ nhiễm, có thể lấy tự thân tâm linh thể ngộ vạn vật doanh hư, dò xét âm dương tại bên trong động tĩnh, lấy lòng người ấn thiên tâm, có gần tiên tri cảm giác. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 134, cơ gia hành động. Những cái này cũng chỉ là cơ bản nhất chỗ tốt, mà ở sâu hơn cấp độ bên trên, hắn một khỏa đạo tâm cũng từ trong hư vô thành tựu, không còn là một cái đơn thuần mà hư ảo khái niệm. Đạo tâm tức nhân tâm. Nhân tâm phi đạo tâm. Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, dẫn chấp quyết trung. Từ nay về sau, hắn có thể đủ nắm chắc nội tâm của mình, nhìn thấu bản thân chân thật nhất một mặt, quán triệt tâm ý của tự thân, thành tựu đại tự tại. Kiên trì con đường của mình, mà chống đỡ bản thân chân thành nhất thái độ tinh một, không thiên về cách mục tiêu của mình. Đây đều là cơ hoàn vũ tại tâm linh lĩnh vực lấy được chỗ tốt, mà thôi diễn vũ trụ vạn tộc tư tưởng, văn hóa, từ đó hấp thu tinh hoa trong đó, để tăng trưởng trí tuệ của mình, cũng là thu hoạch không ít. Không biết từ lúc nào, hắn đột phá một đạo trong minh minh giới hạn, trí tuệ của hắn đang không ngừng bên trong tích lũy chiếm được bản chất thăng hoa, thực hiện chất đột phá. Cơ hoàn vũ có thể cảm giác được linh giác của chính mình vô cùng thông thấu trong vắt, dị vãng lúc tu luyện nghi hoặc cửa ải đều sáng tỏ thông suốt. Liền như là một mặt bị long đong gương sáng, lau sạch sẽ phía trên bụi bặm, lần nữa tách ra nhất là hào quang sáng tỏ. Nguyên thần càng ngày càng thanh minh, cả người cùng đại thiên địa tự nhiên ở giữa ngăn cách cũng càng ngày càng yếu kém, thiên nhân hợp nhất cảnh giới tùy thời tùy chỗ dễ như trở bàn tay. Ánh lửa trí tuệ đang thiêu đốt, cơ hoàn vũ phảng phất hóa thân trở thành từ nơi sâu xa trí cao vô thượng đại đạo, vạn sự vạn vật trong mắt hắn đều không có bất kỳ cái gì bí mật, nhìn một chút mặt trời, liền có thể căn cứ dưới mắt đủ loại điều kiện đạt được tất cả của nó tình huống, biết nó là dựa theo như thế nào phương thức đến chiếu sáng toàn bộ thế giới, giao phó phương thiên địa này vô tận sinh cơ. Cơ hoàn vũ tin tưởng, mấy người trí tuệ của hắn có thể lại đến mấy cái bậc thang, nhìn một chút bầu trời mặt trời, liền có thể tìm hiểu ra Thái Dương Kinh, nhìn một chút mặt trăng có thể tìm hiểu ra Thái Âm Kinh, hắn liền cách Hồng Trần Tiên lĩnh vực không xa. Tâm linh của hắn cùng trí tuệ, khi hắn có ý thức đào móc phía dưới, chiếm được trên bản chất thăng hoa, đây đối với hắn là một cái hết sức ủng hộ, đã chứng minh con đường của hắn khả thi. Chỉ là, coi như sau, cách hắn trong suy nghĩ mục tiêu cuối cùng, vẫn là kém như vậy một chân bước vào cửa. Dựa theo phân chia của ta, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, phân biệt đối ứng nguyên thần cảnh giới, nhục thân diễn hóa, tâm linh ý chí, nhưng là bây giờ, chỉ có nhục thân chân chính đạt đến tiêu chuẩn, còn dư lại vẫn có trên lệch ra. Tại cơ hoàn vũ thể nội, có chút động niệm, tất cả bên trong khiếu huyệt liền có rất nhiều đạo môn xuất hiện, tất cả đều vỡ ra một cái khe, giống như một tòa lại một ngọn núi lửa, hừng hực phóng thích tiềm năng, phóng thích lực lượng. Thân thể của hắn tại thời khắc này, thật giống như hóa thành một cái bầu trời vũ trụ. Từng cái khiếu huyệt giống trong vũ trụ hàng tinh đồng dạng, nở rộ nhất hào quang sáng chói. Tất cả khiếu huyệt đều dựa theo một cái huyền diệu phương thức sắp xếp, trong mơ hồ tự thành một phương lĩnh vực, cả người hắn hóa thân trở thành một cái nho nhỏ vũ trụ, vô tận tạo hóa đang lưu chuyển, tự cấp tự túc, diễn sinh ra quần quần không dứt sinh mệnh tinh khí. Ở bên trong thân thể của hắn, tự thành một phương tiểu càn khôn, lấy thiên địa vi lô, tạo hóa là công phu, âm dương là than, vạn vật là đồng, diễn hóa một loại bất hủ đạo vận, muốn để bản thân vĩnh hằng bất hủ. Chính là nhục thể của hắn, lưu chuyển tạo hóa, vận dưỡng bản thân nguyên thần, thời khắc đều ở bên trong mạnh lên. Nhục thân đã đạt đến yêu cầu, tâm linh phương diện còn kém một chân bước vào cửa, nguyên thần cảnh giới còn kém có chút xa. Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng, khuôn mặt bất đắc dĩ. Không so với người khác, Cơ Hoàn Vũ là muốn trực tiếp cấu trúc ra một cái trước sau như một với bản thân mình lưu chuyển vũ trụ đạo quả, đối với hắn cảnh giới trước mắt mà nói, độ khó vẫn là hơi cao một chút. Ở bên trong vùng vũ trụ này nói, nó sẽ là như thế nào? Lúc trước hiền trong miêu tả có thể biết, thiên địa đại đạo, to và rộng vô biên. Nó vô hình vô chất, không có cụ thể quy mô, càng không chân chính thể phách, nó là vô thượng, cao không thể chạm. Cái gọi là nói, hoàn toàn là một loại nhất trừu tượng đồ vật, không giống như là trật tự thần liên như vậy, cần phải đi cấu tạo. Nếu quả như thật muốn đi cấu tạo, như vậy thì là vô cùng vô tận trật tự thần liên sẽ lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau, lít nha lít nhít, xây dựng càn khôn giữa vô hình chẳng vực. Mà dạng này nói, như thế nào đi diễn dịch, như thế nào đi giải thích, cơ hồ là vô giải, nó thiên biến vạn hóa. Muốn cụ thể đi bắt trước, thậm chí nói là khắc theo nét vẽ, đơn giản không có khả năng hoàn thành. Cái gọi là ngộ đạo, nắm giữ đạo tắc, những cái này kỳ thật đều là cụ thể tiểu quy tắc, không thể nào là đại đạo trung cực áo nghĩa. Hoặc là có thể nói, là sinh linh lấy ra đến rồi thiên địa đại đạo một góc mà thôi, chiếm được mảnh vỡ, hiểu được một cái đoạn ngắn, mà không phải là toàn diện không chế. Nếu như thấy rõ đại đạo toàn bộ, như vậy liền thực sự siêu thoát ở trên, không chỉ có trường sinh bất tử, hơn phân nửa cũng có thể xưng là trời xanh đi. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, ngươi để đồng dạng người như thế nào ra tay đi xây dựng dạng này đạo hình thức ban đầu nhất định chính là lão hổ ăn ngày, không chỗ ngậm ăn. Cũng may, sớm tại thật lâu trước đó, Cơ Hoàn Vũ liền đã từng đúc ra 55 mai đại diễn đạo văn, hợp nhất nguyên, lương nghi, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương, càng là lấy hắn tự thân thánh đạo pháp tắc làm chủ thể, tế luyện thành Hỗn Độn Châu. Lúc kia, tại Hỗn Độn Châu thành hình thời khắc, đã từng ngắn ngủi diễn hóa ra hỗn độn mở ra, âm dương phân hóa, tam tài xuất hiện các loại dị tượng, trong đó tự nhiên ẩn chứa vô tận đạo bí ẩn. Mặc dù khả năng không trọn vẹn rất nhiều, không thể cùng ngoại giới toàn bộ đại vũ trụ cùng so sánh, nhưng là dùng để làm một cái vũ trụ đạo hình thức ban đầu, cũng là đủ rồi. Chỉ là cứ như vậy, liền muốn để cái kia đạo thánh đạo pháp tắc diễn hóa đến cực hạn, lại hiện ra ngày xưa cảnh, tái diễn vũ trụ mở ra, cuối cùng, để cho trở về bản thân, bổ sung ta sau cùng một khối nhược điểm. Đáng tiếc duy nhất chính là, kể từ đó, cái kia đạo thánh đạo pháp tắc liền nhất định nó biến mất kết cục, Hỗn Độn Châu đẳng cấp cũng tất nhiên sẽ vì vậy mà rơi xuống không ít. Có bỏ mới có được. Sắc mặt Cơ Hoàn Vũ kiên nghị, huống chi, chỉ cần chờ ta một lần nữa leo lên thánh nhân cảnh giới, một dạng có thể đem nó tăng lên trở về. Cứ như vậy, nếu như chờ đến ta đem nguyên thần, nhục thân, tâm linh ba cái tề đầu tịnh tiến, hỗn hợp thành một, một khi chẳng đạo, ta lại sẽ đạt tới như thế nào độ cao đầu? Cơ Hoàn Vũ yên lặng tính toán, đang tự hỏi tự thân con đường. Nhưng vào lúc này, một tên cơ gia thái thượng trưởng lão đi tới Cơ Hoàn Vũ trước người, đem một tin tức cáo chi hắn, thiếu chủ, ngày trước kia phân phó chúng ta đi tìm chính là cái kia người, chúng ta đã tìm được. Tìm được Cơ Hoàn Vũ động dung, ở nơi nào? Chúng ta cơ gia dùng thời gian 6 năm, vận dụng ở trong thế tục tất cả lực lượng, cơ hồ muốn đem toàn bộ Nam vực đều lật qua. Rốt cục tại nước Yến trong đô thành tìm được thiếu chủ ngươi yêu cầu người kia. Tên kia thái thượng trưởng lao nói, chúng ta là không muốn đem nàng bên trong nhận được gia tộc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 135, cửu bí manh mối. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, được rồi, không cần tiếp vào ta bên trong cơ gia, dù sao. Phái mấy cái tâm tính khá một chút nữ đệ tử, ngay tại tìm tới nàng địa phương đem nàng thu dưỡng đi. Hắn cân nhắc ngữ khí. Đối với nàng tốt một chút. Tên kia thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, túi người hành lễ, rời đi nơi đây. Nữ đế đạo quả Cơ Hoàn Vũ chẹp chẹp miệng, cần phải đối với mình ác như vậy sao? Để đạo quả của chính mình ở bên trong hồng trần lang thang, còn lẫn vào thảm như vậy, Cơ Hoàn Vũ cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói tâm tư của nữ nhân đoán không ra. Được rồi, sự tình của nàng ai cũng không còn được. Cơ Hoàn Vũ buông xuống ý niệm trong lòng, như thế nào tăng lên tâm linh ý chí, thực sự là không có đầu mối. Chẳng lẽ lại còn muốn tìm một cái thế quân lực địch đối thủ đến huyết chiến một phen? Nhưng vào lúc này, cái cửu u không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn, hướng về phía hắn nói, lên đường thôi, theo ta đi một chuyến bắc vực. A Cơ Hoàn Vũ rất ngạc nhiên, ngài tìm tới đầu mối. Cơ Hoàn Vũ đi theo ở cái Cửu U bên người mấy năm này, trong mơ hồ có thể phát giác được, vị này chuẩn đế đỉnh cao nhất tồn tại tựa hồ là đang đông hoang tìm lấy cái gì, lại, tất nhiên không thể coi thường. Dù sao có thể để một tôn có thể so với đại đế tồn tại đều muốn động tâm, làm sao có thể đơn giản. Không sai, ta tại Bắc Vực phát hiện một chút manh mối, nếu là chuyến này thuận lợi, chắc chắn sẽ tìm tới một số vật gì đó. Cái Cửu U nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, hắn nhấn một ngón tay, vỡ nát trước mặt hư không, mở ra một cái không gian thông đạo, trực tiếp vượt qua hơn phân nửa đồng hoàng, từ Nam Vực thẳng tới Bắc Vực, cửa ra ngay tại Bắc Vực bên trong tòa thánh thành. Hai người tại phồn hoa bên trong tòa thánh thành hành tẩu, cái Cửu U hướng hắn nói ra tiền căn hậu quả, nói rõ mục đích của hắn. Mấy năm này, ta đi khắp hơn phân nửa đồng hoàng, tìm kiếm lấy thứ nhất sớm đã lưu lạc cái thế thần thuật cái Cửu U thăng nhẹ, cái kia dính đến thời gian lĩnh vực, có thể nói là vô thượng thần thông. Câu nói này phảng phất là một đạo kinh lôi, tại Cơ Hoàn Vũ trong óc vang lên, kết hợp bản thân trong đầu liên quan tới nguyên tắc ký ức, đã biết cái Cửu U mục tiêu của chuyến này. Cửu bí chi hành tự bí sao? Cái Cửu U hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu, thái cổ thế gia đích thật là kiến thức rộng rãi. Không sai, chính là quy tắc này cái thế thần thuật, nó dính đến thời gian lĩnh vực, chỉ tiếc ở nơi này thế gian sớm đã bị đứt đoạn truyền thừa. Nếu như đối thoại của bọn họ truyền đi, tất nhiên sẽ đối với toàn bộ bắt đầu đều sinh ra trùng kích cực lớn. Cửu bí, mỗi một bí mật đều có bất khả tư nghị tác dụng, là thế nhân tha thiết ước mơ vô thượng thần thuật, có thể nói là chấn động cổ kim. Cũng là bởi vì bọn chúng quá cường đại, cho nên trong quá khứ xa xôi ấy bị chia tách, thất lạc ở dưới ngày các nơi, cũng đã không thể tề tụ. Mà bây giờ cái Cửu Vũ chỗ tìm được cái này một cái manh mối, lại là chỉ rõ hành tự bí hạ lạc, nếu là bị các đại thánh địa đã biết, chắc chắn sinh ra to lớn gợn sóng. Vô luận là môn phái nào cũng không thể đảm nhiên, cho dù là thái cổ thế gia đều nói rõ muốn tranh đoạt. Tối thiểu nhất, hai cái sát thủ thần triều địa ngục cùng nhân thế ở giữa tất nhiên ngồi không yên, sẽ phái ra bọn họ người mạnh nhất đi ra, đem cấp tới. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, tinh tế tự hỏi, hắn đối với hành tự bí vị trí là hết sức rõ ràng, ngay tại thánh nhai đại thành thánh thể trong quan tài, chỉ là nơi đó quá mức nguy hiểm, có bất tử đạo nhân nguyên thần tại bồi hồi, tăng thêm tiếp giáp bất tử sơn cấm khu. Cho nên hắn từ đầu đến cuối đều không có đánh qua hành tự bí chủ ý. Hiện tại, cái Cửu U đưa ra muốn tìm Cửu bí, Cơ Hoàn Vũ tất nhiên là vạn phần tán đồng. Bất quá, ta có một loại dự cảm, chuyến này hẳn là sẽ không rất thuận lợi. Cơ Hoàn Vũ trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, từ khi cảnh giới tâm linh của hắn đề cao về sau, thành tâm thành ý chi đạo cảnh giới lại đại đại tăng lên, có thể đối với tương lai có một loại mơ hồ dự cảm, không còn giới hạn tại người khác đối với sát cơ của hắn cùng tính toán. Bên trong nguyên tắc cũng nhắc tới, cái Cửu U đã từng truy tìm bí thuật này, mặc dù lưu lại quý báu manh mối, nhưng là cuối cùng vẫn không có đem chiếm được bên trong. Cơ Hoàn Vũ tinh tế tính toán, biết là nguyên nhân gì, để một tôn cơ hồ sánh vai đại đế tồn tại đều thất bại trong gang tấc. Hai người ra thánh thành, một đường bay thật nhanh, đi tới một mảnh ốc đảo. Mảnh này ốc đảo phương viên có thể có 5-6 ngàn dặm, cảnh sát như vẽ, cùng Bắc Vực những địa phương khác hoang vu cảnh tượng so sánh, khác nhau rất lớn. Vì vậy bị thế nhân xưng là Lệ Châu. Lệ bên trong châu, nổi danh nhất, phải kể tới trung tâm của nó thành trì, tên là Lệ Thành, mỹ lệ phi thường, tại toàn bộ Bắc Vực đều tương đối nổi danh, trong thành nhiều lâm viên cảnh lạ, đẹp không sao tả xiết. Lệ Thành, hai bên đường phố trở đầy thần lang cây, chắc cây ung tùm, phiến lá hiện lên màu xanh da trời, rất mộng ảo sắc thái, liền thân cây cũng như làm thủy tinh đồng dạng loài sáng. Bố cục của nó rất như là một tòa lâm viên đại thành, trên đường phố mặc dù rất phồn hoa, ngựa xe như nước, nhưng cảnh sắc lại vô cùng ưu mỹ, hồ suối, vườn hoa thỉnh thoảng có thể thấy. Manh mối chỉ hướng nơi này. Không sai, cái Cửu U nhẹ gật đầu, ta tại Trung Châu đạt được manh mối, một đường truy tìm, cuối cùng được biết, tại 12.000 năm trước, Lệ Châu đã từng có một cái cổ thế gia, phi thường thần bí, bọn hắn phi thường điệu thấp, vô cùng có khả năng tu có cửu bí. Đáng tiếc duy nhất chính là, tuế nguyệt trôi qua, cái này cổ thế gia, sớm đã tan thành mây khói trong lịch sử. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có thể nắm giữ cửu bí, mặc dù cực kỳ địa thấp, cũng tất nhiên không thể coi thường, đi ra tuyệt đỉnh cao thủ, sở hạ táng địa tất nhiên không phải tầm thường, chúng ta có thể từ hướng này bắt tay vào làm. Cái Cửu U cười hết mắt, đưa ra một cái như vậy ý tưởng. Chỉ cần tìm được cái kia cổ thế gia mộ địa, có lẽ liền sẽ có phát hiện kinh người. Cơ Hoàn Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, tam quan cơ hồ bị hủy rối tinh rối mù, đây là cái kia mặt mũi hiền lành, một thân chính khí cao nhân tiền bối sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, về sau vị này vì tần lĩnh binh tự bí, còn chuyên môn chạy tới tần môn nơi đó bái sư cầu đạo. Bất quá, đây cũng thật là chính là một ý định không tồi, ta thích. Cơ Hoàn Vũ mở ra nguyên thiên nhãn, xuyên thủng thiên thượng địa hạ, giữa thiên địa tất cả tạo hóa lưu chuyển tất cả đều trong lòng của hắn. Hắn thôi diễn hình dạng mặt đất biến thiên, đi đầu tìm được 12.000 năm trước lệ thành địa chỉ cũ. Đây là hoàn toàn hoang lương bình nguyên, cái gì cũng không có, khắp nơi đều là toái thạch, rời xa bây giờ lệ thành chừng hơn 200 dặm. Nhưng là, ở dưới nó mới, bị tầng tầng cắt đất vùi lấp phía dưới, đích thật là ngày xưa phong thủy bảo địa, thích hợp nhất mai táng sử dụng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không ít ẩn chứa khó lường huyền cơ kinh người thế, nhất nhất hướng cái cửu ưu điểm ra. Nơi này, còn có nơi này, đều là một chút phi phàm địa vực, bên trong có tạo hóa khí cơ lưu chuyển, coi là không tệ địa phương cơ hoàn vũ chỉ trỏ, rất có một bộ đào gia phái đoàn, nhất là nơi này, vậy càng là không tầm thường, địa thế rất có giảng cứu, bên trên ứng thiên tinh, hạ ứng sân sông, là một mảnh dưỡng thi thần thổ A. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 136, dưới mặt đất lăng mộ. Cơ hoàn vũ điểm chỉ một chỗ, nơi đây thành dạng nấc thang, từng bước cao thang, như muốn lên trời, lại nơi xa có một đầu như rồng vậy dòng sông, lao nhanh gào thét mà qua, đứng ở chỗ này dõi mắt trông về phía xa, xác thực khiến người ta cảm thấy lòng mang thư sướng. Loại địa phương này, thường nhân khẳng định không thể hạ táng, có thể vào ở này mộ huyệt, hơn phân nửa đều cũng có cực lớn lai lịch người. Ngày xưa lệ thành, cái kia tu có cửu bí cổ thế gia tất nhiên là nhất là hiển quý, vì vậy ta cảm thấy, nơi này đáng giá đào một cái. Cái cửu ưu gật đầu, mặc dù hắn đối với địa thế chi học không tinh lắm thông, nhưng là lấy tu vi cảnh giới của hắn độ cao, loại suy phía dưới, cũng không khó nhìn ra nơi này phi phàm chỗ. Cặp mắt của hắn lưu chuyển thần quang, dùng hắn chuẩn đế đỉnh phong đạo hạnh đang tra nhìn, lẩm bẩm, nơi đây phi phàm, âm khí nồng đậm, bị người vì cái gì diễn hóa thành một cái dưỡng thi thần thổ, chẳng lẽ có người muốn lấy thi chứng đạo. Hắn suy nghĩ một lát, đưa tay bày ra một mảnh trận văn, đem trong vòng phương viên trăm dặm hoàn toàn phong bế, khiến cơ hoàn vũ đều là tinh thần chấn động, nhìn bộ dạng này, hắn lập tức liền có thể nhìn thấy cái cửu u xuất thủ kinh thế cảnh tượng. Cái cửu u nhẹ nhàng chấn chỉ, ba một tiếng vang nhỏ, vô thanh vô tức, cả vùng cơ hồ muốn bị đánh xuyên, một đầu thâm thúy thông đạo xuất hiện, hướng về dưới mặt đất đả thông mà đến, xuyên qua hướng địa tầng chỗ sâu. Cơ hoàn vũ xem chừng, cái này tiện tay một chỉ đánh xuyên một dặm có thừa mặt đất, lộ ra trống rỗng vô cùng, đả thông xuống đất chỗ sâu. Trên mặt đất tầng chỗ sâu, có cổ lão lăng mộ, hơn nữa quy mô rất lớn, một cỗ âm khí lúc ấy liền vọt lên. Ầm ầm. Địa tầng chỗ sâu vậy mà truyền đến thiên quân vạn mã lao nhanh tiếng vang chi lớn, cực kỳ làm người kinh hãi, còn giống như là biển gầm, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, khí tức gâm lánh sông lên trời, như tịch nguyệt hàn đông đột kích, dù cho là thông thường tu sĩ cũng phải vì đó biến sắc. Cái cửu u nhíu nhíu mày, có ý tứ, vật phía dưới ngược lại là thành một chút khí hậu. Long long long. Nơi đây, có thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm truyền ra, đại địa kịch liệt lay động, liền sau đó một khắc trùng, một đội lại một đội binh mã vọt ra, sát khí ngút trời. Những người này, tất cả đều cưỡi ở các loại trên dã thú, cầm trong tay trường mâu cùng thiết qua, người khoác cổ đại thiết ý yể, hàn quang lấp lóe. Bất quá ngắn ngủn trong chốc lát, đã trải qua sông ra mấy ngàn âm nhân âm mã, chấn động thiên địa, âm khí đặc đến không tản ra nổi, hơn nữa nhân mã còn đang không ngừng sông ra mặt đất. Âm khí trùng thiên, mây đen áp đỉnh, đen như mực, con quạ rên rỉ, một phái thê thảm thảm khủng bố cảnh tượng. Mấy ngàn âm binh âm mã, người hâu ngựa hí, thiết ý lấp lóe, sát khí ngút trời, như một đạo hồng thủy xoắn tới, đại địa đều đang run rẩy, rung động ầm ầm. Loại trang diện này phi thường chấn nhiếp nhân tâm, mấy ngàn man thú lao nhanh, ô ép một chút một mảng lớn, ngang qua trên đường chân trời, hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép, phá hủy tất cả ngăn cản, thiết qua hướng, tất cả đều thành bột mịn. Đây là một cỗ cường đại sát nghiệm, nó quét sạch tất cả, thu mục, gốc cây nhô lên khỏi mặt đất, phóng tơi không trùng, dù cho là dài mấy chục thước tảng đá lớn, cũng đều ngay đầu tiên vỡ nát. Chỉ có như vậy phải không cái cửu u giãn ra lông mày, mang theo cơ hoàn vũ hướng xuống hành tẩu, cũng không có cố ý xuất thủ, chỉ là tự nhiên ngoại phóng tự thân khí tức. Tại tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ đông hoang đại địa đều tựa hồ chấn động một cái, thiên địa này ở giữa có một loại đại đế khí tức đang tràn ngập, bên trên chấn dưới 9 tầng trời nhiếp cửu u, vạn vật có linh, đều là muốn thần phục. Hán chúa tể thiên địa ý chí đại đạo, rủ xuống vô số hào quang, từng đầu, từng sợi như là thác nước treo tại thiên cung, đem thân thể của hắn vần quanh. Ánh sáng lóng ánh huy, uy nghiêm khí tức, cái cửu u đứng ở nơi đó, cùng thiên địa đại đạo kết hợp với nhau, hình thành một loại để chúng sinh đều muốn quỳ bái khí thế. Nếu không có hắn lúc trước bày ra liên miên trận văn, ngăn cản loại ba động này khuếch tán, chỉ sợ loại này vô địch đại thế biết vọt lên tận trời, xuyên thấu qua thiên đạo cảm ứng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bắt đầu cổ tinh. Một đạo tiên âm tại cái cửu u quanh thân vần quanh, đây là hắn khai sáng đạo, đang cùng thiên địa này cộng minh, là trời xanh đều muốn vì đó thừa nhận đạo quả, kỳ âm phiêu miểu, giống như long âm, giống như hoàng minh. Thiên âm như nước, gột rửa thập phương, vô số âm binh âm mã bị tác động đến, tất cả đều tan theo gió, liền vùng hư không này đều bị tịnh hóa, cả phiến thiên địa đều là một mảnh thanh tĩnh. Lại, loại này thần âm đang không ngừng hướng xuống khuếch tán, san bằng tất cả dị trạng, vô tận âm khí bị tịnh hóa, hiển thị rõ cái cửu u cái thế đạo hạnh. Hai người một đường thông suốt, đi tới lăng mộ phía dưới, đây là một cái to lớn địa cung, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa lăng thẩm, như một tòa cổ thành, lộ ra một góc hùng vĩ cửa thành, hiển lộ tại thế nhân trước mắt. Hơn một vạn năm trước địa cung, kiên cố không phá vỡ nổi, hoàn hảo như lúc ban đầu, không hề nghi ngờ, có khác huyền ảo đạo văn, khiến cho nó bất hủ, đến nay. Mơ ảo tiên âm hướng vào phía trong khuếch tán, san bằng tất cả, cửa thành ngăn tại phía trước, bị như nước sóng âm vỡ nát, hóa thành hư vô cửa thành sau có vô số âm binh, cũng tại thời khắc này bị tịnh hóa thành không. Trong nháy mắt, sóng âm tiêu diệt tất cả, tịnh hóa tất cả sinh linh, để nơi đây hoàn toàn quy về yên tĩnh. Cơ Hoàn Vũ ở một bên thấy hoa mắt thần mê, đây chính là chuẩn đế uy thế sao chưa từng động thủ, chỉ là tự thân đạo quả cùng thiên địa cộng minh, sinh ra dị tượng liền có thể san bằng cái này vô cùng âm binh. Hai người tiến vào địa cung bên trong, không có cái kia vô cùng âm binh vướng bận, nơi này còn là cực kỳ quan thường tính. Mảnh này thế giới dưới đất, vô cùng rộng lớn, sâu xa địa cung nối thành một mảnh, cũng không biết thông hướng nơi đó, không giống như là một cái lớn mộ, giống như là một miếng đất lớn hạ cổ bảo. Tòa này cổ mộ khí thế rộng rãi, như một mảnh cung điện dưới đất, cột đá bàn long, vách mộ khắc phượng, vô cùng giảng cứu, địa cung một tòa liên tiếp lại một tòa. Trên mặt đất, ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy bãi máu đen, muốn đến là một chút đạo hạnh cao thâm âm khí sinh vật bị tịnh hóa về sau, để lại hạ sau cùng đổ vật. Dọc theo địa cung xâm nhập vài dặm về sau, bọn hắn nhìn thấy hoàng nước cuồn cuộn, một con sông lớn xuyên qua địa cung, chạy xiết mà đến, hoàng khiến người ta run sợ, có một cỗ hôi thối khí tức tràn ngập. Hoàng Tuyền Sao cái cửu u nhìn chăm chú một màn này, lắc đầu, không có đem hủy đi, dù sao lớn như vậy Hoàng Tuyền, cũng coi là hiếm có. Tổng cộng đi về phía trước hơn 10 dặm, mới đi đến địa cung cuối cùng, cảnh tượng vậy mà hoàn toàn đại biến dạng. Âm khí quét sạch, ngay tại phía trước sáng rực khắp, chói, vô cùng sáng tỏ. Đó là một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, tọa lạc tại địa cung cuối cùng, vô cùng thánh khiết, từng đạo thụy thải đang tỏa ra, từng đạo hào quang tại bắn ra bốn phía. Mảnh này lâu vũ hiện lên kim hoàng sắc, nhưng lại gần như trong suốt, giống như hoàng kim lại như linh ngọc, vô cùng mỹ lệ. Trung quanh một mảnh xanh tươi, lại có không ít kỳ hoa dị thảo sinh trưởng ở dưới đất này thế giới. Ở nơi này u ám dưới mặt đất bên trong lăng tẩm, thấy thế nào đều có mấy phần quái dị. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 137, lấy thi thành đạo ý nghĩ. Cực hạn của cái chết, diễn hóa ra sinh lực lượng, muốn dùng cái này hiểu thấu đáo sinh tử đại bí, lấy thi chứng đế cái cửu u yên lặng thôi diễn một lát. Nhìn thấy một loại không chủ lưu thành đạo chi pháp, đối với hắn chưa chắc không phải một loại xúc động, đáng tiếc, muốn làm như vậy, không phải muốn tại mấy chục trên 10 tỷ sinh linh bên trong tử khí, có hoặc là đoạt thiên địa tạo hóa tịnh thổ trong, mới có thể ẩn dưỡng ra sinh cơ thuần túy nhất, dưới mắt như vậy, còn kém xa lắm. Mảnh này lâu vũ lấy kim ngọc là vật liệu, trong suốt lấp lóe, hoàng quang lập lòe, sáng long lanh như thủy tinh, cũng thật cũng ảo. Bọn hắn 10 bậc mà lên, dưới chân bậc thềm ngọc tràn đầy dáng lành, không có một chút âm khí. Ngược lại là tràn đầy hương thơm hương hoa, quỳnh lâu ngọc vũ bị hoa cỏ vần quanh. Một đường đi qua năm tòa ngọc điện, không có chút nào dừng lại, thẳng đến cuối cùng cái kia một tòa thần quang sáng chói đại điện, dù sao này điện cực kỳ bất phàm, nếu như nói có thể có vật gì tốt, cũng chỉ có khả năng để đặt ở trong đó. Đi tới cung điện trước cửa, cái cửu u đông nhiên ngừng bước, đánh giá cẩn thận tòa cung điện này, sau một lát mới là một đời thở dài, có cực đạo khí tức lạc ấn trên đó, đã từng là một tôn đại đế tẩm cung sao? Ở trên tòa đại điện này, có treo một cái tấm biển, có khắc bốn chữ lớn, Quang Minh Thần Điện. Ở tòa này to lớn mà đại điện trống trải trung ương, có một tòa lơ lửng thần đài, toàn thân hiện lên màu đen nhánh, nhưng nó lại bắn ra từng đạo thủy thải, buông xuống, vô cùng thần bí. Hai người đi tới gần, tựa hồ là xúc động cái gì, lơ lửng ở giữa không trung một tòa tựa hồ là trang trí tính tiểu tháp thần quang hào phóng, trực tiếp chấn đè ép xuống. Thánh uy tràn ngập, cổ tháp hơi mờ, tháp cùng sở hữu tầng 7. Tại tầng cao nhất ngồi xếp bằng một đoàn mông lung thân ảnh, đúng là hắn tại chủ đạo cổ tháp, trấn áp mà hạ. Không gian đều ở run rẩy, giống như muốn hỏng mất, nếu không có nơi đây là đại đế tầm cung, hôn độn thạch lại là vô thủy đại đế giường, lây dính cực đạo khí tức, vạn kiếp bất phôi, chỉ sợ nơi đây sẽ thành một vùng phế tích. Cơ Hoàn Vũ mi tâm có cửu sắc thần quang lấp lóe, cửu tiêu tháp xuất hiện, bị hắn thôi động, chống cự giữa không trung tòa kia tầng 7 thánh tháp. Tòa này cửu tiêu tháp rơi ở trong tay của hắn cũng đã mấy năm lâu, mỗi ngày bị hắn dùng thôn thiên ma quán tẩy lễ một phen, hoàn toàn đánh lên hắn ấn ký, bên trong thần chi bị hắn hoàn toàn đã thu phục được. Từ hao phí thần lực góc độ cân nhắc, vẫn là cái này đại thánh khí so với thôn thiên ma quán dễ dùng một chút, tự chủ khôi phục, cũng phải dễ dàng nhiều. Hai kiện thánh khí ở giữa không trung giằng co, dây dưa, lại là tương xứng, rất là để Cơ Hoàn Vũ kinh ngạc một cái. Dù sao, cửu tiêu tháp gom đủ cửu thiên thần ngọc, lại có một tôn đại thánh suốt đời đạo quả hóa nhập trong đó, phóng nhãn tất cả thánh binh bên trong, cũng coi là đứng ở nhất lưu tầng thứ. Cái cửu ưu hướng đánh giá chung quanh một phen, hơi trầm ngâm, có chút ý tứ, chủ nhân nơi này không đơn giản a, nên là đi tới đại thánh cảnh giới đỉnh cao, muốn lĩnh hội sinh tử chi mê, bước vào chuẩn đế cấp độ. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chẳng có gì lạ, dù sao có thể đem Vô Thủy Tẩm Cung đều thu vào trong tay, thế nào lại là một cái bình thường mặt hàng. Ngược lại là tôn này đại thánh cách làm ngược lại là rất ngoài dự đoán của mọi người, một tôn đại thánh phóng tới trong vũ trụ cũng có thể xưng tôn làm tổ, coi là một tôn đại nhân vật, lại còn ý đồ thông qua lấy thi thành đế chi pháp đến tiến hành thuế biến, trở thành chuẩn đế. Loại phương pháp này cũng coi là một loại mưu lợi pháp môn, mặc dù bước vào chuẩn đế cảnh giới, hơn phân nửa cũng phải ở bên trong cấp độ này hạng chót. Dù sao, muốn thật là thiên tư tuyệt thế, đã sớm sinh sinh đánh vào chuẩn đế cảnh giới, tội gì dùng dạng này tốn thời gian tốn sức thủ đoạn. Muốn đến, hơn phân nửa là tôn này đại thánh không còn sống lâu nữa, thử dùng loại phương pháp này đến đọ sức một đời đạo quả. Vậy hắn thành công không có Cơ Hoàn Vũ tò mò hỏi một câu. Còn ở bên trong thuế biến cái cửu lũ hai con ngươi lấp lóe quang mang kỳ lạ, lại, rốt cuộc là không có thể thành công, còn khó nói. Nhưng vào lúc này, ở giữa không trung cùng cửu tiêu tháp dây dừa tầng 7 thánh tháp run lên, bạo phát ra ngập trời thánh uy, tại cái kia mông lung bóng người dưới sự chủ trì, có tầng tầng đạo văn ở trong hư không hiện hiện, thật nhanh hướng về đại điện sau cái kia ba miệng cự quan tài lạ cớn mà đến. Cái kia tam tài tuyệt quan tài lập tức bạo phát ra chấn động ngập trời, liên miên không gian lỗ đen xuất hiện, một sợi đạo âm chấn động vạn cổ, vang vọng đất trời ở giữa, là ai, vậy mà quấy rầy thuế biến của ta. Một tiếng gào thét, tất cả thiên địa động, lực lượng kinh khủng ba động huy sái mà ra, chấn động càn khôn, đáng sợ tới cực điểm, giống như có thể hủy đi một khóa tinh thần. Ba miệng cự quan tài mở ra, lộ ra trong đó chân dung, cái thứ nhất trong quan tài lớn, có một mông lung nho nhỏ thế giới, đó là một phương minh thổ, vô tận âm khi ở trong đó chìm nổi chiếc thứ hai trong quan tài lớn, là một cỗ thi thể nằm ở trong đó, có một loại sóng gợn mạnh mẽ truyền ra, đại thánh cấp lực lượng tùy ý khuyết tán cái thứ ba trong quan tài lớn, thì là một đạo nguyên thần đen nhánh, tản ra thần thức cường đại ba động. Biện pháp tốt. Cái cửu u hai mắt híp híp, đột nhiên tán thưởng lên tiếng, nhìn vẻ mặt nghi ngờ Cơ Hoàn Vũ, cẩn thận giải thích một phen, tôn này đại thánh ngược lại là một cái rất có ý tưởng nhân tài. Từ xưa đến nay, lấy thi chứng đạo chi pháp khó thành, ngươi có biết nguyên nhân sao? Cái cửu u không đợi Cơ Hoàn Vũ trả lời, liền tự mình giải thích nói, ta đại khái thôi diễn một chút, muốn đi thông con đường này, cần táng thân bốn có vô tận tạo hóa trong khu vực, lại hoặc là dùng vô tận tử khí tiến hành tầm bổ. Nhưng là bất luận loại kia phương thức, đều cần tháng năm dài đằng đẵng. Tại dạng này trong quá trình, bản thân nguyên thần đã sớm tiêu vong hầu như không còn, mặc dù công thành, vẫn là nguyên bản bản thân sao. Cơ Hoàn Vũ lập tức hiểu rõ, cho nên, hắn liền chia ra tự thân nguyên thần, nhục thân, bản nguyên, đồng thời tiến hành âm khí tẩy lễ, dùng thời gian ngắn nhất tìm hiểu ra sinh tử lưu chuyển bí mật, sau đó tinh khí thần tam tài hợp nhất, sắp chết khí đẩy lên cực hạn, vật cực tất phản, diễn sinh ra sinh cơ, đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Không sai, chính là dạng này. Cơ Hoàn Vũ không khỏi cảm thán, cái này thực sự là một nhân tài a, như thế ý nghĩ điên cuồng đều nghĩ ra được. Hắn dùng ba miệng cự quan tài, bố trí xuống tam tài tuyệt trận, tiếp dẫn thâm trầm nhất tử khí, phân biệt để đặt tự thân tinh khí thần. Tinh là nhục thân, đã mất đi nguyên thần, kỳ thật sẽ chờ cho là đã chết đi, tự nhiên có thể tiếp nhận tử khí tẩy lễ khí là tự thân luân hải, vị này chủ cũng là một kẻ hung ác, sinh sinh đem tự thân luân hải đào lên, diễn hóa thành một cái tiểu thế giới. Tràn ngập vô tận âm khí, dù sao, bên trong luân hải, đó là có vô tận khổ hải, cùng tử khí nhất là tương xứng. Nguyên thần, bản chất thuần âm, tuyệt đại đa số người tu hành, đều là hấp thu trong vũ trụ dương tính khí cơ, không ngừng tẩy lễ tự thân nguyên thần, rút đi âm chất cặn bã, chuyển âm thành dương. Mà tôn này đại thánh lại là mở ra lối riêng, rút đi dương tính, quy về thuần âm, chém tới sinh cơ, cùng tử khí tương hợp. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 138, Thương Minh Đại Thánh. Cứ như vậy, ba cái đồng thời thuế biến, cùng tử khí kết hợp tốc độ liền sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đợi đến cuối cùng, ba cái tương hợp, vật cực tất phản, ngược lại sẽ diễn hóa xuất một sợi thuần chính sinh cơ, lĩnh hội đến sinh tử huyền bí, chuẩn đế cảnh giới túi đầu có thể. Giờ phút này, cái kia chặt đứt tinh khí thần đại thánh cường giả thức tỉnh, toàn bộ giữa thiên địa đều là một trận gào thét, cái kia ba miệng trong quan tài lớn đồ vật đều bay ra, ở giữa không trung hợp làm một thể, hóa thành một bóng người cao to, bị vô tận âm khí vần quanh. Sự xuất hiện của hắn, làm cho cả trong lăng mộ đều là xuất hiện một cô âm trầm sắc khí, lạnh buốt, hàn chết cốt. Cơ Hoàn Vũ trực diện hắn, giống như là nhìn thấy Xâm La địa ngục giáng lâm nhân gian, nơi xa chạy xuôi hoàng tuyển thủy cảm ứng được khí tức của hắn, đều là một trận sôi trào, có vô tận sát khí bay lên không. Cái này thân người mặc trang phục màu đen, rộng rãi phi thường, đem cả người hắn đều che ở trong, liền đầu cũng không ngoại lệ, bị một đỉnh tàng quan nơi bao bọc. Cặp mắt của hắn huyết hồng, thần chí khi có khi không, giống như lúc nào cũng có thể vô giết tới, nhưng là lại kiêng kỵ cái cửu lưu trên người trí cường khí cơ, ở trong đó do dự không tiến. Cái cửu lưu cẩn thận nhìn chăm chú, sau một lát, nhưng lại thở dài một tiếng, hướng về phía Cơ Hoàn Vũ nói, hắn sở hành chi pháp, nơi khác ý kiến, chỉ tiếc cũng không hoàn thiện, có nhiều sơ hở. Lấy tam tài tuyệt diệt thủ đoạn đến cùng tử khí tương hợp, nguyên thần cũng thụ ảnh hưởng, thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng hôn mê, dưới loại tình huống này, làm sao có thể toàn lực lĩnh hội sinh tử lưu chuyển bí mật chứ? Trừ phi, có thể có cực đạo đế binh trấn áp, giữ vững một chút linh thức kia không bị tử khí xâm nhiễm, nếu không cuối cùng vẫn biết thất bại trong gang tấc. Bất quá, dù là như thế, tôn này con đường của đại thánh cũng không thể nói là không còn gì khác, Cơ Hoàn Vũ liền có thể rất bén nhạy cảm nhận được một cỗ làm hắn giận cả tóc gáy khí cơ, thường thường tiếp xúc đế binh hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, cái kia đã có một tia đế ý cảnh. Loại phương pháp này, ngược lại là có thể đụng chạm đến chuẩn đế cảnh giới, lây dính cái tầng thứ kia một tia khí cơ, cũng coi là không tệ. Trong lúc nói chuyện, tôn này đại thánh thần chí bị tử khí xâm nhiễm, một tiếng rít lên, không thấy đối thủ cường đại hay không, trực tiếp nào tới. Trong chốc lát, nơi này âm khí ngập trời, minh vụ bành trướng, giống như là minh vương mở ra cửa địa ngục, giáng lâm ở trong nhân thế. Ầm ầm, thiên vũ nổ tung, hỗn độn bành trướng, nơi này không còn hình dáng, tôn này đại thánh giống như thần ma phục sinh, há miệng kêu một tiếng chính là một tràng tử khí trường hà, diễn hóa một phương vô tận minh thổ, hướng về hai người trấn sát mà tới. Cái này giống như là một cái thế giới chân thật, huyết sắc nhật nguyệt, tử khí ngưng kết thiên địa vạn vật, muốn đem bọn hắn nuốt vào trong đó, rút ra sinh cơ, lưu lại di hải. Cái cửu u bệnh thoi thoát, biểu tình trên mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là chậm rãi vươn một ngón tay, không có một chút khói lửa, thế nhưng là hắn một chỉ điểm ra, lại làm cho phong vân lập tức biến ảo. Ầm ầm. Ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, cái cửu u một chỉ điểm ra, thiên địa tứ phương đều đang rung động ầm ầm, một đạo chỉ mang nở rộ thần quang, giống như là mặt trời vẫn lạc, xét qua vũ trụ, rọi sáng ra vĩnh hằng tiên huy. Tại thời khắc này, cái gì âm khí trường hà, cái gì minh thổ thế giới, toàn bộ đều tan thành mây khói, không còn tồn tại. Cái kia đạo vĩnh hằng tiên chiếu sáng sáng lên thiên địa, trùng kích đến đó tôn trên người đại thánh, ngoài ý liệu không có đem hóa thành bột mịn, mà là lặng yên không tiếng động chui vào mi tâm của hắn, đem hắn tiên đài chỗ chiếu lên sáng trưng vô cùng. Tôn này đại thánh đứng trên không trung, lại là không tiếp tục đánh giết mà lên, mà là khí tức hàng loạt biến ảo, hồi lâu sau, mới có một trận thanh âm khàn khàn truyền ra, có nhiều đạo hữu xuất thủ tương trợ, không phải ta liền muốn ở nơi này vô tận bên trong tử khí hoàn toàn mất phương hướng. Vờn quanh ở nơi này tôn đại thánh cường giả quanh thân âm khí biến mất, lộ ra hắn chân dung, đó là một cái sắc mặt trắng bệch lão giả, toàn thân trên dưới khí cơ như vực sâu biển lớn, vô cùng cường đại. Bần đạo thương minh tôn này đại thánh không người thi lễ, không biết tiền bối là vị nào chuẩn đế ở trước mặt. Đạo hữu không cần đa lễ. Bần đạo cái cửu u một thân trí cường khí cơ thu liễm, tựa như một người bình thường đồng dạng. Tìm sống trong cái chết, như một đời đạo quả, suýt nữa mê thất. Thương minh đại thánh tự nói, sau đó hỏi một vấn đề, không biết bây giờ là năm nào. Chuyện xưa như sương khói, chôn xuống vạn cổ, thanh đế tọa hóa đã trải qua 7.000 năm. Thanh đế tọa hóa. Thương minh đại thánh toàn thân chấn động, thanh âm cao rất nhiều, bây giờ là thời gian nào? Nếu như lấy thanh đế chứng đạo thời gian để tính. Đây là hắn chứng đạo về sau 27.0005, thanh đế tại 7.000 năm trước tọa hóa. Cơ Hoàn Vũ ở một bên nói tiếp. Tuế Nguyệt như thoi đưa a. Thương minh đại thánh cảm khái không thôi, nhìn lấy hai người hướng bọn hắn nói ra lai lịch của hắn. Thương minh đại thánh là 16.000 năm trước một cái đỉnh tiêm cao thủ, mặc dù cùng thanh đế có khác nhau một trời một vực, nhưng là tại sao hoang cổ bắt đầu cổ tinh bên trên, lấy tán tu chi thân trở thành một tôn đại thánh, cũng coi như là không tầm thường thành tựu. Chỉ là... Tu hành không dễ, ta dùng 2.000 năm đi tới đại thánh cảnh giới đỉnh cao, vậy mà lại không có chút nào tiến bộ. Mà thọ nguyên của ta lại không ngừng sói mòn, ta liền có chút mạo tiến. Cuối cùng một phen dưới cơ duyên xảo hợp, chiếm được thần thoại thời đại một vị thiên tôn bộ phận đạo thống, ghi lại lấy thi thành đạo đủ loại ý nghĩ, liền bí quá hóa liều, bước lên dạng này một đầu con đường của cực kỳ hung hiểm. Đáng tiếc, con đường này chỗ nào tốt như vậy đi phóng nhãn vạn cổ, lại có bao nhiêu người có thể đủ mượn nhờ phương pháp này chứng đạo ta ngăn cách nhục thân, bản nguyên, nguyên thần, ý đồ tăng tốc cùng tử khí dung hợp, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, thân hãm trong đó, khó mà siêu thoát. Biến thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ chỗ tốt duy nhất Thương Minh đại thánh một đời cười khổ, có lẽ đó là sống thời gian dài điểm chứng kiến một tôn đại đế kết thúc. Cơ Hoàn Vũ nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng, một tôn đại thánh, không có sử dụng bất tử thần dược, vậy mà nhảy nhót 16,000 năm, mặc dù phần lớn thời giờ đều là thần trí mê mang, nhưng là tốt xấu cũng coi là một loại trường sinh pháp. Cái kiểu ưu ngược lại là đối với thanh đế thời đại vạn phần chú ý, vị này chuẩn đế đỉnh phong, loại khắc thành đạo lão nhân lỡ sinh vạn cổ, sinh sinh bị thanh đế đại đạo chấn áp cả một đời, hắn cũng muốn từ một cái trải qua thanh đế thời đại người nơi đó hiểu một phen thời đại kia đến tột cùng như thế nào, an ủi hạ bản thân viên kia bị thương tâm linh. Cơ Hoàn Vũ cũng là dựng lỗ thai lên, thanh đế người này không tầm thường, mặt ngoài là một tôn bất tử thần dược hóa hình mà ra, trên thực tế sớm tại tiên cổ thời đại cũng đã thành tiểu tiên vương, còn từng trải qua theo hoang thiên đế từng có một đoạn giao tình, loại nhân vật này vì sao lại ở thời đại này xuất hiện đến tột cùng là có phải có cái gì khắc sâu ý nghĩa. Thanh đế cuối cùng chinh chiến tiên đường, cũng không biết tung tích, hắn đến tột cùng là thất bại, hay là trở về tiên cổ thời đại đạo quả, tại chỗ không muốn người biết thành tiểu tiên vương. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 139, quyết tâm. Thanh đế A. Đó là một cái vô thượng tồn tại. Thương Minh đại thánh khuôn mặt hồi ức, trên mặt xuất hiện nhớ lại thần sắc, hắn phong thái vô thượng, bệ nghệ vạn cổ, ngạo thị thiên hạ, loại kia vai hùng đến nay muốn đến đều để người run rẩy. Các ngươi có biết, thanh đế năm đó biết bao cường thế đánh phá hoang cổ sau không người có thể thành đạo ma chú, quân lâm cửu trọng thiên, nghịch viết truyền kỳ, chấn động cổ kim tương lai. Thương Minh đại thánh đã từng mấy lần yết kiến qua thanh đế, đối với cái này tồn tràn ngập truyền kỳ kẻ thành đạo, có lẽ là trước mắt trên đời còn sống có quyền lên tiếng nhất người. Thế nhưng là, vĩ đại đi nữa chí tôn cũng có già đi một ngày. Hắn khe khẽ lắc đầu, vô thượng yêu đế dung chuyển vũ trụ bát hoang, nhưng chung quy là không thể thành tiên. Đương nhiên, tại thanh đế thành đạo, tịch mịch vạn cổ thời đại, nếu như nói hắn là trên trời mặt trời, trấn áp càn khôn, như vậy thời đại kia vẫn có một khỏa tinh thần, mặc dù kỳ quang ảm đạm, nhưng là cuối cùng tại trong cổ sử có lưu một chỗ cắm rủi. A cái cửu ưu động dung, tại một tôn đại đế trấn áp một đời thời đại, còn có người có thể lưu lại dấu vết của mình, tất nhiên là một tôn khó lường vô thượng nhân kiệt. Cổ tâm ngạo. Thương Minh đại thánh gương mặt thán phục, đây là xuất từ vĩnh hằng tinh vực vô thượng nhân kiệt. Hắn đã từng danh chấn vũ trụ, đánh ra huy danh hiển hách, cả đời này chỉ có bại một lần, nhưng lại cũng không mất mặt. Bởi vì hắn là danh xưng ở trên đế lộ duy nhất cùng thanh đế có thể liều mạng người, từng tại hơn 2 vạn năm trước lịch sử thiên không bên trong hoạch xuất ra hào quang óng ánh nhất. Thanh đế biết bao cường thế vang dội cổ kim, một đời bất bại, gặp được địch thủ cho tới bây giờ đều là quét ngang qua, duy nhất đá cản đường chính là cô tâm ngạo, từng có một trận đại chiến. Đây là một cái kiên nghị, tự tin mà vô địch người, để thanh đế ở trên đế lộ đều phải ứng phó cẩn thận địch thủ. Cùng chưa thành đạo trước thanh đế một trận chiến, hắn bại, lại chưa chết, lại đi tu hành, nghe nói khai sáng một loại lấy tàn thể lột sắc pháp, thế nhưng là quy ẩn sau lại cũng không có xuất hiện nữa. Thương Minh đại thánh thở dài một tiếng. Thương Minh đại thánh lời nói nghe được Cơ Hoàn Vũ đều cảm thấy da đầu run lên, cô tâm ngạo đã từng đánh với thanh đế một trận, mặc dù bại, lại có thể bảo trụ một mạng, đối với người khác trong mắt khả năng chỉ là sợ hãi thán phục hắn vô song thiên tư, nhưng là Cơ Hoàn Vũ đều cảm giác giận cả tóc gáy. Thanh đế, vậy nhưng đã từng là một tôn tiên vương. Dù cho là niết bàn tân sinh, không còn ngày xưa đạo quả, nhưng là hắn cái thế thiên tư cũng sẽ không chút nào yếu bớt. Gia hỏa này, giống như là vô thủy đại đế đồng dạng, đều là ở bên trong tối tăm mở ra một cái tiên vương hắc, chỉ là một cái là thanh liên tiên vương, một cái là vô trung tiên vương, mặc dù là một lần nữa quật khởi, nhưng là cũng không cải biến được hai cái này đại đại treo bức bản chất. Ngẫm lại đi, cô tâm ngạo có thể tại giống nhau cảnh giới phía dưới cùng thanh đế đại chiến, đồng thời còn sống rời đi, dạng này thiên tư mạnh bao nhiêu. Cơ Hoàn Vũ đoán chừng, cô tâm ngạo chính là trên đỉnh cùng cảnh giới vô thủy, nói không chừng đều có thể tại nỗ lực nhất định thương thế dưới tình huống thoát đi. Mà vô thủy, đặt ở vạn cổ trong 5 tháng, hắn thành tựu cuối cùng cũng là có tên tuổi. Tưởng tượng như vậy, cô tâm ngạo nếu như là tại tiên cổ thời đại, không thể nói trước còn có trở thành tiên vương cường giả khả năng đâu. Tại chỗ 3 người đều là ngẩn người mê mẩn, nhất là cái cửu u, trong 2 mắt thần mang lấp lóe, có thể đánh với thanh đế một trận, mặc dù bại, cũng không hối hận, ngược lại là ta. Luận thiên tư, cái Cửu U tuyệt đối là xưa nay kinh diễm nhất một người trong, trên đời công nhận, nếu không có Thanh Đế thành đạo phía trước, hai người cách xa nhau quá gần, hắn tất nhiên sẽ trở thành một vị khác đại đế. Dạng này một cái kinh diễm người, trong thời gian ngắn nhất xâm nhập chuẩn đế cảnh, sau đó cực điểm thăng hoa, đều đã chạm tới trên hoàn toàn không có kia lĩnh vực, thế nhưng là liền không thể cuối cùng thuế biến. Nhân sinh tiếc nuối. Sau thời đại hoang cổ, thiên địa đại biến, tất cả đều là như vậy gian nan, nhất là tại Thanh Đế đại đạo chưa tiêu dưới tình huống, hắn đều có thể đi đến một bước kia, suýt nữa bài trừ vạn cổ giam cầm, sửa lịch sử, miêu tả thần tích, chân chính thành đạo. Cái này đã không thể chỉ dùng kinh diễm để hình dung. Đáng tiếc, một vị cái thế nhân kiệt, sinh sai rồi thời đại, cuộc đời của hắn để cho người ta thổn thức cùng tiếc nuối. Cái Cửu U tâm nguyện của một đời, chính là muốn cùng đại đế tranh phong, muốn đánh với cổ hoàng một trận, tròn bản thân một cái tâm nguyện. Hắn vốn có khả năng thành đế, tuy nhiên lại sinh sai rồi thời đại, nếu là Thanh Đế tại thế, tin tưởng hắn năm đó nhất định sẽ đi khiêu chiến. Nếu có cơ hội, hắn cũng tất sẽ tại nhất huy hoàng một trận chiến bên trong đến cáo biệt một thế này, chứng minh bản thân không kém ai, di bổ một đời tiếc nuối. Đáng tiếc, đương thời không đế, mặc dù hắn loại khác thành đạo, cũng chỉ có thể một mình than thở. Chỉ là, thành đạo đường chính là như vậy vô tình, một đời duy có một người có thể sừng sững đỉnh cao nhất, cô tâm ngạo cùng cái Cửu U chính là trên con đường này người hy sinh, không có cách nào triển vọng tầng thứ cao hơn, thực sự là một loại hết sức bi kịch. Cơ Hoàn Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc không hiểu, một loại suy nghĩ trong lòng của hắn điên cuồng nổi lên, lấy thân là loại, sánh vai càn khôn. Dựa vào cái gì thành đế hay không chịu lấy chê ở phương thiên địa này để cái thế nhân kiệt đều tại đây than thở. Nhất định phải đánh phá thiên địa gông cùng xiềng xích, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở đường đường. Nghĩ như vậy, Cơ Hoàn Vũ tinh thần ý chí chính là biến đổi, loáng thoáng cuộc đời của tìm tới chính mình mục tiêu, đối với tiền phương của mình con đường tràn đầy nhiệt tình. Đúng. Ta muốn tại hoang thiên đế pháp phía trên lại tiến hành kéo dài tới cùng bổ sung. Cơ Hoàn Vũ yên lặng tính toán, loạn cổ náo động mặc dù có một kết thúc, nhưng là tương lai nguy cơ còn muốn càng đáng sợ hơn, cần càng nhiều cường giả đi chinh chiến. Cơ Hoàn Vũ sẽ không quên, xuyên việt đến che trời thế giới trước đó, thấy cái kia cùng hắn diện mạo tương tự chính là tồn tại, trong mắt của hắn cái kia kinh lịch huyết chiến mỏi mệt, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Cơ Hoàn Vũ thật sâu hoài nghi, khả năng này chính là hắn tương lai một cảnh. Một tôn có thể nghịch chuyển thời không, tới gặp xuyên việt phía trước hắn, thành tựu độ cao, có lẽ đều đã siêu việt tiên vương, nhưng mà loại tồn tại này trong đôi mắt đều có một cố mệt mỏi khó tả, mang theo như là chinh chiến chư thiên, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng không nhìn thấy đường phía trước thương cảm, nhất định chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, khiến Cơ Hoàn Vũ trong lòng chính mình thời khắc đều có một loại cảm giác nguy cơ. Mặc dù Hoang Thiên Đế pháp trực chỉ tiên đế cảnh giới, nhưng là nghiêm khắc nói, vẫn là một cái không hoàn thiện pháp. Ở thời đại này trước đó, nghiêm khắc nói, chỉ có Hoang Thiên Đế tự mình một người đi thông con đường này, những người còn lại cũng chỉ là tham khảo mà thôi, cũng không chân chính là dựa vào lấy thân là loại sinh sinh bước vào tầng thứ cao hơn. Gia thiên thời đại lưu truyền gia pháp, trên thực tế đi đến chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, liền đã phía trước không đường, duy có đem chính mình nói cùng trời tâm tương hợp mới có thể càng tiến một bước. Về phần sau cảnh giới, thì là đem mình nói thuế biến, ấp ủ một tia bất hủ bản nguyên, cuối cùng để cho mình trường sinh cựu thị. Nhưng là, cái này dựa vào cái gì? Lấy thân là chủng, sánh vai càng khôn, trực diện thiên địa cũng tuyệt không lùi bước. Làm sao thành đạo thời điểm còn muốn túi đầu trước phương thiên địa này đem đạo quả của chính mình ký thác trên đó. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 140, Thiên đình ngày xưa chi nhánh. Đến cuối cùng, còn làm ra một đống tàn thứ phẩm. Thiên tôn, cổ hoàng, đại đế, một khi chém tới bản thân thiên tâm ấn ký, thì sẽ từ hoàng đạo lĩnh vực rơi xuống, mặc dù có thể cực điểm thăng hoa, trở về hoàng đạo chính quả, nhưng là cái này còn có ý nghĩa gì? Ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, chân chính thành đạo cảnh giới, tự nhiên là muốn một chứng vĩnh chứng, vừa được vĩnh, không vì lúc rời, không vì vật đuổi. Chém dụng thiên tâm ân ký, cảnh giới liền sẽ rơi xuống, loại này đạo quả bản thân thì có vấn đề. Gia thiên thời đại, kẻ thành đạo đi đều là lấy thân là loại con đường, ý tứ chính là không mượn ngoại vật, kết quả chém dụng thiên tâm ân ký, cảnh giới liền sẽ rơi xuống, vậy được chính là người sai vật kia nói. Nói cái gì cổ chi đại đế không thể tự phong, là bởi vì tự thân mạnh mẽ quá đáng. Loại thuyết pháp này kỳ thật chân đứng không vững, giống Xuyên Anh, thà bay loại này có thể cùng đế tương bắc tồn tại, còn không phải cùng dạng phong cấm ở bên trong thần nguyên, sau khi đi ra vẫn là một đầu hảo hán. Ồ ở bên trong sinh mệnh cấm khu những tự chém đó một đao chí tôn, bọn hắn thực sự gọi là đem chư thiên vạn đạo đều dẫm ở dưới chân đại đế sao. Cổ chi đại đế muốn cùng vũ trụ vạn đạo tương hợp, mới tính chân chính thành đạo, mà ta thì phải đi ra một đầu tự thành con đường của vũ trụ, đến xem thử, đến cùng là nguyên nhân gì, chỉ có cùng thiên tâm ấn ký tương hợp, mới có thể tại cảnh giới tiến thêm một bước. Cơ Hoàn Vũ tính toán, lại càng phải biết, làm như thế nào đi làm, mới có thể bỏ đi thiên tâm ấn ký về sau, còn cảnh giới sẽ không lui xuống đi. Tại chỗ ba người, trong lúc nhất thời lâm vào một loại trầm mặc trạng thái. Hồi lâu sau, Thương Minh Đại Thánh mới chậm rãi mở miệng, thanh đế phong thái, chưa từng thấy qua người rất khó cảm nhận được, đáng tiếc là, tôn này vô thượng đại đế không có sống đến thời đại này, ngược lại là lao hủ cái này bất thành khí còn tại kéo dài hơi tàn. Cái Cửu U ngược lại là cười cười, đạo hữu không cần khiêm tốn, có thể tại đại thánh đỉnh cao nhất mở ra lối riêng, đi ra một đầu loại khác thành đạo đường, mặc dù có không ít bỏ sót, dẫn đến khó mà thành công, nhưng là cũng coi là không tệ. Thương Minh Đại Thánh nghe, chính là cười khổ một tiếng, tiền bối quá đề cao ta, nếu không có ta được đến thần thoại thời đại một vị thiên tôn bộ phận đạo thống, ghi lại lấy thi thành đạo đủ loại ý nghĩ, cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Tên kia thiên tôn, tự xưng Minh Tôn, tại sinh tử chi đạo đạt thành tựu cao không thể tưởng tượng. Thương Minh Đại Thánh chậm rãi nói đến, hắn đưa ra một cái tưởng tượng, nếu là để nhục thân của mình chôn ở vô tận tạo hóa chi diệu địa, là cấn thiên địa đạo tác, lấy càn khôn là hỏa lò, sinh tử chi lực thành đạo hỏa, rèn luyện bản thân, phải chăng có thể vượt qua cái này vạn cổ tuế nguyệt, ở bên trong hồng trần chứng kiến vĩnh sinh. Chỉ tiếc, ta lấy được bộ phận kia truyền thừa quá mức thưa thớt, chỉ có chút ít mấy loại giả thiết, ta liền muốn dựa vào chính mình thủ đoạn đi đưa nó bù đắp. Thương Minh Đại Thánh cười khổ một tiếng, hiển nhiên đối với mình năm đó không biết trời cao đất rộng mà tự dễ ước. Ta cũng coi là một cái có chút số phận người, tại Đông Hoang du lịch phía dưới, một phen trùng hợp, ngược lại là hết ý phát hiện Thiên Đình ngày xưa bộ phận nội tình, có hành tự bí truyền thừa. Thiên Đình. Cái Cửu U cùng Cơ Hoàn Vũ đều động dung, đây là một cái vô thượng xưng hô, dính đến quá nhiều thần bí, thâm bất khả trắc. Cũng không phải là các ngươi nghĩ cái kia thần thoại thời đại cổ Thiên Đình. Thương Minh Đại Thánh xem xét hai người biểu lộ liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, là hoang cổ thời đại sát thủ thần triều Thiên Đình. Cái này Thiên Đình Cơ Hoàn Vũ tiếp lời nói, không phải nghe đồn rằng bị hoang cổ thánh địa liên thủ diệt trừ sao vẫn còn có nội tình lưu truyền. Chuyện năm đó không có đơn giản như vậy. Thương Minh Đại Thánh chậm rãi nói, Thiên Đình là bị mặt khác hai cái sát thủ thần triều bán đứng, lại bị hoang cổ thánh địa liên thủ xóa đi, chuyện đột nhiên xảy ra. Thiên Đình có một bộ phận chuẩn bị ở sau đều chưa kịp vận dụng, chủ mạch liền triệt địa hủy diệt. Còn dư lại những chi nhánh đó, liền dạng này yên tĩnh lại, không muốn người biết. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ trong óc có một tia chớp xẹt qua, lập tức sáng tỏ chuyện mạch lạc. Lệ Châu gia tộc này, nguyên bản chính là Thiên Đình chi nhánh, đoán chừng vẫn là trong đó rất trọng yếu một bộ phận, có cùng loại với kinh văn truyền thừa sứ mệnh, khó trách sẽ có hành tự bí truyền thừa, lại khó trách thủy chung dạng này không có tiếng tăm gì. Bản này chính là sát thủ bản tính. Chỉ tiếc, Tuế Nguyệt mai tang tất cả, mặc dù gia tộc của bọn hắn suy sụp, cũng từ đầu đến cuối không có đem ngày xưa cựu bí truyền ra ngoài, nhưng lại lưu lại một chuyện manh mối, chỉ rõ hành tự bí sau cùng hạ lạc thánh ai. Đó cũng là ngày xưa cuối cùng một tôn Thiên Đình chi chủ vẫn lạc địa. Cơ Hoàn Vũ trong lòng không khỏi cảm khái, đây là muốn là Thiên Đình lại nối tiếp sinh cơ sao. Thánh ai không thể so với cái khác, bên trong có đại hung hiểm. Nếu quả như thật có người có thể từ đó mang ra hành tự bí, không phải có kinh thế thực lực, ngay cả có cơ duyên to lớn, trùng kiến Thiên Đình tự nhiên không là vấn đề. Giỏi tính toán A. Thương Minh Đại Thánh nói, gia tộc này, ngày xưa chính là Thiên Đình một cái chi nhánh, truyền thừa có cửu bí, chỉ là ta tại 8.000 năm trước tìm tới nơi này lúc, gia tộc này sớm đã hủy diệt ở tại trong năm tháng, chỉ có xuống một cái manh mối. Hắn vây vây tay, có tòa kia lơ lửng giữa không trung, toàn thân hiện lên màu đen nhánh trên bệ thần. Có một loại sách cổ bày tới. Sách cổ là từ một loại dị thú da lông chế thành, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng thủy chung không tổn hao gì, trên đó văn tự vẫn là có thể thấy rõ ràng. Trong sách cổ còn có một mảnh gấm lụa, bên trong có chút chữ cổ cùng bản đồ địa hình. Phía trên không có cửu bí tâm pháp, mà chỉ là ghi lại một bức địa đồ, nói rõ với một chút. Phía trên nâng lên, cái này cổ thế gia tổ tiên xa, tầm mắt rất lớn, nói thẳng danh hiệu không có bất hủ vương triều, càng không có vĩnh hằng thế gia. Tại dài dòng trong dòng sông lịch sử, có chút thánh địa cùng thái cổ thế gia đều đưa chôn vùi, liền chớ đừng nói chi là đồng dạng thế gia. Hắn không nghĩ một trong cửu bí, có một ngày bởi vì bọn họ gia tộc suy sụp mà như vậy đoạn tuyệt, đặc biệt lưu lại tấm lụa này. Lúc trước, hắn là từ một nơi bí ẩn lấy được loại bí pháp này. Gấm lụa ghi chú rõ địa điểm, lưu lại chờ hữu duyên, có thể dọc theo hắn từng đi qua con đường đi tìm. Nhìn lấy nội dung phía trên, Cơ Hoàn Vũ khỏe miệng niết miệng, căn bản không thể tin. Thánh ngai là địa phương nào đó là có vô thủy đại đế trận văn dày đặc, thánh nhân đi nhầm đều phải chết. Huống chi, hành tự bí ngay tại ngày xưa đại thành thánh thể trong quan tài, sau đó thánh thể thi thể còn bị bất tử đạo nhân bám vào người, nếu như phía trên nói làm thật, có thể từ trong đó đạt được hành tự bí, vậy muốn hạng gì nghịch thiên vật khí. Huống chi, không còn trên đó nói rõ thánh nhai hung hiểm, ý nghĩ thế này đáng giá nghiền ngẫm. Thương Minh đại thánh điểm một cái tấm lụa này, năm đó ta đã từng đi thử lấy thăm dò, lại phát hiện có cực đạo trận văn lạc ấn nơi đây, không cách nào tiến lên, rất là tiếc nuối. Hôm nay bái tiền bối ban tặng, có thể thức tỉnh, vật này liền hiến cho tiền bối. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 141, Thánh Ai. Cái kiểu ưu không có chối từ, bản này chính là hắn hôm nay tới đây mục đích, hắn sơ lược nhìn lướt qua, đây là đàng Thánh Ai. Không sai, bên trong có đại hung hiểm, ta thử đi xuống, suýt nữa mất đi nửa cái mạng. Thương Minh đại thánh rất thản nhiên, đem kinh nghiệm của mình cáo chi hai người, có đế trận lạc ấn trong đó, tiền bối nếu là muốn đi, làm ơn phải cẩn thận. Cái kiểu ưu trịnh trọng nhẹ gật đầu, đem gấm lụa trên địa đồ ghi lại, lại trả lại cho Thương Minh đại thánh. Thương Minh đại thánh đem gấm lụa cất kỹ, một lần nữa đặt trên bệ thần, trong hai mắt toát ra vẻ hoài hoài, cả người khí cơ có chút mơ hồ tiết lộ, thở dài, ta lại muốn trầm luân, hy vọng có thể phóng ra một bước kia đi. Cái cửu ưu nói, nếu không phải nguyện, có thể vì ngươi chém hết tử khí. Thương Minh đại thánh khoát tay áo, đây là ta lựa chọn con đường, mặc dù tan xương nát thịt cũng phải đem đi đến. Huống chi hắn tự giễu cười một tiếng, nếu là làm như vậy, ta cũng chưa được mấy ngày có thể sống, tuế nguyệt ta. Cơ Hoàn Vũ cùng cái cửu ưu im lặng, hoàn toàn chính xác, Thương Minh dùng loại phương pháp này chịu ra hơn vạn năm tuế nguyệt, mặc dù tuyệt phần lớn thời giờ đều là nửa chết nửa sống, nhưng là cuối cùng nhiều năm như vậy đến đây. Chính là cái này vô tận tử khí, mới để cho hắn sống đến nay, một khi bóc ra, thập tử vô sinh. Hắn đưa ra một quyển sách nhỏ, đưa đến trước mặt hai người, đây là ta một đời sự tâm đắc của tu hành cùng trải nghiệm, mặc dù không tính là cái gì, nhưng là chung quy là một phen tâm huyết của ta ngưng tụ, ghi lại ta tại sinh tử lưu chuyển ở giữa đủ loại cảm ngộ, còn hy vọng các ngươi có thể giúp ta đem truyền xuống. Cái cửu ưu nhận lấy, Thương Minh trên mặt của đại thánh lộ ra mỉm cười, sau đó, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, đột nhiên nổ tung. Một cái vô tận âm khí tràn ngập tiểu thế giới, một đạo nguyên thần đen nhánh, một bộ cứng ngắc nhục thân xuất hiện, lần nữa trở xuống đến đó ba miệng trong quan tài lớn. Tại ba bên trong tiếng nổ, quan tài khép kín, một tôn có thể tại một phương tinh vực xưng bá đại thánh cường giả ngay tại trước mặt hai người biến mất, bước lên chính hắn vô hối con đường. Hắn đây là muốn tại thời khắc sinh tử, tiếp tục tu hành của hắn đường. Cái cửu ưu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thành đạo đường A. Hai người hoàn toàn không còn gì để nói. Yên lặng đem tòa lăng mộ này đủ loại bố trí phục hồi như cũ, về sau liền lui ra ngoài. Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, chấn động mênh mông, một tiếng vang thật lớn về sau, vô tận cắt bụi đem nơi đây hoàn toàn vùi lấp, lại khó phát hiện chút nào tung tích. Cái cửu ưu đại khái lật xem trong tay sách nhỏ, sau một hồi lâu, nhẹ gật đầu, ngược lại có chút ý tứ, lập ý cao xa, ngươi có thể nhìn một chút, lĩnh hội một phen, đối với con đường của ngươi làm không nhỏ bổ ích. Cơ Hoàn Vũ đem tiếp nhận, cẩn thận bắt đầu tìm hiểu đến. Rất nhanh liền trầm mê ở trong đó, nhìn thấy một phen thiên địa mới. Bên trong ghi lại đủ loại bí pháp thần thông, cùng tu hành kinh văn, cũng không từng thả trong mắt hắn, duy chỉ có bên trong một chút liên quan tới sinh tử lưu chuyển cảm ngộ đối với hắn xúc động rất sâu. Tinh tế phẩm vị lấy, đem bên trong cảm ngộ cùng tự thân tu hành xác minh, có thể mơ hồ cảm giác được khổ hải của chính mình có một loại huyền diệu khó giải thích biến hóa, nhiều hơn một tia không rõ tạo hóa chi ý. Đích xác Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, nội dung bên trong không đơn giản. Ngươi có thể chậm rãi lĩnh hội cái cửu ưu nói, phía dưới, chúng ta thì đi thánh nhai một nhóm. Trước đó bây giờ không có nghĩ đến, hành tự bí vậy mà lại cùng thánh nhai có quan hệ. Cái cửu ưu hướng về phía Cơ Hoàn Vũ nói, sắc mặt đều cũng có điểm nghiêm túc, cái chỗ kia quá mức quỷ dị, đã từng vẫn lạc qua một cái đại thành thái cổ thánh thể, máu tươi nhiễm đỏ dốc đá. Đáng sợ hơn là, tòa này thánh nhai, là từ bên trong bất tử sơn đoạn lấy ra. Cái cửu ưu hai mắt từ từ híp lại, đến tột cùng có cái gì? Có thể làm cho một tôn đại thành thánh thể đều muốn đấm máu. Hai tử, ngươi cần phải đi với ta cái cửu ưu dừng một chút, hư không đại đế huyết chiến cấm khu, bất tử sơn càng là hắn suốt đời tử địch. Nơi đây đã từng là bất tử sơn một bộ phận, không thể nói trước trong đó có bí ẩn gì. Không sao, Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, tóm lại có một ngày, ta muốn đi bất tử sơn đi tới một lần, hiện tại đi trước nhìn xem thánh ai, quyền đương tăng một chút kiến thức. Được. Chúng ta bây giờ liền đi. Dứt lời, một chỉ điểm ra. Xuyên thủng hư không, lôi cuốn lấy Cơ Hoàn Vũ, vượt qua vô cùng không gian. Thánh ngai vị trí tại trung vực cùng bắc vực chỗ giao giới, vị trí rất đặc thù, ngày thường cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai tới đây, kính nhi viễn chi. Bởi vì, nơi này là một chỗ nơi chẳng lành, đại thành thánh thể lúc tuổi già máu nhuộm khô nhai, chết yểu ở này, để mỗi người đều tâm sinh sợ hãi. Phải biết, đó là có khả năng cùng cổ chi đại đế tranh hùng vô thượng tồn tại, kết quả lại rơi đến một kết cục như vậy, trở thành vĩnh viễn câu đấu còn sót lại của lịch sử. Mặc dù nghe danh tự giống như là một chỗ vách núi, nhưng là đi tới gần mới phát hiện, nó vô cùng bao la hùng vĩ, đây là một mảnh núi lớn, nguy nga trầm hồn. Toàn thân nó có màu đen, đen như mực, phía trên vô tận cổ mục cũng khó có thể che giấu, chừng 50 mấy tòa núi lớn cùng tồn tại cùng một chỗ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách rất mạnh mẽ, khí tượng bằng bạc. Mới vừa đến nơi đây, cái cửu u trên mặt liền có chút động dung, một đôi mắt không còn bình tĩnh của ngày xưa, có một loại khiếp người hào quang bộc lộ ra ngoài. Có ý tứ. Hắn lấy thân khắc dấu vào trong hư không, mi tâm nở rộ thất thải thần mang, rủ xuống vạn đạo thủy thải, như một tôn thái cổ thần chi phục sinh. Sau đó, mi tâm vỡ ra, một cái có thể thấy rõ thế gian tất cả con mắt của thần mở ra. Đó là một cái trong suốt mà xinh đẹp con mắt, nhưng lại phát ra khiến người sợ hãi ba động. Con mắt của thần bắn ra một vệt thần quang, chui vào phía trước trong núi lớn, một đạo chí cường ba động tới lui càn quét, tại cẩn thận dò xét. Mà Cơ Hoàn Vũ thời khắc này trạng thái không tốt lắm, những cái này núi lớn truyền ra một loại khí tức đặc biệt, để trong cơ thể hắn thức tỉnh hư không đại đế huyết mạch cũng không còn bình tĩnh của ngày xưa, trong cơ thể hắn sôi trào, một loại không rõ chiến ý nổi lên trong lòng, hoảng hốt ở giữa, Cơ Hoàn Vũ giống như hóa thành một tôn cổ chi đại đế, phá diệt vạn cổ thời không, đang cùng người làm liều chết chém giết. Đây là ngày xưa chiến đấu, bị đóng dấu ở bên trong máu tươi, nhiều đời chuyển thừa xuống sao Cơ Hoàn Vũ trong mi tâm trí cường thần thức chấn động, bên trong bản nguyên hỗn độn khí lưu chuyển, khó khăn lắm đem loại này quái dị trạng thái áp chế xuống tới. San bằng bất tử sơn, chấn áp hắc ám náo động, cơ hồ chính là hư không đại đế chấp nghiệm, sinh sinh hóa thành một loại lạc ấn, chuyển thừa tại cơ gia bên trong huyết mạch. Cơ Hoàn Vũ một tiếng cảm thán, khả kính, đáng tiếc. Có một tôn chuẩn đế đã từng làm ra suy đoán như vậy, tổ tiên chưa chết. Tính mạng của bọn hắn ấn ký sống ở hậu nhân thể nội. Bây giờ xem ra, ngược lại là cũng có mấy phần đạo lý. Cơ Hoàn Vũ thể nội hư không đại đế huyết mạch khôi phục, tự nhiên cũng cảm nhận được ngày xưa hư không đại đế chấp nghiệm, trừ phi đem loại này huyết mạch chém dụng, chém hết, không phải, cái này sẽ làm bạn cuộc đời của hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 142, Đế trận. Ngày khác, ta tự sẽ giải quyết xong cái này cái cọc nhân quả, về phần hiện tại, còn không phải lúc. Cơ Hoàn Vũ tự nói, một hơi ma bình từ trong cơ thể của hắn xung ra, lơ lửng ở phía trên, rủ xuống ngàn vạn đạo ô quang, như màn mưa dày đặc, từng tia từng sợi, ngăn cách ngoại giới khí cơ ảnh hưởng. Cái cửu u thăm dò một trận về sau, đối với nơi này đại khái tình huống nhưng tại tâm, sau đó liền dẫn Cơ Hoàn Vũ đi vào cái này tràn đầy đủ loại thần bí thánh ai. Một đường hành tẩu, bọn hắn gặp được các loại sự vật quỷ dị, có cô lang thét dài truyền đến, thanh âm thê lương mà bi thương, trong dãy núi đen sì này quanh quẩn. Cũng có mấy con tràn ngập tử vong khí cơ lão quạ đen tại một gốc chết héo trên cây vô cánh, phát ra sấm nhân tiếng kêu, tràn đầy thê thảm. Sau đó, một đầu gầy trơ xương vảy vang lên đại xà, có thể to bằng vại nước mảnh, cũng chậm rãi bò ra, vốn lượn hướng phương xa vách núi ở giữa. Mặc dù những cái này quái dị sinh vật tự nhiên tính không được cái gì, nhưng là tại dân gian trong truyền thuyết đều là rất có ý tứ. Làm tới gần hắc sắc thánh nhai về sau, khí tức quỷ dị càng nồng nặc, giống như là đi tới một vùng nghĩa địa. Để cho người ta toàn thân phát lạnh. Ầm. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày, thần lực quần quận không dứt quán thâu tiến bên trong thôn Thiên Ma quán, một sợi quần quận tiên uy bắn ra, hóa thành một thanh vô hình thiên kiếm, trực tiếp vỡ nát phía trước nhìn thấy tất cả quỷ dị. Uy thế như vậy thiên băng địa liệt, sinh sinh chém ra một đạo vết rách hư không lớn, tất cả giai diệt. Ở trong thiên địa này, cổ chi đại đế uy thế không người có thể địch. Đế uy bệ nghệ vạn cổ, chấn nhiếp chư thiên, toàn bộ thế giới tất cả đều yên lặng. Sẽ không có gì sinh vật quỷ dị tại hai người không coi vào đâu lắc lư. Bọn hắn một đường tiến lên, rốt cục bước vào trong thánh ngai, sau đó đồng thời nhíu mày một hồi, làm bước vào thánh ngai khu vực sát na, bọn hắn cũng cảm giác được một loại áp lực cường đại, muốn cấm chỉ hai người phi hành. Cổ chi đại đế trận văn. Cái cửu u cất bước tiến lên, tại trong thánh ngai hành động, dù có cực đạo trận văn, cũng bị sinh sinh chấn áp lại, khó mà vây nốt ở hắn. Giống như chọc giận tới cái gì. Làm hai người xâm nhập đến rồi tầng thứ nhất định về sau, đế trận bắt đầu rồi tự chủ diễn hóa, vô số loại biến hóa điệp ra trên đó, mà từ nơi sâu xa lại có một sức mạnh kỳ dị lan tràn mà tới, gia trì trên đó, để cho xảy ra kinh người thuế biến. Toàn bộ thánh nhai đều phát sáng lên, vô số rậm rạp chẳng chị hoa văn từ thánh nhai mỗi một tấc đất phía trên hiện ra, phát ra vĩnh hằng ánh sáng, chiếu sáng vạn cổ. Ầm. Vô tận quang bạo phát, vô cùng năng lượng mãnh liệt, sáng chói chói mắt. Đây là vô thủy đại đế tại vô tận 5 tháng trước đây bày ra một tòa sát trận, tại thời khắc này toàn diện bộc phát, muốn đem hai người triệt để phong cấm, ma diệt. Thôn Thiên Ma Quán tại đỉnh đầu của Cơ Hoàn Vũ, vang lên con cong, bị loại cường đại này khí thế kích thích, tự chủ chìm nổi, rủ xuống từng sợi tiên huy, che lại hai người. Đây là cực đạo đế binh cảm ứng, sinh ra gấp gáp cùng uy hiếp cảm giác. Có thể nghĩ, giờ phút này đế trận uy năng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Không sức mẹ đế trận. Cái kiểu u hai mắt sáng lên, thật muốn biết, cái này cùng chân chính đại đế so sánh, trên lệch bao nhiêu à. Quanh người hắn khí huyết bắt đầu sôi trào, cả người nở rộ vô tận thần quang, phảng phất hóa thân thành một khỏa tuyên cổ trường tồn đại nhật, thân thể phảng phất tại thiếu đốt, tách ra ước vạn đạo quang huy. Vô số thần quang chiếu rọi chư thiên, không gian cũng không thể gánh chịu hào quang của hắn, đang không ngừng vỡ nát cùng gây dựng lại, có một loại đại phá diệt vậy khí tức xông ra. Ẩm. Cái kiểu u chỉ là hơi động đậy thân thể, liền thiên băng địa liệt, cái thế giới này giống như là dung không được thân thể. Từng đầu vết nước không gian lớn từ thân thể của hắn biên giới lan tràn hướng thiên địa chỗ sâu. Uy thế của hắn trong thời gian ngắn ngủi nhảy lên tới đỉnh cao nhất, đế trận ở trước mặt, không có bất kỳ người nào có can đảm không nhìn. Lúc này, thiên địa này ở giữa có một loại đại đế khí tức đang tràn ngập, bên trên chấn cửu thiên, hạ nhiếp cửu u, vạn vật có linh, đều là muốn thần phục. Tham thẳm tiên âm vang lên, như hát như khóc, chấn động càn khôn, cái cửu u toàn thân đều ở nở rộ vô số tiên quang, trực diện sát trận như biển sắc cơ, chậm rãi tiến lên. Triển khai muốn quyết đấu. Hắn mỗi bước ra một bước, cái này thiên địa đại đạo đều một trận réo vang, mà trên người của hắn quang mang cũng càng phát ra sáng chói, hơn nữa mỗi một bước rơi xuống, đều giống như nghịch thời gian trường hà mà cất bước 100 năm, thân thể của hắn đang trở nên năng kinh, trọng mới đổi thành sức sống. Độ kiếp tiên khúc tại Cơ Hoàn Vũ bên thai ung dung truyền đến, cái kiểu lũ thân thể càng phát tuổi trẻ. Quang mang che kín thân thể, từng bước một tiến lên, ngày bình thường con mắt lờ mờ tràn đầy ánh sáng kinh người màu. Đến cuối cùng, nơi đó huyết khí trung thiên, ngày bình thường bệnh thoi thóp trạng thái biến mất, thay vào đó là một tôn tràn đầy sức sống thân thể, thần tư vĩ ngạn, siêu nhiên thế gian. Hắn có một loại cái thế tư thế oai hùng, con ngươi sáng lạ, tóc đen dày đặc, rối tung ở đầu vai phía sau, giống như một tôn tiên vương chuyển thế, cả người lại như thế này siêu nhiên lại mạnh mẽ. Đây là một cái tài năng ngút trời kỳ nam tử, phong thần như ngọc, có một loại cái thế vĩ lực, đứng ở nơi đó, đặc biệt ý vị áp thiên. Một người có thể chấn áp vũ trụ bát hoang, siêu việt thần minh. Đây là niên khinh thời đại cái cửu u, vũ trụ xưng tôn, thế gian vô song. Mà giờ khắc này đế trận cũng gặp mạnh là mạnh, vô số sát cơ hội tụ, sát khí như biển, vỡ nát vạn cổ, vô tận pháp và đạo xen lẫn, ước vạn sợi giết sạch hội tụ thành quang diễm, hóa thành một kích tuyệt sát. Ầm ầm. Thiên điệu minh ngông, một đạo khe nước to lớn lan tràn, quang diễm như bao la, đoạn mở lưỡng giới, phân đoạn thiên địa, cắt vĩnh hằng. Phá toái thời gian giam cầm. Cái cửu u thần sắc không thay đổi, không có đàn tấu cái gì, trước người cũng không đồ vật, thân thể nhưng ở phát sáng, từng tia từng sợi, trở thành tiên âm, lan tràn ra, quét ngang mà đến, chủ động công phạt hướng vô thủy đế trận, cùng giống như đại dương quang diễm giao phòng, vỡ vụn một mảnh có một mảnh hư không. Hắn nói tại tới trước, độ kiếp tiên khúc tấu lên, giống như là nghịch loạn cả thời gian trường hà, chém ra cổ kim tương lai khác biệt thiên địa. Từng cái một không gian lỗ đen xuất hiện. Lỗ đen liên tiếp không gian loạn lưu, tại một bên khác, có thể là liên thông vực ngoại tinh thần, cũng có thể là đại nhật hạch tâm, càng có thể là cô quạnh mà lạnh như băng tinh không. Hai bên cực đạo lực lượng tại giằng co, trùm sáng mênh ngông, dị thường gai mắt. Đế trận giống như có nhân vật gì đang chủ trì, mà cái cửu u cũng có tâm thôi động, cực đạo lực lượng không có ở bên trên bắt đầu bộc phát, mà là bị không gian lỗ đen dẫn xuất, xông vào vực ngoại trong tinh không. Cơ Hoàn Vũ thiên nhãn mở ra. Thật chặt chú ý vạn cổ hiếm thấy cực đạo ở giữa va chạm, vì vậy có thể rõ ràng xuyên thấu qua cái kia từng cái một lỗ đen trông thấy, tại băng lánh mà bên trong vũ trụ cô quạng, một mảnh lại sán lạn ngời ngời ánh sáng đang tỏa ra, để cho người ta cảm giác sâu sắc sợ hãi, giống như pháo hoa, kỳ thật lại là tinh thần nổ tung kỳ cảnh, quét ngang vũ trụ đen nhánh. Độ kiếp tiên khúc, có vô lượng vô cùng vĩ lực, đây là một loại kinh diễm vạn cổ kinh văn kỳ ảo, nhưng đối với kháng cổ chi đại đế sát trận, đồng thời còn tại vững bước tiến lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 143, không công mà lui. Vào thời khắc này, kinh biến chợt sinh ra, ở một tòa toàn thân cự nhạc đen nhánh bên trên, có một bức vàng nóng ánh sách cổ vọt lên, trôi nổi ở trong hư không, lưu động huyền bí mật khí cơ, có một cô áp lực mênh mông. Cỗ uy áp quá cường đại, sách cổ vừa mới xuất hiện, vạn cổ tất cả thiên địa rung động, chí cường cực đạo ba động quét sạch tứ phương, săn bằng càn khôn. Sách cổ phía trên, cực đạo khí cơ lưu chuyển, cùng đế trận cộng minh. Mặc dù sắc mặt cái cửu u cũng thay đổi, một cỗ tồi khô lạp hủ uy thế của tới, chấn áp tất cả, phong cấm chư thiên ý cảnh đang diễn hóa, dù cho là một tôn đại đế tới đây đều muốn né tránh. Sách cổ chậm rãi đè xuống, có một loại vô thượng đại đạo khí tức đang tràn ngập. Mặc dù cái Cửu U khai sáng ra độ kiếp tiên khúc cực kỳ bất phàm, nhưng cũng là rơi vào hạ phòng, bị bức phải từng bước lui ra phía sau. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày, ma bình phá không mà đến, rơi xuống cái Cửu U trong lòng bàn tay, bộc phát ra vô tận uy áp, trực tiếp cùng sách cổ cầm cự được, khó phân cao thấp. Cuốn sách cổ này tên là Phong Thần Bảng, là ngày xưa Vô Thủy Đại Đế luyện chế, giống như là Vô Thủy Đại Đế một cái tay đè xuống, uy lực mạnh khó mà phỏng đoán. Nhưng là Thôn Thiên Ma Quán cũng không phải loại lương thiện, từ Ngoan Nhân Đại Đế đời thứ nhất nhục thân luyện chế mà thành, bên trong càng là có nữ đế một bộ phận thần thức, nếu là thật triệt để khôi phục, nên có đời thứ nhất nữ đế bộ phận thần uy. Đáng tiếc là, nơi đây là Thánh Ngai ở tại, có Vô Thủy Đại Đế lưu lại đế trận, xem như Phong Thần Bảng sân nhà, tương tính tương hợp, uy năng bằng thêm một thành, song phương giữ lẫn nhau, tương xứng, trong lúc cấp thiết khó ra kết quả. Mà nhưng vào lúc này, từ Phong Thần Bảng dâng lên tòa kia cự nhạc đen nhánh phía trên, đột nhiên, vô tận xương mù xung ra, cùng một cỗ tuyệt thế xâm nhiên sát cơ tràn ra, giống như là có cái gì cổ sinh vật đã thức tỉnh một dạng. Một loại cùng trong rằng có song phương hoàn toàn khác biệt cực đạo ba động truyền ra, dung chuyển đến cả tòa thánh nhai đều có chút bất ổn. Ầm. Giống như có đồ vật gì tại run nhẹ, tuyệt thế sát cơ tràn ra, như tháng chạp ngày đông giá rét mùa giáng lâm, phảng phất 10 vạn dặm băng phong, 100 vạn dặm tuyết bay. Vô Thủy Tiểu Nhi. Trong mơ hồ, một đạo mơ hồ sóng thần thức truyền ra, tại Cơ Hoàn Vũ cùng cái Cửu U bên thai tiếng vọng, lập tức để sắc mặt của hai người cũng thay đổi. Xoẹt. In vào trong thánh ngai đế trận bên trên, có ngàn vạn đạo tế tuyến xen lẫn, Phong Thần Bảng bên trên kim quang vạn đạo, ngưng tụ như là nước chảy, chấn áp vạn cổ cực đạo vĩ lực chảy xuôi, chậm rãi chấn áp tại tòa kia trên cự phong, cổ sát cơ kia mới chậm rãi rút đi. Nay tòa đỉnh núi cái Cửu U nhớ lại địa đồ, là có Cửu Bí Sơn Phong. Giờ phút này, bởi vì sách cổ tựa hồ tại chấn áp cái gì tình huống, cái Cửu U ngược lại là có chút chiếm thượng phong, nhưng là hắn cũng không có cái gì tiếp tục đẩy tới ý nghĩ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cuốn sách cổ kia là đang chấn áp cái gì. Nếu là bởi vì nhất thời sảng khoái, phá vỡ tầng tầng đế trận, lấy được hành tự bí, lại thả ra một tôn bị phong cấm vạn cổ đại ma đầu, đó mới gọi phiền phức đâu. Huống chi, Cửu Bí nơi đó hung hiểm khó lường, có vô cùng lớn nguy cơ. Trầm ngâm hồi lâu, cái Cửu U nhẹ nhàng thở dài, Thôn Thiên Ma Quán ở trong tay của hắn buộc phát ra vô số tiên quang, sinh sinh ở bên trong đế trận mở ra một cái thông đạo, nối thẳng ngoại giới, mang theo Cơ Hoàn Vũ chui ra khỏi thánh ngai. Tấm kia kim quang chói mắt Phong Thần Bảng không có truy kích, mà là phối hợp với đế trận phong cấm bất tử đạo nhân nguyên thần. Trở ra thánh ngai, sắc mặt hai người đều không tốt nhìn, Cơ Hoàn Vũ ngược lại là rõ ràng, kiếp trước thời điểm vì sao cái Cửu U lúc ban đầu thời điểm không có thể lấy được hành tự bí. Cái này thật sự là một loại lưỡng nan cục diện. Chuyện của tôi. Nét cuốn sách cổ kia phía dưới phong ấn cái gì cái Cửu U tự nói, đế trận tăng thêm một kiện không kém hơn đế binh trí bảo, trấn áp tại ngày xưa đại thành thánh thể táng thân chỗ, trong đó quá nhiều gốc mắc. Cơ Hoàn Vũ ngược lại là trong lòng rõ ràng, chỉ là có chút đồ vật khó mà giải thích, ngược lại là từ một phương diện khác nhắc nhở một câu, mới vừa nghe được cái kia bị trấn áp tồn tại hô một câu Vô Thủy Tiểu Nhi, xem chừng là ngày xưa Vô Thủy Đại Đế trấn áp địch thủ đi. Vô Thủy Đại Đế sao cái Cửu U một trận suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc là ai bị trấn áp, ngày xưa đại thành thánh thể tử vong chẳng lẽ cùng tương quan lại, nếu có thể trấn áp, lại vì sao không giết? Ta phải ở lại chỗ này tìm hiểu một chút cái này đế trận biến hóa. Trầm tư một lát, cái Cửu U hướng về phía Cơ Hoàn Vũ giao phó nói, hai tử, ngươi ở nơi này bên trong hồng trần du lịch một chút, là trạm đạo làm chuẩn bị đi. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, liền rời đi nơi đây. Hành đầu tại Đông Hoang Đại Địa bên trên, Cơ Hoàn Vũ cũng là một trận đau đầu. Vốn cho là, cái Cửu U có thể sánh vai một tôn tầm thường cổ chi đại đế, ra vào thánh nhai nên thông suốt, kết quả ra như thế một đống vấn đề. Vô Thủy lưu lại thủ đoạn đơn giản mạnh đến mức có chút quá đáng. Nghĩ lại, ngược lại là cảm thấy đây là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Hắc Hoàng đã từng nói, Phong Thần Bảng là phong ấn chi thánh vật, đưa nó để lên về sau, chẳng khác nào Vô Thủy đại đế một cái tay đè ở núi cao màu đen bên trên, mặc dù thần minh đến rồi đều không triệt. Mà Vô Thủy Đại Đế một cái tay là khái niệm gì? Diệp Phàm sống đến đời thứ 7 thời điểm, ở trong mắt Hắc Hoàng, mới là có thể sánh vai Vô Thủy Đại Đế. Coi như Hắc Hoàng là Vô Thủy trung cực fan hâm mộ, trong này trình độ cũng không nhiều. Dù sao, tại Diệp Phàm đời thứ 5 thời điểm, chính là một ngón tay để một tôn thời kỳ tột cùng Đại Đế sắp tiệm. Khiến cho ho ra đầy máu, bay tứ tung mà đến, đụng nát cũng không biết bao nhiêu tinh thần, ngã xuống tại vũ trụ biên hoang. Khi đó Diệp Phàm chính là hỗn độn thể loại thể chất này. Cùng Vô Thủy Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai sánh ngang. Cho nên cái Cửu U chuyến này không thể thành công mới là bình thường. Trên thực tế, nếu không có phong thần bảng còn muốn chấn áp bất tử đạo nhân nguyên thần đạo quả, không có cách nào toàn lực ứng phó, dù có thôn thiên ma quán nơi tay, hai người đều muốn chật vật mà quay về. Đương nhiên, nếu là thôn thiên ma quán cực điểm thăng hoa, kết quả tự nhiên là nói khác. Phiền phức a. Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng, điều này có thể dính đến thời gian lĩnh vực hành tự bí hắn rất trông mà thèm, nhưng là, muốn chân chính chiếm được bên trong, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Có lẽ Cơ Hoàn Vũ đột nhiên như có điều suy nghĩ, ta có thể tìm được trong Tử Sơn Hắc Hoàng, có phối hợp của nó, nơi này đế trận liền không thành vấn đề. Thánh ngai vấn đề của nơi này, trên thực tế là đế trận cách trở, nếu là xung vào, đế trận bị buộc đến cực hạn liền sẽ dẫn tới phong thần bảng. Như nắm giữ trận đồ, theo lấy con đường của tiêu chuẩn hành tẩu, liền sẽ không dẫn phát lớn như vậy xung đột. Ngược lại là đầu này tham lam đại hắc cẩu, có thể hay không ở thời đại này xuất thế đâu. Cơ Hoàn Vũ trầm tư một chút, nên sẽ không, ngay cả đấu chiến thánh vương đem nó biến thành đối trọc, cũng không có lựa chọn ra đời tu hành lấy lại danh dự. Đột nhiên, Cơ Hoàn Vũ trong hai mắt đại phóng thần quang, không đúng, ta làm sao đã quên nàng. Vô thủy tuy mạnh, trên thế giới này cũng không phải vô địch chân chính. Trung quy có người có thể cùng hắn tiến hành sinh tử đối kháng. Nghĩ tới đây, Cơ Hoàn Vũ cấp tốc khởi hành, một đường hướng về Đông Hoang Nam vực mà đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 144, Cứu Binh. 9 ngày sau đó, Cơ Hoàn Vũ lần nữa xuất hiện ở Thánh Nhai phụ cận, gặp được cái cửu u. Giờ phút này, hắn cả người trạng thái khác lạ lúc trước, giơ tay nhấc chân ở giữa, thánh đạo khí cơ tràn ngập, làm thiên địa đều ở gào thét. Ở trên người hắn, một bộ thanh kim sắc tiên giáp cực kỳ lóa mắt, từ vũ hóa thanh kim đúc thành, sáng chói chói mắt, tràn ngập ra một tia đế cảnh khí tức, rung động giữa thiên địa. Đó là ngày xưa Cơ Hoàn Vũ đúc thành vũ hóa thanh kim chiến giáp, 3 năm lắng đọng, không ngừng dùng cực đạo đế binh tẩy lễ, sớm đã đan dệt ra thánh đạo pháp tắc, ngưng tụ ra thần chi, bước vào thanh khí cấp độ. Những cái này đều là thứ yếu, đáng sợ nhất là, tại bộ chiến giáp này lồng ngực bộ vị, có một chiếc gương cổ cùng kết hợp, xung làm hộ tâm kính. Đó là một kiện chuẩn đế binh, là ngày xưa Cơ gia một tôn đế tử lưu lại, bị Cơ Hoàn Vũ mang đến, tạm thời gắn ở chiến giáp bên trên, để mà hộ thân. Mà ở mi tâm của hắn tiên đài chỗ, càng là trong mơ hồ có một đạo sáng chói đến mức tận cùng thần quang xuyên qua bầu trời, chiếu rọi vạn cổ. Khi hắn trên tiên đài, lẳng lặng thịnh phóng cái này một mặt tạo hình cổ pháp tấm gương, thả ra sáng chói tiên quang, xuyên thấu qua trán của hắn, chiếu sáng thiên vũ. Đó là Cơ gia hư không đế kính, bị hắn dùng đến cùng tiên đài hợp nhất. Thánh ngai quá mức nguy hiểm, lần trước liền dính đến cực đạo đối kháng, suy đi nghĩ lại, vẫn là bảo hiểm một chút cho thỏa đáng. Thời khắc này Cơ Hoàn Vũ, toàn thân quấn quanh lấy sáng chói tiên quang, trong lúc phất tay, chư thiên vạn đạo đại đô đang cùng hắn cộng minh, có một loại siêu nhiên khí cơ, giống như là một tôn thần rõ dáng lâm đến rồi trong nhân thế. Chỉ là, hắn bây giờ hình tượng, lại làm cho cái cửu u buồn cười, suýt nữa cười ra tiếng, ai có thể tưởng tượng một tôn thần rõ trên vai ngồi xuống một cái tiểu nữ hài. Trong tay còn mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt cùng ăn vặt hình tượng. Tại Cơ Hoàn Vũ đầu vai, ngồi xuống một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, giống một trái táo, nhìn người muốn cắn một hơi. Đây là một cái 3 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, mi tâm có một cái 7 màu điểm sáng nhỏ, lưu động xuất thần bí mật khí cơ. Nàng bưng lấy một chén đồ uống ngụm nhỏ uống vào, thuần tịnh vô hạ trong mắt to viết đầy hài lòng, tinh xảo như cái búp bê. Mới mấy ngày không gặp cái cửu lũ cười to. Ngươi liền mang theo một cái tiểu nữ hài tới, đây sẽ không là muội muội của ngươi à. Cơ Hoàn Vũ rất tự nhiên đưa ra một cái mức quả, đặt ở trong tay tiểu nữ hài, bĩu môi nói, cái này sao có thể. Đây là ta dọn tới cứu binh. Cửu thiên trước đó, Cơ Hoàn Vũ một đường xuyên toa hư không, gặp được bị Cơ gia sắp xếp cẩn thận nữ đế đạo quả tiểu niếp niếp. Không thể không nói, đây là một cái rất đáng yêu lại rất đáng thương tiểu nữ hài, mặc dù hành tẩu ở bên trong hồng trần, trải qua nhiều gặp trắc trở, vẫn có một khỏa thuần chân nhất tâm linh. Đối với thế giới tràn đầy yêu, để Cơ Hoàn Vũ đều không khỏi cảm thán vạn phần. Sau đó, đưa nàng đưa đến Cơ gia, để lão đại thánh chữa khỏi trên người nàng ám thương, làm xong chuẩn bị đầy đủ về sau, liền hướng thánh ngai xuất phát. Một đường hành tẩu, không thiếu được tại một chút nổi danh thành thị ngừng chân một phen, để tiểu nữ hài thật tốt thưởng thức một chút từng cái địa khu phong vị mỹ thực. Cái cửu u nghe được Cơ Hoàn Vũ một phen về sau, cũng đem mấy phần tinh lực bỏ vào trên người tiểu niếp niếp, chỉ là xem xét, lập tức biến sắc. Tại thời khắc này, cái cửu u tinh khí thần đạt đến đỉnh cao nhất, quét qua bệnh thoi thóp thần sắc, như một cái ra khỏi vỏ thần kiếm, ánh mắt sáng chói, nhìn chòng chọc vào tiểu nữ hài. Hắn lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, trong con ngươi bắn ra 2 vệt thần quang, như 2 ngọn kim đăng một dạng sáng chói. Mà ở chỗ mi tâm của hắn, cũng nở rộ thất thải thần mang, rủ xuống vạn đạo thủy thải, một cái có thể thấy rõ thế gian tất cả con mắt của thần cũng chậm rãi mở ra, bắn ra một đạo sáng chói thần quang. Thần mang chiếu vào trên người tiểu Niếp Niếp, lập tức để vùng hư không này đều vặn mẹo, phảng phất muốn hỏng mất một dạng. Ánh mắt của hắn quá có lực các bách, bị Cơ Hoàn Vũ an trí tại tiểu nữ hài mi tâm tiên đài chỗ, để mà thủ hộ thôn thiên ma quán của nàng tự chủ hiện hiện, mà bị mang ở trên cổ nàng thanh đồng chiếc nhẫn cũng lưu chuyển dị sắc, nở rộ sáng lạng tiên quang. Thôn thiên ma quán giống như nhận lấy một loại không rõ ảnh hưởng, tự chủ hồi phục, cực đạo khí cơ lưu chuyển phía dưới, thân mình đều có một chút mơ hồ, tựa như lúc nào cũng biết hóa thành một tôn nữ đế, chủ trưởng công phạt. Chấp niệm ký thác vật, đời thứ nhất nhục thân, đời thứ tư đạo quả, nếu là hợp nhất, thực sự chính là nữ đế hiện thân, chân tiên hạ giới cũng phải giết cho người xem. Cái cửu u hít vào một ngụm khí lạnh, gương mặt chấn kinh, cái này sao có thể? Ngươi từ trong cái kia tìm được nàng. Ngay tại Đông Hoang, hai mươi mấy vạn năm trước trí cường đại đế lại còn sống. Cái cửu u trong hai mắt tràn đầy vô tận chiến ý, giống như tìm đến rồi trong cuộc sống đối thủ, muốn cùng đánh một trận. Hồi lâu sau, hắn thở bình thường cố giống như có thể chém rách bầu trời chiến ý, nhìn thật sâu tiểu Niếp Niếp một chút, lại nhìn lấy thôn thiên ma quán, đối kháng tuế nguyệt trôi qua, cứ như vậy một đời lại một đời còn sống, thật sự là kinh diễm a. Không hổ là xưa nay kinh diễm nhất đại đế, ta lại là xa xa đã không kịp. Lời nói của cái cửu u bên trong có thán phục, có thoải mái, cũng có một loại kinh người ý chí, đó là thấy được ánh mắt của một mục tiêu, cả người lại tràn đầy đấu trí. Đã có vị tiền bối này xuất thủ, muốn đến chuyến này tất nhiên rất thú vị. Cái cửu u dừng một chút, cổ chi đại đế hai hai không muốn gặp, nói thật, ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là vô thủy đại đế khinh thường chư hoàng, vẫn là ngoan nhân đại đế bệ nghệ vạn cổ. Một nhóm ba người, đi vào trong thánh ai, theo Cơ Hoàn Vũ tới gần thánh ai, bên trong bất tử sơn khí cơ lưu chuyển, hư không huyết mạch đang sôi trào, kích thích mi tâm trên tiên đài tiên kính, để cho tự chủ réo vang, giống như là muốn hoàn toàn khôi phục một dạng. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ tiên đài giống như là có vô số mặt trời đang thiêu đốt, quang mang động thiên, từ đỉnh đầu bắn ra, nếu không có thôn thiên ma quán che lấp, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Đông Hoang. Tại đế trận phạm vi bên ngoài ở lại, Cơ Hoàn Vũ nhẹ giọng hỏi thăm tiểu nữ hài, Niếp Niếp, cẩn thận nhìn một chút, có thể nhìn xảy ra vấn đề gì sao? Thôn thiên ma quán rủ xuống vạn đạo ô quang, đang cùng tiểu nữ hài cộng minh, mắt to của nàng chuyển động, nhìn chung quanh, sau một hồi lâu, rất ngây thơ nói, đại ca ca, nơi này thật là nhiều hoa văn a. Thật sự có thể nhìn thấy mặc dù sớm có dự cảm, nhưng là nghe được trả lời khẳng định, vẫn có chút mừng rỡ. Đúng vậy a đúng a. Tiểu Niếp Niếp theo gà con mổ thóc một dạng nghiêm túc gật đầu, nói, ta thấy được rất nhiều hoa văn, trong đó có hát sắc đường cong, lượn lờ hát vụ, còn có kim sắc đường cong, lưu động quang huy. Cái kia nên là tử lộ cùng sinh lộ. Cơ Hoàn Vũ nói, ngươi ngay cả cái này đều có thể thấy. Bắt đầu ta cái gì cũng không gặp được, về sau cái này bình nhỏ giống như tại bên thai ta nói chuyện, ta từ từ địa đều thấy được. Tiểu Niếp Niếp chỉ về phía nàng đỉnh đầu thôn thiên ma quán nói ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 145, trên đường. Cơ Hoàn Vũ cùng cái cửu u nhìn nhau không nói gì, nếu có thể sáng tỏ trận văn ra vào chi pháp, lập tức không do dự nữa, lần theo sinh lộ một đường tiến lên, tiến nhập trong thánh ai. Một lần này hành trình hết sức thuận lợi, không có vô thủy đại đế trận văn trở ngại, bất kỳ sự vật gì cũng không thể đối với đoàn người này tạo thành chút nào khấu nhiễu. Trong thánh ai, từng tòa núi lớn màu đen cùng tồn tại, lưu động minh cổ khí tức, hùng vĩ mà nguy nga, làm cho người ta cảm thấy khí thế áp thiên cảm giác, để cho trong lòng người căng thẳng vô cùng. Cùng nhau đi tới, ba người bọn họ gặp được một ngọn núi đen xì, dĩ nhiên nứt gãy, phá lệ bắt mắt, giống như là có một quái vật khổng lồ phá núi mà ra, đem ngọn núi chống ra, tạo thành cảnh tượng như vậy. Vừa mới tới gần, mấy người có thể cảm giác được, phảng phất có một cái sinh mạng thể khổng lồ mới rời đi không đến bao lâu, giống như còn có nhiệt độ của người nó cùng khí tức, để bọn hắn không khỏi nhíu mày. Lại là một tôn cực đạo tồn tại trường chiếm chỗ lâu ở đây, lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Cái cửu u mở miệng, hắn chỉ bước một bước, đã đến trên chỗ núi vỡ, hướng phía dưới nhìn xuống. Sau đó, hắn đại thủ tìm tòi, cách hư không vô tận, từ trong vực sâu thu lấy ra một vật, trong suốt sáng chói, lưu chuyển thần quang. Sau một lát, lại trở về bên cạnh hai người, còn có cuốn sách cổ kia khí tức, muốn đến năm đó vô thủy đại đế liền đem một cái trí cường giả trấn áp tại nơi đây. Tiện tay đem cái viên kia trong suốt sáng chói vật thể đưa tới, đây là cái kia vô thượng tồn tại khí tức. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, đây là một cái vảy màu bạc, có thể có to bằng bàn tay, trong suốt sáng chói, có ngân sắc thánh diễm tại nhảy chập chờn, phát ra sóng chấn động khiến người ta run sợ, giống như là tuyệt thế kiếm mang chống đỡ cổ họng, phong mang thấu xương, để cho người ta toàn thân đều phát run, không tự chủ được lui lại. bất tử thiên hoàng sao? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến âm thanh như biển gầm, một cỗ hắc sắc cuồng phong cuốn tới, đem rất nhiều ngàn năm cổ mục đều nhổ tận gốc, cuốn lên trời cao. Hắc sắc quái phong để cho người ta dùng mình, đem từng khối đá lớn vạn cân cuốn lên, như sơn băng địa liệt một dạng, tại cách đó không xa xoay chuyển. Cơ Hoàn Vũ giật nảy mình dùng mình một cái, tại trong mắt gió màu đen nhất định một đôi băng lãnh mà ác độc con ngươi, tại nhìn chòng chọc vào hắn. Xoẹt. Tiên đài phía trên, cái viên kia hư không đế kính bỗng nhiên động, từ Cơ Hoàn Vũ mi tâm xung ra, tại thời khắc này tự chủ khôi phục, nở rộ sáng chói nhất thần quang, chiếu rọi thiên địa, hướng về kia hắc sắc quái phong chém tới. Thiên địa đang run sợ, vạn đạo tại gào thét, hắc sắc quái phong bị sinh sinh hóa thành hư vô, vết rách hư không lớn kéo dài tới, lập tức sụp ra mảnh này hư vô địa vực. A. Cực đạo lực lượng tồi khô là hủ, vỡ nát tất cả ngăn cản, nguyên bản hắc sắc bên trong quái phong, một cái toàn thân mọc đầy hắc sắc lông thú sinh vật như vạn năm lệ quỷ tại thê thảm thét dài, toàn bộ hắc sắc thánh nhai đều chấn động lên, năm mươi mấy tòa núi lớn đồng thời lay động. Ầm. Hư không đế kính lưu chuyển vô cùng uy năng, giờ phút này, mặc dù không có người tại thao túng, vẫn là bạo phát ra trí cường thần năng, tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được trong kính thần chi đang gầm thét, triển khai cực đạo công phạt. Ông. Cổ kính kêu khẽ, phảng phất có được sinh mệnh vậy, thu nạp thập phương tinh khí, phô thiên cái địa cực đạo uy áp hiện lên, đây là một cỗ bàng bạc uy áp, như trong vũ trụ ước vạn hàng tinh hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo hủy diệt trùng sáng, không gì không phá, trực tiếp xuyên qua thiên thượng địa hạ. Loại ba động này, để thập phương đám mây tất cả đều sát na tán loạn, để hư không toàn diện vặn mẹo, cũng không biết xuyên thủng bao nhiêu thứ nguyên không gian, sâu thấu rất nhiều tiểu thế giới. Phúc. Cổ chi đại đế binh khí, cường thế vô cùng. Đánh chúng vào đối thủ, lập tức một đạo máu tươi đen ngòm phun trào lên, đem trên mặt đất ăn mòn ra một cái hố to, cái kia toàn thân sinh ra lông thú không hiểu tồn tại kêu thảm, đen nhánh quang mang lưu chuyển, thiêu đốt tinh huyết, muốn biến mất ở trong hư vô. Đáng tiếc, thời khắc này hư không kính quá mức kỳ dị, phong cấm qua không gian, sau đó đủ loại đạo tắc hóa thành một hơi lô đỉnh, đem cái kia sinh vật sinh sinh luyện đã hóa thành cho tàn. Tại chỗ ba người nhìn lấy một màn này, đều có điểm không ngậm miệng được. Thẳng đến hư không kính lại nhớ tới Cơ Hoàn Vũ tiên đài, bên trong kích động thần chi mới bình phục lại. Đó là một cỗ thi thể cánh tay hóa hình mà thành. Cái kiểu ưu kinh nghi bất định, chỉ là vì sao hư không kính sẽ có phản ứng như vậy. Ta nghĩ, ta biết nó là cái gì. Cơ Hoàn Vũ nheo nhéo mi tâm, nói, ngày xưa, bất tử sơn hắc ám náo động lớn, để đại địa bên trên máu chảy thành sông, hư không đại đế chấn áp náo động, chém giết một cái vô thượng tồn tại, lấy hư không kính đem đánh cho cả hình thần đều diệt. Chỉ để lại một cánh tay rơi vào bất tử sơn bên trong. Hắn vừa nói như vậy, cái cửu ưu tự nhiên lập tức liền hiểu rõ, thánh ngai là từ bất tử sơn cắt ra, cánh tay kia đi theo đến tận đây. Sau khi cổ chi đại đế chết huyết nhục bất hủ, sinh động như thật, cánh tay kia có thể xuống tới, cũng không có hư thối, tự nhiên tính không được dị sự. Cũng khó trách chiếc cổ kính kia kích động như thế, đó là hư không đại đế ngày xưa đối thủ, tự nhiên muốn đem hoàn toàn chém giết. Hắc ám náo động a. Cái cửu ưu thở dài một tiếng. Đó là hạng gì thảm thiết chính phạt. Tưởng nhớ một phen cổ nhân về sau, hai người tại tiểu niếp niếp chỉ dẫn phía dưới, lần nữa bước lên tìm kiếm hành tự bí con đường. Một đường hành tẩu, từ khi chém dụng này cái sinh vật về sau, Cơ Hoàn Vũ liền đem hư không kính thôi động bắt đầu, đế uy phía dưới vô số không rõ nhau nhau tan đi, để bọn hắn có thể một đường nhanh chóng tiến lên. Bước qua một tòa lại một tòa cao lớn đen phong, một đường thấy, ngược lại là rất có mấy chỗ kỳ dị chi chỗ, bên trong ẩn có không ít thần nguyên. Chỉ tiếc đến rồi Cơ Hoàn Vũ cảnh giới bây giờ, chạm đạo không phải tư nguyên đắp lên, càng nhiều hơn chính là nói với mình đường suy tư, cũng không có cái tâm tình kia đi đào móc. Khi bọn hắn đi ngang qua một vùng hồ nước lúc, cái cửu ưu đứng thẳng thật lâu, túi đầu nhìn xuống, thân thể không nhúc nhích, mày nhăn lại, lâm vào thật sâu trong suy tư. Lao bà bá, ngài thế nào? Tiểu niếp niếp đi qua, kéo tay áo của hắn. Coi chừng, đây là luân hồi hồ. Cái cửu ưu một tiếng quát nhẹ. Cơ Hoàn Vũ trong lòng nhảy một cái, thật là luân hồi hồ. Luân hồi hồ, vật này lai lịch phi phàm, chính là đoạn đức ngày xưa thuế biến để lại hạ vật chất, cùng thần hồn đàm, phi tiên buộc nổi danh. Bọn chúng ở trên cổ tịch có ghi chép, bị cho rằng là không thể chọc đồ vật, đều cùng trường sinh có quan hệ, là cổ đại chí tôn vì truy cầu trường sinh bất tử mà thuế biến lưu lại ba loại kỳ dị vật chất. Trong đó luân hồi hồ là minh hoàng lưu lại, thần hồn đàm là bất tử thiên hoàng linh hồn vật tàn lưu, vì hắn linh hồn thuế biến sau lưu lại. Mà phi tiên buộc là thần bí nhất. Tục truyền là tất cả muốn đánh tiến tiên vực chí tôn cộng đồng lưu lại một loại vật chất, rót thành tiên thác nước, trong truyền thuyết có thể thông suốt tiên vực đại môn. Hiện tại nắm giữ ở trong tay bất tử thiên hoàng, làm hắn nhờ vào đó câu thông lưỡng giới, thả lật ra một tôn lại một tôn kẻ thành đạo, đấu chiến thánh hoàng cùng quá hoàng đô là bị hại nặng nề. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 146, hành tự bí tới tay. Tháng này mình tập trung nguyện phiếu vào bộ vĩnh hằng thánh vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Luân hồi hồ, loại này nghịch thiên đồ vật, nghe đồn rằng có thể nhìn thấu quá khứ của mình cùng tương lai. Thế gian chỉ có một cái luân hồi hồ, truyền thuyết cùng hư vô phiêu miểu, không biết là có hay không tồn tại tiên giới có quan hệ, không đại đế không thể xem. Cái cửu ưu nói, sau đó liền quả quyết quay người, không có một tia do dự. Ngược lại là cơ hoàn vũ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là thôi động thôn thiên ma quán, vô tận sức cắn nuốt xuất hiện, đem cái kia gâu dịch thấu trong suốt hồ nhỏ lấy đi. Vật này lại có thể chiếu rọi quá khứ tương lai, coi là một kiện vô thượng trí bảo, giữ lại nó, nói không chừng có một ngày có thể phát huy được tác dụng. Cơ hoàn vũ cười giải thích hai câu. Cái cửu ưu nói, ngươi trong lòng mình có ít liền tốt, bất quá phàm là có liên quan đến thành tiên sự vật, cũng không có thể coi thường. Một nhóm ba người tiếp tục đi tới, năm mươi mấy tòa núi lớn mặc dù chiếm diện tích cực lớn, nhưng cũng không phải là xa không thể chạm. Cái cửu ưu đi tại phía trước nhất, xuyên qua một mảnh lại vùng đất thai hương, rốt cuộc đã tới chỗ sâu nhất. Trung tâm cự sơn cao vút trong mây, toàn thân màu đỏ sậm, giống như là bị huyết thủy nhuộm dần qua, thậm chí còn có thể ngửi được một chút mùi máu tanh. Mà ở ngọn núi khác một bên, bọn hắn gặp được một bức vàng óng ánh sách cổ, phong ở trên núi, lưu động huyền bí mật khí cơ, có một cô áp lực mênh mông. Đây chính là để bọn hắn lần trước hành động sắp thành lại bại nguyên nhân căn bản. Thật cao nha, tiểu niếp niếp ngửa đầu, quan sát tòa này thẳng nhập trong mây mù ngọn núi lớn màu đen. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã tới phụ cận, vòng quanh to lớn ngọn núi đi lại, cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí cơ. Bị vô thủy đại đế phong ấn đến nay, chí ít đã qua 8 vạn năm, vẫn có thể cảm giác được loại kia trí cường sinh cơ, thật là đáng sợ a. Cái kiểu lũ ung dung thở dài. Ngọn núi màu đen có rất nhiều đỏ nhạt vết máu, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, đến bây giờ còn không có ma diện, cục máu lốm đốm. Đó là đại thành thánh thể huyết dịch, lúc tuổi già xảy ra không rõ, vẫn lạc nơi này. Cái cửu u đánh giá phong thần bảng hảo một lúc sau, mới tại tiểu niếp niếp dưới sự chỉ điểm, theo lấy sinh lộ bắt đầu leo núi, trên đường đi thần cản giết thần, ma cản giết ma, cái gì quỷ dị cũng không rõ đều bị hết thể bình định. Mặc dù có cái gì có thể so với thánh nhân sinh vật xuất hiện, cũng bị một chỉ điểm sát, hóa thành hư vô. Dạng này ước chừng đi một khắc đồng hồ, bọn hắn liền đi tới trên đỉnh núi. Đây là một mảnh to lớn vách núi, vô cùng rộng lớn, đủ để ở phía trên xây ra một tòa cỡ nhỏ thành trấn tới. Bất quá, nơi này lại là một mảnh đất cằn sỏi đá, không có một ngọn cỏ, toàn thân hiện lên màu đen nhánh, còn có rất nhiều vết máu đỏ sẫm. Nơi cá biệt còn có một số vũng nước, đỏ tươi gai mắt, biết bao nhiêu năm tháng lâu dài đã trôi qua, linh khí mặc dù tan hết, nhưng không biết là nguyên nhân gì, thánh huyết thủy chung không khô cạn. Làm cho người ta chú ý nhất chính là thánh nhai bên dưới, nơi đó có một hơi to lớn thạch quan, vậy mà trường dài trăm trượng, treo ở trên vách núi treo leo. Trường tồn thế gian gần 20 vạn năm cổ quan. Địa đồ chỉ chính là nơi này, cái cửu u dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, xem ra nên chính là ở nơi này trong quan tài. Bất quá, làm cho người cảm giác không rõ chính là, như vậy bên trên cố quan tài, có vô số mọc ra từ lông xanh, rất nồng đậm, đem cổ quan đều nhanh cháy mất. Hơi khẽ rửa gần, liền sẽ khiến người ta cảm thấy ý lạnh đến tận xương thủy, thạch quan phảng phất là một tòa hầm băng, cơ hồ có thể đem người đông cứng. Cái cửu u nghĩ sâu xa một lát, sau đó một cái tay khoác lên thạch quan phía trên, từ từ đem mở ra. Ầm. Trong cổ quan đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, một cỗ tuyệt thế xâm nhiên sát cơ tràn ra, giống như là có cái gì cổ sinh vật đã thức tỉnh một dạng. Cơ hoàn vũ trong mi tâm hư không kính thả ra ánh sáng long ánh, đem hắn cùng tiểu niếp niếp bao phủ lại, ngăn cách loại này thấu xương sát cơ. Ầm. Trên nắp quan tài chấn động, phát ra ánh sáng ngút trời, tách ra mây mù, một mảnh hương hực, có một bức nói đồ nổi lên. Sắc mặt cái cửu u chấn động, đây là hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất, trên tay của hắn lưu chuyển trí cường thần lực, từ từ đem chiếc quan tài cổ này mở ra. Theo cổ quan bị không ngừng mở ra, cổ quan kích chấn, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn đi ra, phát ra khủng bố khí cơ để ngọn núi đều bắt đầu lay động. Vùng đất này, cùng sở hữu năm mươi mấy tòa núi lớn cùng tồn tại, giờ phút này tất cả đều đang run ao bốn bờ di gờ dày, giống như là xảy ra động đất một dạng, to lớn hòn đá không ngừng lăn xuống. Nhất là tòa này núi lớn, nếu không có đại đế trận văn giam cầm, chỉ sợ đã trải qua sụp đổ, có mạc danh khí cơ đang cuộn trào mãnh liệt. Tại thời khắc này, vô thủy đại đế khắc xuống trận văn hiển hóa ra vô thượng huyền cơ, bốn phương tám hướng có từng đạo sợi tơ, trong hư không lan tràn, xen lẫn mà tới. Mảnh này đỉnh núi mặc dù không có kiếm đạo văn, nhưng là tiếp dẫn chi địa, đem ngàn vạn tia sợi tất cả đều dẫn hướng cổ quan, đem trói buộc. Sao động rốt cục yên tĩnh trở lại, thạch quan không còn chấn động, tất cả cũng dần dần bình tĩnh lại. Một tiếng nhẹ chá, vùng trời này giống như là muốn sụp đổ, nắp quan tài bị cái cửu u hoàn toàn mở ra, đặt một bên. Ầm. Tuyệt thế âm trầm sát khí xông ra, hắc vụ ngập trời, cuồn cuộn mà lên, triệt để bao phủ kín nơi này, hư không kính cùng thôn thiên ma quán vọt tới cơ hoàn vũ cùng trước mặt tiểu nhất nhiếp, lưu chuyển cực đạo thần uy, ngăn cách ngoại giới, che lại bọn hắn. Xoẹt. Ngàn vạn đạo tế tuyến xen lẫn mà đến, vô thủy đại đế khắc xuống trận văn làm ra tác dụng, một mảnh hừng hực màn sáng xuất hiện, đem cổ quan bao phủ. Đồng thời, giữa sườn núi phong thần bảng xông ra một mảnh kim hà, hạ xuống, định trụ sao động cổ quan. Ngay tại thạch quan được mở ra trong nháy mắt, một bức nói đổ vắt ngang trong hư không, vô cùng rõ ràng, như cửu trọng thiên giáng lâm, để cho người ta phát ra từ thật lòng kính sợ, muốn quỳ rạp trên đất. Hành tự bí. Cơ hoàn vũ trong lòng cảm khái, sau đó liền đem toàn bộ tinh lực đầu nhập trong thăng ngộ, đây là một cái cơ duyên to lớn, thậm chí có thể so với đại đế kinh văn. Dùng thời gian ngắn nhất đem quy tắc này bí thuật in dấu in ở trong lòng, sau đó lại bắt đầu lĩnh hội, chỉ là thô sơ giản lược nghiên cứu phía dưới. Cơ hoàn vũ liền trong mơ hồ cảm thấy thời gian trôi qua, có một loại nhảy ra thời gian trường hà cảm giác, mặc dù chỉ là một loại ảo giác, nhưng là cũng có thể biết thần diệu của nó. Thời gian từng chút trôi qua, mấy người đều không nhúc nhích, yên lặng lĩnh hội, toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào, không hề nghi ngờ cái cửu u thu hoạch lớn nhất. Rất lâu sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, không có quan khán nói đổ, bắt đầu ở trong lòng bản thân diễn hóa. Một đầu kim quang đại đạo dưới chân hắn xuất hiện. Trung quanh có thời gian mảnh vỡ vần quanh, huyền diệu vô cùng. Tiểu Niếp Niếp đã ở tò mò quan sát, cuối cùng nhịn không được khoa tay lên, bước ra bàn chân nhỏ, siêu một tiếng biến mất khỏi chỗ cũ, cái này khiến hai người đều đánh thức. Nàng ở trên vách quan tài xuất hiện, doa đến khóc nhẹ, không giúp nhìn qua phía dưới, tiểu gia hỏa rất vô tội, trong mắt ngấn đầy nước mắt, nói, ta chỉ là thử một lần mà thôi. Cơ hoàn vũ nhẹ nhàng búng ra trong tay thôn thiên ma quán, bắn ra một tia ô quang, đem tiếp dẫn trở về. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 147, chân chính đế. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Tiểu Niếp Niếp trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, trong quan tài. Thật đáng sợ. Nhưng vào lúc này, cổ quan đông nhiên phát ra một tiếng vang lớn, một cái hùng vĩ mà thân ảnh cao lớn bước ra một bước cổ quan, trong mắt như dao sắc bén bước nhân. Hán oai hùng thẳng tắp, cao hơn thường nhân ra chừng hai cái đầu, như một tôn bất hủ thần ma. Nhìn xuống thương sinh, chủ đại địa chìm nổi, tuế nguyệt khó mà ma diệt, vĩnh hằng trường tồn. Đôi tròng mắt kia hết sức khiếp người, không thể nhìn thẳng vào, chảy máu nồng đậm sợi tóc dính chung một chỗ, có sức mạnh bất hủ đang lưu động, toàn thân dày đặc thi lông, khí tức bức nhân, làm cho tâm thần người đều muốn băng liệt. Một sợi nguyên thần, nhập chủ đại thành thánh thể thi thể, cũng muốn nghịch thiên sao tại thời khắc này, cái cửu u khí tức cường thế vô cùng, từng tia từng sợi tiên âm ở trong hư không tấu vang, hướng về phía trước không ngừng tiến lên. Đại đạo thiên âm chấn động trong nhân thế, muốn đem linh hồn của con người phá diệt, nó có thể ma diệt thế gian tất cả pháp, gột sạch đại đạo, chém xuống bầu trời. Giờ phút này, ở nơi này thánh ngai đỉnh cao nhất, giống như là lòng trời lở đất một dạng, cả phiến thiên địa đều là tiên âm cùng thần mang, vô thượng diệu âm giống như là từ thái cổ chạy xuôi mà tới. Mặc dù tại trước mặt bọn hắn đại thành thánh thể nhục thân trí cường, nhưng là dù sao mất đi nhiều năm, sớm đã không còn ngày xưa thần uy. Sinh sinh bị cái cửu u tấu vang lên độ kiếp tiên khúc gáp chế hồi trong quan tài. Giống. Một tiếng gào thét, tôn này đại thành thánh thể nhục thân bộc phát ra vô tận kim quang, hiện ra trí cường thần năng, nơi xa rất nhiều sơn mạch đều vỡ nát, dù cho là ngọn núi màu đen cũng nứt nẻ rất nhiều tòa. Nó muốn phá vỡ cái kia bên trong tiên âm ở trong chứa đạo tắc, công sát mà tới. Ầm. Nhưng vào lúc này, thánh ngai lay động, giữa sườn núi phong thần bảng kim quang đại thịnh, xông ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí cơ. Lập tức bao phủ không trung, phong thần bảng hóa thành một bàn tay lớn và nóng, lấy thế không thể đỡ chi thế sinh sinh đem thánh thể thi hài đánh về trong quan tài, sau đó một tiếng ầm vang đem nắp quan tài phong ở bên trên. Liên miên trận văn được mà đến, khiến thánh trên sườn núi quy về an bình, phong thần bảng hóa ra bàn tay lớn màu vàng nóng biến mất, tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Nếu chuyến này chiếm được đồ cần, bọn hắn cũng không có ở đây ở lâu, dù sao nơi này đã từng có can đảm cùng vô thủy đại đế tranh phong vô thượng tồn tại. Dừng lại quá lâu không thể nói trước sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn đi ra ngoài, tất cả cũng rất thuận lợi, rời đi thánh ngai khu vực. Cái cửu u cùng cơ hoàn vũ nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, mặc dù không nói gì, nhưng là đều biết ý nghĩ của đối phương. Cái cửu u đây là muốn rời đi, dù sao cơ hoàn vũ cũng theo đuổi hắn thời gian hơn 3 năm, cũng không có gì có thể học tập, thành đạo đường cuối cùng cần bản thân đi ngộ. Cái cửu u đưa lưng về phía bọn hắn, phất phất tay, cũng không quay đầu lại đi xa, như vậy xem như cáo biệt. Bà ba tiểu niếp niếp lưu luyến không rời, ở phía sau huy động tay nhỏ, nhẹ giọng hô hoán. Xoát. Một đầu kim quang đại đạo tại dưới chân của cái cửu u trải ra, bước về phía không biết tên thời không. Nắm tiểu niếp niếp tay, Cơ Hoàn Vũ hai mắt thâm thúy, đi thôi, cái tiền bối năm nay mới 6.000 đến tuổi, thọ nguyên còn dài mà, ngày sau không lo không có cơ hội nhìn thấy. Một khối huyền ngọc đài xuất hiện, mở ra vực môn, vượt qua hơn 100 vạn dặm không gian, rời đi mảnh này tràn đầy vô tận chuyện cũ thánh ai. Hành tàu ở bên trong hồng trần, tiểu nữ hài an vị ở bên trên bờ vai của hắn, cầm trong tay quả vặt đồ ăn vặt đắc y ăn, mà Cơ Hoàn Vũ lúc này cũng lâm vào thật sâu trong suy tư. Hành tự bí, hư không kinh, đại biểu thời gian cùng không gian. Một người là trụ, một người là vũ, là một cái vũ trụ tồn tại căn bản yếu tố. Cơ Hoàn Vũ trong mắt lưu chuyển thần mang, tại thôi diễn chính hắn chạm đạo cần thiết. Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công, Tây Hoàng Kinh Lạc Ấn, Độ Kiếp Tiên Khu. Tinh tế tính toán một phen, đây là ta nắm giữ cổ kinh. Nếu như muốn chạm đạo, đạt tới mục tiêu của ta, lấy ta bây giờ nội tình, còn hơi kém hơn bên trên một chút ta. Lấy thân là loại, sánh vai càn khôn Cơ Hoàn Vũ thở thật dài, mà ta là muốn tại phương diện này càng tiến một bước, không phải sánh vai, mà là chân chính tự thành vũ trụ. Nhưng là, trên cái thế giới này không có đi ta đây loại con đường người. Tất cả đều cần chính ta đi tìm tòi. Ngay cả lấy thân là loại xem như tiểu thành, chân chính thành đế người, loạn cổ chi sau đều không có mấy cái. Ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, thần thoại thời đại thiên tôn, thái cổ hoàng, hoang cổ đế, tuyệt đại bộ phận người kỳ thật cũng không thể xem như chân chính chứng đạo, nhiều nhất xem như một cái ngụy đế. Hắn loại ý nghĩ này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ tại toàn bộ trong vũ trụ nhấc lên một loại thiên đại chấn động, bởi vì đây là đối với toàn bộ tu hành lịch sử một loại phủ định. Hoàng tôn đế giả hoành ép một đời, chấn áp vạn đạo, bây giờ lại có người phủ định bọn họ trung cực thành tựu. Nhưng là, Cơ Hoàn Vũ chính là như thế nhận định, đồng thời có lý do của mình. Lấy thân là loại con đường, coi trọng nhất đúng là không mượn ngoại vật, cùng thiên tâm ấn ký có thể hợp mà không thể bỏ kẻ thành đạo đạo quả bản thân thì có vấn đề. Chém tới thiên tâm ấn ký, liền muốn rời khỏi đế cảnh đại đế, thật là đại đế sao? Chân chính lấy thân là loại đại đế, hẳn là có hay không thiên tâm ấn ký, đều thủy chung như một mới đúng. Như vậy trên cái thế giới này, có hay không loại người này đâu? Có. Đế tôn, bất tử, ngoan nhân, vô thủy, thanh đế, diệp phàm. Loạn cổ chi sau vùng vũ trụ này xuất hiện lục đại vô thượng chí tôn. Cơ Hoàn Vũ tinh tế nhớ lại trước kia che trời bên trong nguyên tắc ký ức, cường giả chân chính tất nhiên sẽ có chỗ giống nhau. Mà cái này lục đại cường giả, có thể nói là che trời bên trong xuất sắc nhất lục đại trung cực cường giả, bọn hắn có cái gì điểm giống nhau đâu? Vẫn là cái kia bốn chữ. Thiên tâm ấn ký. Đối với bọn hắn mà nói, có hay không thiên tâm ấn ký, bọn họ đều là cái kia trấn áp cửu thiên thập địa trung cực cường giả. Đế tôn, vô thủy, bất tử, tại thế giới khác, không có thiên tâm ấn ký, nên thực lực gì chính là cái gì thực lực. Thanh đế đem chính mình phân thây chìm vào bên trong hoang tháp, 3.000 năm hậu thiên địa ghi chép đại đạo tiêu tán, hắn lại như vậy thí sự không có. Ngoan nhân đại đế, tại hoang cổ cấm địa ngộ đạo, thật sớm bỏ thiên tâm ấn ký, làm theo nhảy nhót tương mừng. Diệp Phàm một đời lại một đời còn sống, không có sau khi áp chế người cùng thiên tâm ấn ký tương hợp mà thành nói. Ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, sáu người này mới là lấy thân là loại chi đạo tiểu thành, không mượn ngoại vật chân chính đại đế. Về phần còn dư lại những cái kia, tự phong tại sinh mệnh cấm khu kẻ thành đạo. Nói câu khó nghe chút, chỉ là từng tôn ngụy đế thôi, tính không được chân chính thành đế. Đem Kim Ô đại đế đáng thương này ra hỏa sách đi ra nói một chút, làm Diệp Phàm muốn chém ngược vạn đạo, thành tựu kỳ đạo. Đánh xuyên thiên tâm ấn ký thời điểm, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể đang run sợ, hắn nói tại gào thét, cùng vũ trụ tương hợp ấn ký cơ hồ muốn bị đánh nát, sẽ không còn là hiện thời đại đế. Nếu không có thiên tâm ấn ký loại vật này, là cả vũ trụ chư thiên vạn đạo một loại khái niệm bên trên tập hợp vật, vũ trụ bất diệt liền từ xưa trường tồn, Kim Ô khả năng liền muốn trở thành sử thượng bi kịch nhất đại đế. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 148, Binh tự bí. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Thiên tâm ấn ký loại vật này, ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, kỳ thật chỉ là một loại trên con đường tu hành một cái quá độ tính đồ vật, mỗi một vị kẻ thành đạo cùng tương hợp, là vì trực tiếp nhất lĩnh hội một cái vũ trụ vận chuyển, bù đắp tự thân đại đạo thiếu hụt. Dù sao, muốn sánh vai càn khôn, ngươi ngay cả càn khôn căn bản mặt mũi cũng không rõ ràng, ngươi dựa vào cái gì đi sánh vai. Cùng thiên tâm ấn ký tương hợp, căn bản nhất mục đích chính là ở chỗ này, đại phúc độ rút ngắn ngộ đạo thời gian, đem một cái thế giới diễn hóa bày ở trước mặt của ngươi, mặc cho lĩnh hội, cũng nên so tân tân khổ khổ tới suy đoán khổ tu mạnh hơn nhiều. Đợi đến đằng sau, hiểu rõ kỳ đạo, liền muốn từ đó vượt trội mà ra, lúc này, mới thật sự là đại đế. Lấy thân là loại tiểu thành, chân chính đại đế. Đây mới thực là cùng chân tiên cân bằng đại đế. Đây chính là loạn cổ chi sau bị thế nhân tôn kính thiên đế cấp cao thủ. Từ che trời nguyên tắc đủ loại bên trong manh mối có thể phát hiện, giai đoạn này cao thủ cùng thông thường đại đế kéo ra một cái hào rộng, không phải người đơn giản số có thể chống lại. Bọn hắn có thể đúc ra tiên khí, có thể chống lại tuế nguyệt, có thể ở bên trong hồng trần sống qua một đời lại một đời. Mỗi qua một đời, đối với tuế nguyệt chống lại liền sẽ càng thêm cường đại. Khi bọn hắn minh ngộ tất cả, đem đại đế lĩnh vực tu đến đại viên mãn, đối với tuế nguyệt chống lại đạt tới được đỉnh phong, liền trở thành bên trong hồng trần tiên, chí ít sánh ngang tiên cổ pháp chuẩn tiên vương. Chân tiên lĩnh vực đi đến cực hạn, cũng chính là chuẩn tiên vương. Diệp Phàm cửu thế thuế biến, cũng chỉ là đem cảnh giới này tu đến đại viên mãn, mà không có đột phá tiên đài bí cảnh, đạt tới mới bí cảnh, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Cho nên, Cơ Hoàn Vũ xem ra, chân chính đại đế, chính là tiên. Chỉ là, loại này tu hành phương thức, quá mức không hữu hảo. Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng, chuẩn đế về sau, chỉ có thể dựa vào thiền tâm ấn ký loại vật này để tích lũy nội tình, sau đó chờ đợi trung cực nhảy lên, tránh thoát mà ra, trở thành chân chính đại đế. Tiếc nuối là, thiên tâm ấn ký một khi cùng người hợp nhất, chư thiên vạn đạo áp chế liền sẽ đạt tới lớn nhất, sinh sinh sau khi chắn chết người con đường. Còn muốn chứng đạo độ khó liền sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Diệp Phàm nếu như không phải có thần minh hoa loại này vô thượng kỳ hoa trợ giúp, cũng tích lũy không được loại kia nội tình. Bất quá, hiển nhiên, có cái kia đóa kỳ hoa trợ giúp, hắn đối với thiên tâm ấn ký phụ trợ nhu cầu liền nhỏ rất nhiều, cho nên chứng đạo về sau không phải cùng thiên tâm ấn ký tương hợp, mà là bao trùm trên đó. Mà ta chuyện cần làm, chính là tìm tòi nghiên cứu tu hành bản chất, tìm ra có thể thay thế thiên tâm ấn ký pháp, lách qua có người thành đế sau thiên địa vạn đạo áp chế, tiếp tục đi tới. Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng, cũng là vì những cùng trời đó tâm ấn nhớ tương hợp người tìm ra một đầu con đường đi tới, có thể viên mãn tự thân, vượt trội mà ra. Nói một cách khác, chính là bù đắp đại đế lĩnh vực tu hành, lục lọi ra một đầu phổ biến tính cao nhất, rơi vào thực tế phương pháp tu hành. Tựa như mọi người đều biết Luân Hải về sau là đạo cung đồng dạng, mục tiêu của hắn chính là dựng một cái tu hành cầu thang, là vùng vũ trụ này tạo nên càng nhiều cường giả. Nói một cách khác, chính là vì ngày sau đại chiến chuẩn bị càng nhiều tiểu binh, tương lai thời đại, không có chuẩn tiên vương trở lên thực lực, đều là phá hôi. Tự thành vũ trụ con đường, có khả năng nhất thăm dò trong này căn nguyên, bởi vì nó vốn chính là lấy thân là loại cấp độ càng sâu diễn dịch. Cơ Hoàn Vũ thở thật dài, đáng tiếc duy nhất chính là, con đường này quá khó đi, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu cũng vô cùng phiền phức. Nếu như, có thể có một tên thiên đế cao thủ đạo quả cho ta cẩn thận suy nghĩ, sáng tỏ trong đó bản chất, không thể nói trước liền không thành vấn đề. Hoang Thiên Đế sơ bộ đi thông lấy thân là loại thời điểm, vẫn là mượn giúp một cái thánh linh trợ giúp đâu. Không có này chủng loại tựa như đạo quả thể ngộ, chỗ nào khả năng dễ dàng như vậy liền thành công. Có ý tưởng lại không thể thực hiện người còn thiếu sao. Cơ Hoàn Vũ khỏe mắt liếc nhìn tiểu Niếp Niếp, tiểu nữ hài hình như có cảm giác, hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, đem trong tay mức quả đưa tới. Đại ca ca, cái này ăn rất ngon đấy, người muốn ăn sao? Mắt to của nàng hắc bạch phân minh, thuần tịnh vô hạn, tràn đầy thuần túy nhất tính trẻ con, thấy Cơ Hoàn Vũ sắc mặt thình lình, khoát tay cự tuyệt, trong lòng tự nói, hướng về phía một cái tiểu F5 cờ gì cờ tờ S nữ hài ra tay, cái kia chính là cặn bã. Huống chi, góc độ nào đó trên người mà nói, nàng vẫn là sư phụ ta. Có lẽ, hắn lại là một cái lựa chọn tốt. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy, làm cho người khó mà biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Nếu như là hắn, vậy liền phải cẩn thận tìm cách, dù sao gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Muốn đối phó hắn, chỉ có một lần cơ hội, cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tốt nhất có thể tập hợp đủ cái 10 món 8 món đế binh, còn muốn có đồng cấp cao thủ kiềm chế. Quyết định chủ ý, Cơ Hoàn Vũ bắt đầu hành độ hư không, hướng về Trung Châu xuất phát. Mấy ngày sau, hắn đi tới Tần Lĩnh Tần Môn, đây là một cái ẩn thế đạo thống, cùng ngày xưa Nguyên Thiên Sư nhất mạch có quan hệ, càng là chiếm được Ngoan Nhân Đại Đế bộ phận đạo thống, có độ thần quyết loại này vô thượng bí thuật. Cơ Hoàn Vũ chấp trưởng hư không kính, vận chuyển hành tự bí, xuất nhập ở giữa như vào chỗ không người, tại không có bất kỳ người nào phát giác dưới tình huống, liền đã tiềm nhập trong đó. Mới vừa tiến vào Tần Môn chủ phong, Cơ Hoàn Vũ chính là mi tâm vậy một cái, một tôn bán thánh. Vẫn là vô cùng mạnh mẽ một tôn bán thánh, cách thánh nhân cảnh giới chỉ kém một chân bước vào cửa. Bên trong Tần Môn lại có bán thánh tọa trấn. Ở nơi này sau hoang cổ thời đại thật là một kiện nghe rợn cả người đại sự kiện, nếu là chuyến đi, toàn bộ Trung Châu còn lớn hơn địa chấn. Nghĩ tới đây, Cơ Hoàn Vũ càng thêm cẩn thận rồi, hư không kính bị hắn thôi động, không tiếng động tại tần môn chủ phong chung quanh tìm tòi. Ta nhớ được, binh tự bí là ở chủ phong một tòa phía sau núi bên trên, duy có ban đêm mới có thể hiện lộ ra dị thường. Bỏ ra 3 ngày, hắn tìm được một tòa phía sau núi, phía trên có một chút bích khắc, đều là một chút binh khí, như đỉnh, trung, thắp, mâu, kiếm mấy người. Bích khắc rất vụ về, thiếu khuyết mỹ cảm, nhưng là Cơ Hoàn Vũ có thể cảm giác được một loại nói không rõ, không nói rõ huyền diệu cảm giác, để hắn cuối cùng ở đây ngừng chân. Ban đêm, thần nguyệt lăng không, như thủy nguyệt hoa rải đầy thiên địa, Cơ Hoàn Vũ thôi động hư không kính, phong cấm vùng không gian này về sau, mới lặng lặng cảm ngộ trên đó đủ loại biến hóa. Nguyệt hoa như nước, trong sáng nhu hòa, theo như xương trắng một dạng ánh trăng chiếu xuống, những binh khí này dấu vết thoạt nhìn có chút bất đồng, lại có một tia khí tức cổ lão tang thương loại ra. Cơ Hoàn Vũ cùng Tiểu Niếp Niếp lặng lặng nhìn chăm chú, cái kia vụng về dấu vết thoạt nhìn như từng đầu thần hoàng tại dương ra, muốn phá thiên mà đến. Trên vách đá, binh khí ấn ký không nhiều, khắc dấu vết vụng về, nhưng lúc này lại không giống nhau lắm, ánh trăng chiếu xuống, một mảnh tương hòa, binh khắc ở phát sáng, lại đang lưu động. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 149, Vũ Hóa Thần Triều. Tháng này mình tập trung nguyện phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Không đồng dạng, hóa mục nát thành thần kỳ Cơ Hoàn Vũ con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Vụ về vết khắc hóa thành đạo thần vận, mỗi một đầu dấu vết đều giống như một đầu chân long, một đầu côn bằng, một cái kỳ lân, một cái thần hoàng, thần tuyệt không thể tả. Trăng sáng đầy trời, thần hoa như nước, chảy xuôi mà xuống. Trên vách đá tất cả ấn ký đều sống, vết khắc di động, cùng vừa rồi thấy khác nhau rất lớn. Một loại khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt, có một loại tăng thương, càng có một loại đại khí, thuộc về đạo giáo ấn ký lấp lóe, một loại mờ ảo thần âm truyền đến. Tại loại này mờ ảo bên trong đạo âm, Cơ Hoàn Vũ gặp được một cái đại đỉnh, ba chân hai thai viên đỉnh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, đại biểu đạo hữu hình dấu vết. Hắn thấy được một hơi trống lớn, giữa thiên địa duy nhất, đại biểu thời gian cùng vĩnh hằng. Hắn trông thấy một ngôi tháp cổ, cùng chia cửu trọng, đại biểu cửu trọng thiên, không gian vô hạn. Kính, lô, mâu, kiếm, côn mấy người những binh khí khác, cũng dần dần hiện ra, các đại biểu một loại thần bí pháp tác, có riêng phần mình thế giới khác nhau diễn hóa, thâm ảo phức tạp. Cơ Hoàn Vũ bị hấp dẫn, tâm thần khó mà rời, hoàn toàn đắm mình vào trong, tẩy hốt ở giữa nghe được có người tại tụng kinh, từ vực ngoại truyền đến, thẳng vào tâm hải. Hắn buông ra tâm linh, thần thức hoàn toàn yên tĩnh, chậm rãi thể ngộ, cẩn thận quan sát. Như tại lắng nghe khai thiên đại đạo, vô cùng trầm mê, trong mắt đều là cổ binh. Một khỏa hỗn độn châu xuất hiện, lơ lửng ở trên hắn mới, chiếu ra 9 bức nói đồ, đó là hắn đóng dấu hành tự bí, kể từ ngày đó hắn đem hành tự bí nói đồ lạc ấn vào hỗn độn châu bên trong, cái khỏa hạt châu này trở nên vô cùng huyền diệu, lặng lặng nhìn chăm chú, hoàng hốt ở giữa có một đầu thời gian trường hạ ở trong nó lưu chuyển. Cựu bí ở giữa thiên nhiên có sẵn một loại cảm ứng, theo hành tự bí nói đồ xuất hiện, tại thời khắc này, trên vách đá đỉnh trung, thắp, lô, kính, mâu, kiếm mấy người tất cả đều chuyển động, bắt đầu gây dựng lại, sau đó vậy mà phân giải, vẹn vẹn hóa thành một chữ binh. Cái chữ này vừa ra, thiên địa tinh vũ đều là động, Cơ Hoàn Vũ cảm giác màng nhị ong ong rung động, một loại to lớn thiên âm từ vực ngoại hạ xuống, đinh thai nhức óc. Tự tự như đao, câu câu như kiếm, chém người thần hồn, bình thường người căn bản là không có cách chịu được lấy, gần như có thể phá tan lòng người, bổ ra người thức hải. Binh tự bí như một kiện kinh thế tiên binh một dạng, tự tự chu tâm thần người, dung chuyển tu giả hồn phách, lại kinh văn rất dài. Cơ Hoàn Vũ trong thai tiếng sấm ầm ầm, mỗi một chữ đều giống như một đạo kinh lôi nổ tung, mà ngoại giới lại như cũ rất bình tĩnh, không có người biết được đây hết thảy. Tại trên đỉnh đầu Cơ Hoàn Vũ, hỗn độn châu rủ xuống vạn đạo hỗn độn khí, một bức nói đồ ở trong hư không chìm nổi, đang cùng vách đá cộng minh. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới từ loại này diệu cảnh bên trong hồi tỉnh lại, thần nguyện trong sáng nhu hòa. Phía sau núi một mảnh trong sạch, như rất nhiều lông thần tàn mát. Đây chính là binh tự bí. Đây mới thực là khống binh thánh thuật, đối với như thế nào khống chế khí đưa cho cao nhất luận thả. Binh khí, tu giả lớn nhất cậy vào, nhưng để chiến lực vô hạn tăng lên, nhưng là binh tự bí vừa ra, đây đối với rất nhiều người mà nói một loại tin dữ, đem đánh vỡ cân bằng. Này bí mật một thành, giữa thiên địa một hạt cắt một thạch, đều có thể làm vũ khí, thậm chí binh khí của địch nhân đều là vì bản thân mà thành, thần tuyệt không thể tả. Bất quá, cái này nhất bí rất khó tu thành, điều kiện cực kỳ hà khắc, muốn khống vạn binh, trước phải trưởng một binh, tu thành bản thân tiên binh, đây là căn cơ. Duy nhất tiên binh, là binh tự bí căn cơ sở tại, là tu giả duy nhất chứng đạo khí, là vì binh tổ. Cơ Hoàn Vũ yên lặng lĩnh hội, binh tự bí bác đại tinh thâm, từ rèn luyện binh khí, đến nuôi quân khí, lại đến không khí, bao quát vạn tượng, từ một cái binh khí sinh ra đến như thế nào sử dụng nó, cực kỳ tường tận. Lấy binh tự quyết luyện hóa hỗn độn châu của ta, nhưng để nó đạt đến hoàn mỹ. Cơ Hoàn Vũ sờ soạn một cái, có lẽ, phải có một cái cực đạo thánh địa cần thể diện tái rồi. Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt, nhìn lấy hắn cô bé bên cạnh, nghiếp nghiếp a. Quy tắc này bí thuật ngươi học xong sao? Tiểu nữ hài chớp động đôi mắt to sáng ngời, rất đơn giản đâu, nghiếp nghiếp vừa học liền biết. Vừa nói, nàng đưa tay hướng phía hư không kính vây vây, chiếc cổ kính kia liền tự động bay đến trong tay nàng, lưu chuyển đế khí, tỏa sáng tài năng. Sau đó, kinh động đến toàn bộ tần môn, vô số cao thủ nhao nhao vào tới, cái nào tặc tử, cũng dám tự tiện xông vào ta tần môn trọng địa. Mênh mông thần lực trùng kích thiên vũ, lay động đất trời, không dưới mấy chục vị đại năng khống chế thần hồng, hướng phía nơi này báo táp tiến mạnh, muốn đem có can đảm xâm nhập bọn hắn thánh địa tặc tử vành sắt thành tàn bã. Cơ Hoàn Vũ ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, đi vào người ta thánh địa trong lấy được người khác truyền thừa bảo thuật, ngược lại không tốt lạnh lùng hạ sát thủ. Huống chi tần môn cùng hắn coi như có chút sâu xa, từ nguyên thiên sư góc độ mà nói. Huống chi, năm đó thái tộc vẫn có một tôn đại thánh tồn lưu, nếu là đem hắn dẫn ra ngoài, mặc dù không sợ, nhưng là không cần phải làm vậy. Một phen trái che phải cản, Cơ Hoàn Vũ thành công phá vây mà ra, dùng một khối huyền ngọc đài mở ra vực môn, vượt qua mấy chục vạn dặm không gian, thành công bỏ trốn mất dạng, lưu lại vô số bên trong tần môn đại năng ở trong đó dơ chân. Sau đó, Cơ Hoàn Vũ ngựa không dừng vó. Đi tới Trung Châu Vũ Hóa Di Chỉ, muốn tìm Vũ Hóa Thần Triều Tổ Miếu. Vũ Hóa Thần Triều Tổ Miếu ở vào Trung Châu Long Mạch bên trên vị trí trái tim, chiếm hết thiên địa tạo hóa, đoạt lấy hết huyền cơ, vốn là một cái nghịch thiên bí địa. Nhưng mà, hai mươi mấy vạn năm trước, Trung Châu cổ xưa nhất cái này Long Mạch cho người ta sinh sinh đập gãy, long khí tan hết, tại các nơi khác trọng hóa sinh là mấy đầu tổ long. Mà từ nay về sau, đầu này đoạn long từ trước kia vô thượng tỉnh thổ lập tức biến thành tử địa. Trở thành một chỗ nhất là bất tường khu vực, cơ hồ tuyệt sinh cơ. Mới vừa đến nơi đây, ngồi ở Cơ Hoàn Vũ trên bả vai tiểu nữ hài liền đầy mặt nước mắt, lớn giọt lớn nước mắt chảy xuôi xuống tới. Cơ Hoàn Vũ sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, mặc dù tiểu nữ hài không có năm xưa ký ức, nhưng là đây là nữ đế chấp niệm, trải qua vạn cổ mà không diệt, đến chỗ này, tự nhiên sinh ra một loại cảm ứng. Bởi vì nơi này, có thể nói là nữ đế một đời chuyển hướng, nguyên bản một cái bình thường mà bình thường tiểu nữ hài biến mất. Thay vào đó là một cái chém chết thế gian tất cả thiên kiêu, giết tới vũ trụ vạn tộc sợ hãi vô thượng nữ đế. Vũ Hóa Thần Triều vì cầu tiên, nghĩ hết biện pháp, thậm chí không tiếc đem một tôn đại thành về sau có thể khiêu chiến đại đế thiếu niên thánh thể hiến tế ra ngoài, kết quả là bị một tôn chân chính trí cường thiên đế cho đưa đi Vũ Hóa thành tiên. Không biết, năm đó Vũ Hóa FG4 Ix Thần Triều nếu là biết hậu quả như vậy, sẽ còn hay không có ý nghĩ như vậy đâu. Ô ô ô tiểu nữ hải không ngừng nức nở, đại ca ca. Không biết vì cái gì, Niếp Niếp rất muốn khóc. Cơ Hoàn Vũ trầm mặc một lát, lau đi lệ trên mặt nàng nước, nhẹ giọng an ủi nàng, không có gì, đừng khóc, đều muốn thành tiểu hoa miêu. Hắn nghĩ nghĩ, mở ra bên trong hư không kính nội bộ tiểu thế giới, đến, Niếp Niếp, đến bên trong nghỉ ngơi một chút. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 150, Thần Hoàng Quan Tài. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Nhưng là, thường ngày so sánh khéo léo tiểu nữ hải lại lắc đầu cự tuyệt, không. Không cần. Ô ô ô. Ca ca, không nên rời bỏ ta. Tiểu nữ hải rút thút tha thút thít dựng, nước mắt không ngừng chảy xuôi, để Cơ Hoàn Vũ đều có điểm dơ chân. Nơi này không thể so với bình thường, 3.000 năm trước tả hữu, hư hư thực thực có cực đạo khác tồn tại đã từng can thiệp qua, để năm đó phụng dưỡng Vũ Hóa Đại Đế hai cái đạo đồng âm thần thức tỉnh túc tuệ, trông coi nơi đây. Đó là hai tôn cổ chi thánh nhân cường giả cấp 1, mặc dù biết tiểu nữ hải có ngoan nhân đại đế trong bóng tối thủ hộ, càng là cường đại càng không thể làm bị thương nàng, nhưng là đây cũng không phải là khiến cho đặt mình vào hãm địa nguyên nhân. Sau khi suy nghĩ một chút, Cơ Hoàn Vũ trên người xanh kim chiến giáp vang dội ken ken, chuyến ra trận trận tiếng kim loại rung, phát ra lóa mắt mang, tự đi giải thể, phân giải thành từng khối kim loại. Một khối lại một khối màu xanh áo giáp, rọi sáng ra vạch phá vũ trụ thiên mang. Để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng vào, vang dội ken ken, giống như là 10 vạn thanh tiên kiếm tại kêu run. Sau đó một khối lại một khối xanh kim chiến giáp bay tới, chiếu sáng rạng rỡ, sáng lạn bức nhân, rất thích hợp rơi xuống, trùm lên trên người tiểu gia hỏa. Sau đó, thôn thiên ma quán từ hắn bên trong tiên đài bay ra, chui vào tiểu nữ hài bên trong mi tâm, Cơ Hoàn Vũ cẩn thận căn dặn, chờ một chút, nếu như xuất hiện nguy hiểm gì tình huống nguy hiểm cho đến ngươi. Ngươi sẽ dùng bình tự bí đem cái này bình nhỏ đập đi, hiểu chưa? Tiểu Niếp Niếp khóc qua một trận về sau, hiện tại cảm xúc hơi chuyển biến tốt đẹp, nhẹ gật đầu, bày tỏ mình biết. Cơ Hoàn Vũ thật dài hít một hơi, bên trong Hỗn Độn Châu Thánh Đạo pháp tắc lưu chuyển, gia trì trên người tại chính mình, để thực lực của hắn tại thời khắc này điên cuồng kéo lên, hư không kính cũng giữ tại trong tay của hắn. Xuất hiện như thế một việc sự tình, Cơ Hoàn Vũ cũng không có tâm tình gì đi thăm dò, dứt khoát để cho mình đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, mang theo một kiện đế binh liền giết đi vào. Một kiện thánh nhân cầm trong tay đế binh, đã cường đại đến cực điểm, cái gì cũng không có thể ngăn cản, hắn ở bên trong hắc vụ nhanh chóng thôi diễn, sau đó hai mắt sáng lên, tìm được. Bước ra một bước, vượt qua tầng tầng không gian, ngay tại Cơ Hoàn Vũ phía trước, là rách nát khắp trốn tiểu thế giới, có một mảnh thần miếu, có một loại tuế nguyệt lắng động, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, đến nay còn không có hủ diệt. Tại tổ miếu phía sau có một mảnh tối tăm mờ mịt khói mù, đem tất cả cảnh vật đều bao phủ, cái gì cũng không có thể nhìn thấy. Cơ Hoàn Vũ không sợ, cầm trong tay đế binh, rọi sáng ra sáng chói thần quang, mở ra một cái thông đạo, xông vào trong đó. Nơi đây, ở bên ngoài nhìn là một mảnh miếu cổ, nhưng chân chính sau khi đi vào lại phát hiện đây là một mảnh đáng sợ tiểu thế giới của lạc, mỗi một trọng tiểu viện đều là một giới, nối liền cùng nhau, rộng rãi cực lớn đến cực hạn. Không thể không khiến người ta kinh ngạc thán, vũ hóa thần triều đại thủ bút, năm đó nhất định có pháp lực cái thế tồn tại không tiết hao tổn bản nguyên, diễn hóa xuất nhiều như vậy tiểu thế giới, cái gọi là tổ miếu thâm bất khả trắc. Cơ Hoàn Vũ mặt không biểu tình, trong tay hư không kính phía trên ngưng luyện ra một đạo tiên quang, chém ra sáng chói quang diễm, ở cái thế giới này bên trong quần lạc tung hoành bệ nghệ, đại sát tứ phương. Cái gì không rõ sinh vật vừa xuất hiện, đều bị cực đạo khí cơ nghiền thành bụi. Khi hắn liên tục đánh xuyên 10 tầng miếu thờ, đi vào tầng thứ 11 miếu thờ tiểu thế giới lúc, có trận trận thú hống truyền ra, một cái cổ thú đại quân tại mấy con trạm đạo cảnh giới thú vương dẫn dắt phía dưới đánh thẳng tới. Một đạo ánh sáng mông lung xuất hiện, sắp hết năm bóng tối thế giới chiếu sáng, Cơ Hoàn Vũ dùng tự thân thánh nhân cấp trí cường chiến lực thôi động đế kính, đem vô số cổ thú hóa thành hư vô, duy có mấy con có thể hốt hoảng đào tẩu. Cơ Hoàn Vũ mang theo đế binh, hoành hành không sợ, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trên đường đi không có chút dừng lại, cái gì âm binh, dị thú, chỉ cần dám ngăn trở, chính là trực tiếp một đạo tiên quang chiếu xạ mà đến, mặc cho ngươi cái gì vương giả bán thánh đều muốn hóa thành bột mịn. Liên tiếp đánh xuyên rất nhiều tầng trời, đi tới tầng thứ 33 miếu thờ thế giới, xem như gặp được chuyến này mục tiêu thứ nhất. Vừa mới đi vào tầng thứ 33 miếu thờ tiểu thế giới, Cơ Hoàn Vũ liền thấy một tấm bia đá, phía trên có khắc mấy chữ cổ, 33 tầng trời. Bởi vậy đủ FSHN9UL để nhìn ra vũ hóa thần triều ngày xưa khí phách cùng mục đích, bọn hắn sau cùng thần miếu nội địa đem bao trùm 33 tầng trời phía trên, tất cả đều ở cho thấy bọn họ chờ mong. Nơi xa, một cái cổ kiến trúc vật tản ra ánh sáng dịu dịu, tại cái kia hùng vi cung điện trước có một tế đàn, phía trên khắc đầy danh máu, tiểu dáng cổ lão, cũng không biết tồn đời đã bao nhiêu năm. Tại tế đàn trên cùng, còn có một số đồ vật, đang tỏa ra nhất là sáng lạng ánh sáng, khu cung điện này sở dĩ sáng chói chính là nguồn gốc từ bọn chúng, tường hòa thanh khiết. Đó là một khối tươi xanh đồ vật, tựa như ảo ngộng, có một loại sinh mệnh đang lưu động, trong suốt, so trên đời hoàn mỹ nhất ngọc thủy đều muốn xinh đẹp rất nhiều lần. Vật này lưu động có phi phàm khí tức, giống như là không thuộc về cái này trần thế, xem xét chính là thần vật, nó tràn đầy sinh cơ, ở tại mặt ngoài treo từng khỏa giọt nước mắt. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay tiên lệ lục kim. Nó hoàn mỹ, tươi lục tươi mát, giống như là có thể hô hấp, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, toàn thân đều là nước mắt ấn, giống như là tiên tử nước mắt. Nó bị phong ấn ở một khối thần nguyên bên trong, cũng không bại lộ trong không khí, giống như là muốn cùng phàm trần tuyệt tục, hai trăm mấy chục ngàn năm qua đi, nó không thay đổi chút nào, tuế nguyệt không thể xâm nhập. Trên tế đài cống phẩm nhất định là như vậy một khối tiên liệu, đây là thánh vật dành riêng cho đại đế, cứ việc không phải rất lớn, nhưng nếu luyện binh cũng đủ rồi, có thể xưng vô giá. Tiểu gia hỏa cảm xúc so với lúc trước đã khá nhiều, lúc này nhìn thấy khối này tiên lệ lục kim, lập tức con mắt hơi sáng, hiện lên một tia ánh mắt của mê say. Có thể suy ra, nữ nhân ưa thích loại này tỏa sáng lấp lánh đồ vật, phải không phân tuổi tác lớn nhỏ. Ưa thích Cơ Hoàn Vũ nhàn nhạt hỏi một câu, tiện tay đem nhiếp đi qua, để vào trong tay tiểu gia hỏa, để cho nàng từ từ thưởng thức. Về phần bên cạnh phong cấm ở bên trong thần nguyên bốn cái bán thánh cấp số thí thần trùng, tại đế binh thần năng phía dưới, càng là không dám chút nào động đậy. Trong nháy mắt chém ra một đạo phi tiên lực, đem tế đàn đánh nát, lộ ra một cái cung điện bằng đá rất nhỏ, nhỏ nhưng đầy đủ, bất quá cao hơn một mét, giống như là cho người lùn trúc thánh điện, quỷ phủ thần công. Ở trong đó, có hai đầu thí thần trùng, đều là dài đến hơn một mét, như rồng một dạng quay quanh, lúc toàn thịnh thậm chí có thể giết thánh nhân, đáng tiếc sớm đã tọa hóa ở tại trong năm tháng. Hai đầu thần trùng giao cảnh mà ngủ, tại cộng đồng tại thủ hộ một cái thần bí hộp đá, cái kia hộp đá kiểu dáng cổ phác, chạm trô long phượng, kỳ dị vô cùng. Cơ Hoàn Vũ đem nhiếp vào trong tay, nhìn lấy thạch đầu hộp thượng cổ già khắc văn cùng kiểu dáng, cảm nhận được một loại tăng thương. Hộp đá là một cái quan tài, chỉ có bốn ngón tay rộng, không đủ dài bằng bàn tay, vết khắc phía trên rất mơ hồ, bất quá cẩn thận phân biệt đó có thể thấy được, có nhật nguyệt tinh thần hoa, chim, cá, sâu các loại, đều là loại kia rất cổ lão, từ xưa trường tồn đồ vật. Thần bí nhất chính là, tại nhật nguyệt tinh thần giữa vết khắc bên trong, có một ít cực kỳ phức tạp nhỏ bé phù văn, cơ hồ bị tuế nguyệt mòn hết. Thần hoàng quan tài Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, vật này tới tay, mục tiêu đã đạt thành 1/3. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 151, âm thần. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Đem thần hoàng quan tài trịnh trọng cất kỹ, nhấc chân bước vào thứ 34 tầng trời thế giới, nơi đó là quỷ thế giới, vô số cổ thi cùng lệ quỷ ở chỗ này hoành hành, nhìn thấy mà giật mình. Cơ Hoàn Vũ mặt không biểu tình, cổ chi đại đế binh khí ở trong tay của hắn nở rộ sáng chói nhất thần quang, cơ hồ có thể chạm phá chư thiên vạn giới, vô tận âm linh cùng cổ thi thành cho, lộ ra thông hướng thứ 35 tầng trời thế giới. Thứ 35 tầng tiểu thế giới im ắng, có một mảnh lại một phiến cung điện hùng vĩ. Thời điểm so với lúc trước cái kia âm linh cổ thi đầy đất chạy dưới tình huống, có một loại yên tĩnh như chết. Cơ Hoàn Vũ dạo bước ở trong đó, to lớn cổ cung có thật nhiều khắc đá, cổ hình chạm khắc miêu tả là một người, đủ loại truyền thuyết thần thoại đều quay chung quanh hắn triển khai mà. Mà cổ cung bên trong càng là có người này tượng thần, chỉ là giống như một tôn Phật Đà, lại như một cái lao nông, mơ hồ không rõ. Người đã đến đột nhiên, một tòa cổ cung bên trong truyền ra thanh âm, một cái đạo đồng đi ra, bất quá 11-12 tuổi dáng vẻ. Nhưng lại phát ra giọng nói vô cùng giàn ua. Một bên khác, một cái nữ đồng mi thanh mục tú, ở một tòa khác cung điện hùng vĩ bên trong ở trên cao nhìn xuống, cũng trông coi xuống tới, nói, lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Nàng tướng mạo thanh thuần, nhưng nghe thanh âm lại như một cái bà lão. Ta nhát gan không nhỏ khó mà nói, ngược lại là đảm lượng của các ngươi thật lớn. Cơ Hoàn Vũ trong tay hư không kính lưu chuyển cựu sắc tiên quang, đem nơi đây chiếu chiếu một mảnh sáng trưng. Làm càn. Hai cái đạo đồng cùng kêu lên quát tháo, ngươi cũng dám tại Vũ Hóa Đại Đế thần thánh chi địa như thế tùy tiện. Chớ cho rằng có một việc đế binh liền có thể nghịch thiên. A Cơ Hoàn Vũ cười cười, nói như vậy, Vũ Hóa không chết, hiện tại chính là ở chỗ này. Vũ Hóa Đại Đế bất hủ, tự nhiên trường tồn trên đời. Hai cái đạo đồng lạnh lùng nói ra. Ngược lại là ngươi, ỷ vào một kiện đế binh, quấy rầy nơi này an bình, mặc dù nơi đây phủ bụi nhiều năm, nhưng là cũng cần hướng đại đế nhận lỗi. Cơ Hoàn Vũ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng kìm nén một cô ý cười, nếu là đại đế khắc còn chưa tính, nhưng là Vũ Hóa. Cơ Hoàn Vũ hiện tại mang theo tiểu gia hỏa, dùng Vũ Hóa đại đế tên tuổi đến đe dọa hắn, thực tình không biết nên nói cái gì cho phải. Cơ Hoàn Vũ có thể vỗ ngực vạn phần khẳng định, nếu như bây giờ Vũ Hóa đại đế thực sự dám ra trước mặt hiện tại hắn, sau một khắc thì có ngoan nhân đại đế mang theo một cái tiên kiếm đem hắn băm thành 108.000 khối, sau đó lại bổ sung một cái phi tiên lực quanh sắt thành cặn bã. Không có gặp vài chục vạn năm về sau, Vũ Hóa đại đế hóa thánh linh kết thúc, lần nữa thành đế, kết quả là bị nữ đế chắn cửa sao. Nữ đế hóa thành hồng chân tiên, một bước đã đến Vũ Hóa cổ tinh, kinh hại Vũ Hóa đại đế run sợ, làm hắn cuối cùng cả đời cũng chưa từng đi ra hành tinh cổ này nửa bước. Đây còn là bởi vì có Diệp Phàm cái này một đông hoa tương tự lại hiện ra, khiến ngoan nhân đại đế chấp niệm có chỗ ký thác, không phải vị này giết hết vạn tộc thiên tiêu, chém chết thánh linh tổ địa người sẽ như vậy ôn hòa. Một cái đại đế mà thôi, giết liền giết. Có gì có thể để ý. Ngay tại lúc này, Cơ Hoàn Vũ có thể cảm giác được tiểu gia hỏa hai mắt đều hơi vô thần, có một loại không rõ ý vị, mặc dù không phải tại nhằm vào hắn, đều để Cơ Hoàn Vũ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cơ Hoàn Vũ cười cười, thôi được, nếu Vũ Hóa đại đế còn sống, vậy liền để ta thấy bên trên vừa thấy, xem như chiêm ngưỡng các bậc tiền bối. Người đi vào đi. Nam đạo đồng mặt không thay đổi nói ra, nữ đồng ống tay áo vung lên, xa xa cửa đá một tiếng ầm vang mở rộng. Lộ ra lớp miếu thở cuối cùng tiểu thế giới. Ầm. Vô tận dáng lành dâng lên đi ra, các loại tường quang lượn lờ, bên trong một mảnh thần thánh, ngàn đầu thủy hải, vạn đạo thần hồng, xuyên qua nhật nguyệt tinh thần. Trung Châu đệ nhất tổ mạch long khí tinh hoa tận hội tụ ở này, ngàn vạn đạo tiên quang bốc hơi, chiếu xuống ở trong thiên địa, hào quang diễm diễm, thải mang sôi trào mãnh liệt. Một mảnh miếu cổ tọa lạc sơn mạch ở giữa, tường hòa thần thánh. Có miếu thờ cùng đại đạo cộng minh, lượn lờ có đếm không hết trật tự thần liên. Cơ Hoàn Vũ có thể một chút nhìn ra, đó là một thiên lại một thiên cổ chi thánh hiền cảm ngộ. Có miếu thờ phun ra thần hà, chiếu sáng thiên vũ, xích luyện cùng tử khí cùng một chỗ bay múa, không cần suy nghĩ nhiều, cái kia hẳn là kinh thế thần liêu. Còn có cổ điện truyền ra từng đợt như thiện sướng một dạng thanh âm, giống như là có người ở ngâm tụng vô thượng đại đạo kinh văn, đếm không hết chữ cổ, lít nha lít nhít, in vào hư không, phun ra nuốt vào vô số thần hoa. Nhất làm cho người rung động là, một cái thạch thai tại Trung Châu đệ nhất tổ mạch duy nhất cửa hang chìm nổi, cùng dáng lành cùng một chỗ chập trùng, cùng cầu vồng cùng nhau ba động, tổ mạch dâng lên thủy khí, nó thu nạp thập phương tinh hoa. Vùng núi, tổ miếu một tòa lại một tòa, to lớn hùng vĩ, cổ phác tự nhiên, hoặc tỏa ra ngũ sắc kiến hà, hoặc là cấn rậm rạp chẳng trị kinh văn cổ vũ, tế tự cùng thiện sướng âm cùng nổi lên, muôn hình vạn trạng. Những cái này tường cảnh thụy cùng nhau đem cái hang cổ này phụ trợ cái càng thêm phi phạm, thạch thai mơ hồ, ước là hình người, giống như ngồi xếp bằng, rất là thô ráp, nhưng không thể phủ nhận nó lúc này trở thành thiên địa trung tâm. Cơ Hoàn Vũ chật chật cảm thán, đi vào trong đó. Liền sau đó một khắc, dị biến chợt hiện, cửa đá ầm vang, hai cái đạo đồng nói lẩm bẩm, giống như là tại ngâm tụng cổ lão ma chú. Đại đế, ngài tế phẩm đến rồi, có một việc đế binh, cái này đem là một trận tình yến, kêu gọi ngài trở về, phục sinh đi. Tại dưới chân của Cơ Hoàn Vũ một đầu lại một dòng đạo văn lấp lóe, sáng lên rực rỡ thần mang tràn đầy một loại ma tính ba động. Đạo văn liên tiếp đến này cái thạch thai chỗ, khiến cho khí cơ phóng đại, có một loại yêu dị ba động nở rộ mà ra. Mà nhưng vào lúc này, hư không kính bị thôi động lưu chuyển tiên quang, nở rộ cửu thải, đó là hư không chi hoa tại tràn ra. Không gian ngưng kết, liền thời gian đều dừng lại, bị nó chấn phong. Toàn bộ thiên địa đều dừng lại như vậy trong nháy mắt, hai tôn âm thần tại loại này kinh khủng đế uy phía dưới khó mà động đậy mảy may. Sau một khắc, sớm đạt được Cơ Hoàn Vũ truyền âm tiểu gia hỏa, thi triển ra binh tự bí, từ chỗ mi tâm của nàng, một hơi ma bình bỗng nhiên xuất hiện, nở rộ cực đạo thần uy, chấn áp vạn cổ, vỡ nát tất cả ngăn cản, trực tiếp liền oanh sát đến đó cái thạch thai phía trên. Cái này khẩu ma bình cùng bình thường trạng thái khác lạ, thân bình mơ hồ, lưu chuyển tiên quang, giống như muốn hóa thành hình người, trong mơ hồ càng là có thể nghe được thở dài một tiếng, tràn ngập sát ý vô tận. Một mảnh lại một phiến giống như lông vũ quang bay ra, tại thạch thai phá toái trước đó, có thể nhìn thấy trong đó là trống không, không có bất kỳ cái gì thân ảnh, chỉ có dạng này quang tại tiêu tán, có một sợi đế uy tại lan tràn. Sau đó, sau một khắc thôn thiên ma quán lưu chuyển cực đạo thần uy, đem hoàn toàn vỡ nát, đồng thời có một cô ba động tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đem đạo văn cùng thôi động nó vận chuyển hai cái đạo đồng đều là cùng nhau hoanh sát. Không ở trong tiếng gào thét, hai cái viễn cổ thánh nhân cấp số âm thần như vậy bị diệt sát, trở thành hư vô. Ma bình đối với mình cực đạo lực lượng nắm giữ rất tốt, chỉ là chém tới thạch thai cùng đạo đồng, nhưng không có một tơ một hào cực đạo lực lượng tác động đến cái khác, để nơi đây hoàn chỉnh giữ lại. Sau đó, cực đạo ba động lắng lại, ma bình chui vào tiểu gia hỏa mi tâm. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 152, tinh không tọa độ. Tháng này mình tập trung nguyện phiếu vào bộ vĩnh hằng thánh vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Chém giết hai cái thánh nhân cấp âm thần về sau, Cơ Hoàn Vũ bố trí xuống vô số nguyên thiên văn lạc, lắng lại cực đạo ba động đối với Trung Châu tổ mạch quá nhiều, dù sao nơi đây cùng ngày xưa Trung Châu đệ nhất tổ mạch cấu kết, nếu là không cẩn thận, nói không chừng biết để phương viên số lấy triệu giảm luôn xuống. Sau một hồi lâu, mọi việc hoàn tất, Cơ Hoàn Vũ mới có tâm tình nhìn về phía hết thảy trước mắt, thật dài thở phào nhẹ nhõm, thu hoạch lớn a. Tiểu thế giới này là ngày xưa Vũ Hóa thần triều căn bản trọng địa, bên trong cùng sở hữu 81 tòa miếu cổ, mỗi một tòa đều có phi phàm đồ vật. Năm đó, Vũ Hóa thần triều diệt vong quá mức đột nhiên, căn bản chưa kịp tiến hành chuyện gì, toàn bộ đạo thống liền hoàn toàn hôi phi yên diệt, tương đương với nói đồ vật trong này chính là năm đó Vũ Hóa thần triều là tối trọng yếu thiên tài địa bảo. Trừ đế binh bên ngoài, đem nơi này tất cả lấy đi, chẳng khác nào là chiếm được Trung Châu một cái thần triều tất cả. Không, thậm chí càng vượt qua rất nhiều, năm đó Vũ Hóa thần triều thống trị nửa cái Trung Châu, không đâu địch nổi, hành tinh cổ này đều không trở ngại cản cước bộ của bọn hắn. Bước về phía trong tinh không. Phía trước, cái kia phiến cổ lư các loại tiên quang bốc hơi, dáng lành tiên diễm, dâng lên thần mang, tràn đầy thần thánh cùng tường hòa, tựa như thái cổ thần điện đường. Cơ Hoàn Vũ trà sát hai tay, hư không kính lưu chuyển cực đạo ba động, đem phía trước từng cái miếu thờ cưỡng ép lấy đi, vô số cổ chi thánh hiển kinh văn, thần vật liệu tiên liệu đều rơi xuống trong tay của hắn. Vũ Hóa thần triều nơi này, thật là che trời xuyên việt giả ắt tới chi địa a. Cơ Hoàn Vũ cảm khái vạn phần. Chỉ cần tới nơi này chuyển lên một vòng, cái gì đúc khí thần liêu, tu hành kinh văn đều là không thiếu. Ở trong tay trái của hắn, nắm một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết xích kim, điềm lành rực rỡ, thần hồng vạn đạo, đỏ diễm như hồng ngọc, hào quang chói mắt bắn ra bốn phía mà ra. Diêm rùa loa mắt, xinh đẹp làm say lòng người, trong suốt bên trong có thần thái chạy xuôi, không cách nào nhìn thẳng vào, mơ hồ trong đó có thể thấy được thần hoàng hoa văn, đóng dấu lên, thần bí mỹ lệ. Mà ở bên trong tay phải của hắn, thì là một bản cổ pháp kinh thư, phía trên có mơ hồ cực đạo khí cơ lưu chuyển, lật ra trang đầu, liền có thể nhìn thấy bên trong đại đại năm chữ, nhất khí hóa tam thanh. Đây là một loại vô thượng bí thuật, là thần cấm phía dưới nhiều người đánh người ít vô thượng tuyệt học. Một tòa lại một ngôi miếu cổ bị Cơ Hoàn Vũ lấy đi, đợi đến hắn đi tới thứ 49 tòa miếu cổ thời điểm, phát hiện một chút tình huống dị thường. Đây là một cái có khắc tinh vực đồ cổ điện, một mảnh lại một mảnh tinh vực đồ hiện ra tại bên trong tòa điện phủ này, lưu động thanh huy, giống như là hình nổi, vô cùng thâm thúy, mỗi ngôi sao đều ở lấp loé quang. Tứ phía vách tường hình chạm khắc giả dích trên trăm, phía trên nhật nguyệt tinh thần đang lóe lên. Cơ Hoàn Vũ có thể cảm giác tới đây không gian có quỷ dị, giống như có không gian tầng ngăn cách ẩn tàng ở trong đó. Nô, là nơi này. Cơ Hoàn Vũ lập tức nhớ lại, đây là hắn chuyến này khác một mục tiêu, nơi này tích chứa tinh vực tọa độ, đối với hắn ngày sau có trợ giúp lớn lao. Hắn tại mỗi một bức trong tinh vực sáng chói nhất một ngôi sao trên đều nhấn một ngón tay, cả ở giữa cung điện lập tức sáng chói lên, càng phát ra lóa mắt. Đột nhiên, trong khắp ngao ngách phát ra tiếng vang, một cái cửa đá trống rỗng xuất hiện, rời về phía một bên, tràn ra một loại khí tức mục nát, một tòa mật thất xuất hiện. Bước vào trong đó, có một tôn viễn cổ thánh nhân thi hài, tiện tay hất ra, phát hiện một cái lỗ khảm, chỉ điểm một chút dưới, phía trước vách đá rời, sáng lạn ngời ngời quang bắn ra, một tòa bao la thạch điện hiện hiện. Trong điện đá là một bức mỹ lệ cảnh tượng, bên trong khắp nơi đều là tinh thần, một khỏa lại một khỏa tô điểm trong hư không, giống như là tại đối mặt vũ trụ mênh mông. Trong đó có bốn khỏa tinh rất đặc biệt, so những điểm sáng kia sáng tỏ rất nhiều lần, lại là duy nhất thực thể hóa, có thể có to bằng nắm đấm, lơ lửng ở trong tinh quang. Đây mới thật là cổ tinh vực đồ, nhỏ nhưng đầy đủ, tinh tế hóa đến nơi này phiên hoàn cảnh, thực sự là quỷ phủ thần công. Cơ Hoàn Vũ rất sợ hãi thán phục. Chuyện của trái tim đen đú ám tui chấm nét. Nhìn thấy trước mắt, đúng như một mảnh trời sao vô ngẩn, giống như là một vùng vũ trụ vắt ngang phía trước, có một loại hùng vi cùng quần cuộn chi khí tràn ngập mà tới. Trong đó một khỏa, là một cái tinh cầu màu xanh nước biển. Cơ Hoàn Vũ biết, nơi đó chính là địa cầu. Hắn sửng sốt hảo sau một hồi, mới lắc đầu, trong giọng nói có một vòng buồn vô cớ, nơi này. Cuối cùng không phải ta kiếp trước thế giới. Đem cái kia bốn khỏa tinh thần nhiếp vào trong tay, thăm dò vào thần thức, cẩn thận xem xét, nội bộ từng tổ ký hiệu lóe ra đến, là cấn vào trái tim. Đây là bát quái tám loại quẻ phù, bất quá lại sắp xếp thành rất nhiều tổ, dùng cái này miêu tả tinh vực tọa độ. Có nó, mới có thể ở bên trong vũ trụ tìm tới nghi địa phương. Về phần còn dư lại bà khỏa tinh thần. Cơ Hoàn Vũ từ bên trong hư không kính cẩn thận tìm kiếm, hảo sau một hồi lâu, ngược lại là tìm được một quyển sách, đó là ngày xưa hư không đại đế lưu lại, ghi chép hắn thành trên đường kiến thức. Một chút so sánh nổi danh cổ tinh, hư không đại đế năm đó đều đi qua, mặc dù rất nhiều đều không có để lại tinh không tọa độ, nhưng lại có đối với viên kia khỏa cổ tinh cụ thể miêu tả. Đây chính là cực đạo thế gia nội tình, mặc dù không phải trực tiếp cùng chiến lược tương quan liên hệ, nhưng là tại kiến thức phương diện nhưng là vô cùng quý giá. Mà nơi này tinh thần điêu khắc đều rất tinh xảo, có thể nhìn ra đại khái địa hình, đối với hắn so sánh ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Ừ, viên này là tử vi cổ tinh Cơ Hoàn Vũ đem lấp lóe tử quang tinh thần chọn lấy đi ra, thật sự là màu của ngôi sao quá mức bắt mắt. Viên này là vũ hóa cổ tinh, mà viên này là câu trần tinh. Cẩn thận so sánh về sau, Cơ Hoàn Vũ ngược lại là hiểu bọn chúng phân biệt đối ứng cổ tinh. Nguyên bản ta chỉ là hướng về phía địa cầu tới, dù sao, nơi đó có không trọn vẹn tiên khí, chỉ là lại tìm đến cái này ba cái cổ tinh tọa độ, cũng coi là không tệ. Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt, đem cái này bốn cái không gian tọa độ đều ghi tạc trong lòng, không thể nói trước đến lúc đó còn muốn đi nơi đó một nhóm. Vận chuyển hư không kính, đem nơi đây dọn đi, lại bắt đầu từng tòa miếu cổ di chuyển. Khi hắn đi qua 80 tòa điện đường, đi vào trung tâm nhất thiên khuyết về sau, trong lòng cũng của hắn hơi nhấc lên. Tại toàn bộ địa 30 bên trong 6 tầng trời, liền số trong lúc này đại điện hùng vĩ nhất, là cả tiểu trung tâm của thế giới. Đi vào trong đó, Cơ Hoàn Vũ có thể nhìn thấy, toàn bộ trong cung điện rất đơn giản, không giống khi trước những cung điện đó đồng dạng thần quang sáng chói, nhưng lại có một loại bất phàm ý cảnh. Tại cung điện chính trung tâm trên vách tường, cực đạo khí cơ lưu chuyển, có chấn áp tất cả trí cường vĩ lực, khắc lấy hai cái để vạn cổ nhân kiệt đều muốn run rẩy tự, thành tiên. Mà tại trên vách tường xung quanh, là có khắc một vài bức đồ án, Cơ Hoàn Vũ vừa mới coi trọng vài lần, liền sắc mặt thay đổi. Đó là ghi lại tự loạn thời cổ đại sau rất nhiều kinh thiên đại sự kiện. Trung tâm nhất cái kia bên trong một bức hình chạm khắc, phía trên là miêu tả một tòa khoáng đạt cung điện, hình chạm khắc rất sinh động, cung điện phía trên có một loại lực lượng đặc biệt đang lưu động, như ẩn như hiện, giống như là đã dung nạp chúng sinh vạn vật ở trong đó. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 153, Kinh Thư cùng Đế Binh. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Cẩn thận nhìn chăm chú phía dưới, một sức mạnh không tên ảnh hưởng, cơ hoàn vũ phảng phất cùng này tấm hình chạm khắc hợp nhất, chân thân đứng ở tòa này khoáng đạt trong cung trời. Vạn linh cùng tồn tại, toàn bộ đều tràn đầy kính sợ, chúng sinh đều ở tế thần, trang diện hùng vĩ, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Giống như là có 3.000 cổ Phật tại thiện sướng, hoặc như là có bên trên vạn ma tôn đang thét đạo, giao hòa vào nhau, dung chuyển tâm linh của người ta, để cho người ta không bị khống chế, muốn quỳ sát xuống, dập đầu chiều bái. Đây là một cái cực kỳ nguy nga trang diện, chúng sinh đang quỳ lạy, vạn tộc cộng tôn một cái thần minh, truyền ra các loại thần âm, vang lên ầm ầm, đinh tai nhức óc. Mà ở chúng sinh cộng tôn chỗ, có một loại trí cao đến đại trí tôn trí cường khí tức, phô thiên cái địa, giống như có một tôn trí cao thiên thần tại nhìn xuống thương sinh. Cơ hoàn vũ động dung, thấy do cổ khí tức kia đầu nguồn, đó là một hơi màu xanh biếc cổ đỉnh, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà, vạn cổ duy nhất, trên vách đỉnh khắc xuống vạn linh, cũng có khai thiên lích địa cảnh tượng, có một loại trí tôn khí tức. Vạn, vật, nguyên, đỉnh. Chỉ là một loại trực giác, liền để cái này từng chữ bật đi ra. Cơ hoàn vũ nguyên thần thả ra ánh sáng long ánh, từ nơi này bức hình chạm khắc bên trong thần vận tránh thoát mà ra. Hai mắt nhắm lại, cơ hoàn vũ ánh mắt thâm thúy, cái này khẩu lục đỉnh, chính là thành tiên đỉnh sao. Sau một hồi lâu, cơ hoàn vũ quét về phía bên cạnh hình chạm khắc, có bất tử thiên hoàng thống trị vạn tộc, có đâu chiến thánh hoàng muốn thành chiến tiên, có A-di-đà Phật lập xuống trên mặt đất Phật quốc. Một vài bức hình chạm khắc, thể hiện tất cả chúng sinh ở bên trong khổ hải cầu nguyện, tránh thoát này thiên địa trói buộc, thành tựu bất hủ cùng vĩnh hằng. Lắc đầu, cơ hoàn vũ đem đủ loại tạp niệm chém hết, con đường thành tiên, duy có tự thân có thể theo, tất cả đều còn lại hư ảo. Ánh mắt của hắn tập trung đến rồi toàn bộ cung điện chính giữa trên bệ đá, nơi đó đã sớm bị tuế nguyệt bụi bặm bao trùm, nhưng là lờ mờ có một loại nhàn nhạt thanh sắc quang mang bắn ra mà ra. Cơ hoàn vũ đi ra phía trước, nhẹ nhàng phất một cái, đem cho bụi quét tới, lập tức toàn bộ đại điện bên trong có thanh quang lưu chuyển, chiếu rọi ra hào quang sáng chói. Trên bệ đá, có hai kiện đồ vật đặt trên đó. Khiến cơ hoàn vũ hai mắt thần quang sáng rõ. Một cái, là từ vũ hóa thanh kim đúc thành thư tịch, phía trên khắc lấy ba cái chữ cổ, có cực đạo khí tức ở trên nó hiển hóa, đó là, vũ hóa kinh. Vũ hóa đại đế khai sáng kinh văn ả. Cơ hoàn vũ vuốt ve kinh thư, tại phía trên của nó có từng tầng như cánh chim vận sóng, giống như là vũ hóa phi tiên vậy, quán thâu thần lực, liền có từng đầu đạo văn ba động tràn ra, tường hoa chói lọi, hấp dẫn tâm trí người ta. Vũ hóa thanh kim loại này tiên liệu rất hiếm thấy. Giờ phút này sáng chói chói mắt, mảng lớn lông thần bay ra, giống như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh, hừng hực chói mắt. Trên thực tế, duy có một tôn đại đế kinh văn mới có tư cách dùng loại này vô thượng thần liêu làm truyền thừa vật dẫn. Cơ hoàn vũ đem bản kinh thư này trịnh trọng cầm lấy, kinh thư không dày, tiện tay lật một cái, chỉ có 9 trang mà thôi. Mở ra trang tên sách, lộ ra trong đó kinh văn nội dung, tại vũ hóa thanh kim chế thành kinh thư phía trên, có vô số rậm rạp chẳng chịt chữ cổ lạc ấn trên đó. Từng cái chữ cổ nhỏ bé đều giống như một mặt trời thu nhỏ, sáng chói loa mắt, chán phóng thần hoa, thần huy giống như là kim châm đồng dạng bay ra, phi thường gai mắt. Vẹn vẹn một tờ giấy, chỉ sợ chừng hơn vạn tự. Đại khái xem một phen, phía trước năm khối kinh thư, ghi lại là vũ hóa đại đế khai sáng kinh văn luân hải quyển đến tiên đại quyển, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có chút nào bỏ sót. Mà phía sau 4 trang kinh thư, thì là đủ loại bí thuật cấm kỵ, đáng sợ tới cực điểm, cơ hoàn vũ âm thầm cùng hư không kinh làm so sánh. Cũng là sấp xỉ như nhau. Bộ kinh thư này nếu như lưu truyền ra đi, đủ để tạo nên một cái vô thượng thánh địa. Cơ hoàn vũ cười hết mắt, đem bộ kinh thư này nhét vào bên trong khổ hải. Mà ở một bên khác, làm cơ hoàn vũ đánh giá cẩn thận về sau, chính là sắc mặt thay đổi, đó là một kiện cổ pháp tự nhiên trường mâu, có hào quang màu xanh lam nhạt, nên là vô thượng thần liêu vĩnh hằng làm kim đúc thành, nhưng là sớm đã không trọn vẹn, lưỡi mâu cũng không biết tung tích. Nhưng là cơ hoàn vũ lại không có chút nào coi thường. Đơn giản là hắn ở trên nó cảm thấy cùng hư không kính, thôn thiên ma quán tương tự cực đạo thần vận. Đế binh. Không, phải nói là đã từng đế binh. Hắn đem cái này vô thượng thánh binh cầm trong tay, thân thức thận trọng tham dò vào, chỉ có thể cảm giác được một loại tĩnh mịch cảm giác, bên trong chứa thần chi đã sớm sự diệt vong của triệt đề. Theo lý thuyết, đế binh bất hủ, trường tồn cùng thế gian, không nên xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ tiếc, ai bảo năm đó vũ hóa thần triều đem vị kia đắc tội ác như vậy một trường đè xuống. Vũ hóa thần triều sát na toàn diệt, liền bên trong thần triều cung phụng đế binh đều bị hủy diệt. Tại cơ hoàn vũ trong óc, có thể phát họa ra ngày xưa một bức cảnh tượng, một cái đại thủ từ vạn cổ tinh bên trong ngày giáng lâm, lưu chuyển chấn áp chư thiên vô thượng ý cảnh, vũ hóa thần triều không cam lòng diệt vong, vận dụng trong giáo cao thủ mạnh nhất, đồng thời thôi động trùng châu tổ mạch, để một cái từ vĩnh hằng làm kim đúc thành vô thượng đế khí buộc phát ra nhất ba động khủng bố, nên kích mà lên. Nhưng là, tất cả cũng vô dụng, bàn tay lớn kia phá diệt cổ kim, một kích phía dưới, trung châu tổ mạch bị đoạn, vũ hóa thần triều cũng toàn viên tiêu vong, ngay cả cái này có thể trường tồn vạn cổ đế khí thần chi đều bị giết, binh khí sụp đổ. Duy có một loại lưu lại bản năng, về tới vũ hóa thần triều bên trong tổ miếu. Đế binh thần chi bị diệt sát, ngay cả trong đó cực đạo pháp tắc đều không đầy đủ cơ hoàn vũ cẩn thận lục lọi, có thể trấn áp chuẩn đế binh, nhưng là xa xa không kịp chân chính đế binh. Thôi được, có thể tìm được vũ hóa kinh liền đã viên mãn, tới đây một nhóm tất cả mục tiêu đều đã đạt thành, có thể tìm được cái này hư hại đế binh, cũng coi là quá mức thu hoạch, mặc dù kém một chút. Bây giờ bất thành, vẫn là có thể đem nó dung luyện, vĩnh hằng lam kim cũng là một loại vô thượng thần liêu mà. Cơ hoàn vũ cười hít mắt, đem cái này tổn hại nghiêm trọng đế binh cất kỹ, cuối cùng đánh giá vũ hóa thần triều tổ miếu một chút, liền dùng hư không kính chạm phá phương thiên địa này không gian, trong một chớp mắt đã đi xa. Một đường đi nhanh, hướng về Đông Hoang đại địa xuyên toa mà đến, đem vũ hóa kinh kinh văn ở bên trong hỗn độn châu diễn hóa, ý đồ thành lập được vũ hóa đại đế đối với đạo hệ tư tưởng. Thần hoàng quan tài tới tay, bên trong có thần hoàng thi thể, miễn cưỡng có thể chịu được dùng một lát, xem như so ra mà vượt một kiện đế binh. Cơ hoàn vũ âm thầm tính toán, hư không kính, thôn thiên ma quán, thần hoàng quan tài, đây chính là ba kiện đế binh. Tiếp đó, còn muốn đi Tử Sơn một nhóm, nhìn xem vô thủy chúng có thể đáp ứng hay không. Bất quá, muốn đến hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần là đối phó người kia, có thể mang đến cho hắn phiền toái, vô thủy chung muốn đến đều sẽ không cự tuyệt. 3.000 năm về sau, chiếc chung này còn ở trên tiên lộ cùng hắn rằng co đâu. Vô thủy chung đồng ý, thuyết phục Tây Hoàng Tháp đống nhiều hơn không ít năm chắc. Dạ thiên trí đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 154, quần đầu bất tử, chiều hướng phát triển. Tháng này mình tập trung nguyện phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Cơ hoàn vũ muốn đối phó ai? Rõ ràng, chỉ có bất tử thiên hoàng, mới có đãi ngộ như vậy, để cơ hoàn vũ khổ tâm chủ tính, dự định tụ tập 10 món 8 món đế binh, đi dạy nó là người. Đương nhiên, không phải đối phó bất tử thiên hoàng bản tôn, thực lực của hắn bây giờ còn kém quá xa, đợi đến hắn thành đế thời điểm mới có tư cách sách chuyện này. Cơ hoàn vũ lúc trước đem cái vũ trụ này tự loạn thời cổ đại sau đại cao thủ từng cái kiểm kê một phen về sau, phát hiện cũng chỉ có bất tử thiên hoàng nhất có cơ hội. Hắn phải đối phó là cái gì? Trung Châu tiên phủ thế giới bên trong bất tử thiên hoàng thần chi niệm. Thần chi niệm là một loại rất tồn tại đặc thù, là sau khi trí cường giả chết thần niệm biến thành, trí âm trí tà, bất quá bất tử thiên hoàng tu hành pháp chính là không ngừng thuế biến, ngược lại là cũng sinh ra như thế một loại vật đặc thù. Thần chi niệm, loại vật này khó đối phó, một khi sự tình có bất diệu, liền sẽ cực điểm thăng hoa, mượn tới lúc còn sống đạo quả, trong nháy mắt mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng là, điều này cũng làm cho cơ hoàn vũ thấy được cơ hội. Đệ nhất, thần chi niệm loại vật này, mặc dù có thể mượn tới lúc còn sống đạo quả, nhưng là có một chút rất trọng yếu, mượn tới cuối cùng chỉ là đạo quả mà thôi, nguyên thần cường độ xa xa không thể cùng đại đế so sánh, huống chi, vẫn là căn bản không hề nhục thân. Cơ hoàn vũ muốn đối phó loại này thiên đế cấp số nhân vật vô thượng, cuối cùng là tu hành cần thiết, muốn một tôn thiên đế đẳng cấp cao thủ đạo quả, mượn tới lĩnh hội một phen. Cảnh giới đầy đủ, nhưng là một thân phần cứng lại theo không kịp, còn có so với hắn càng đối tượng thích hợp sao không có. Mặc dù bất tử thiên hoàng bản tôn còn sống, nhưng là hắn bây giờ còn đặt mình vào tại thế giới kia, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đến gây sự với cơ hoàn vũ, quân bất kiến vô thủy đại đế lại là lấy máu, lại là lưu kinh thư, cũng chỉ có thể tại hắc ám náo động thời điểm để pháp thân nửa giáng lâm. Đệ nhị, bất tử thiên hoàng nhân phẩm thực sự quá cặn bã, muốn tìm hắn để gây sự người không nên quá nhiều. Tu hành của hắn đường, là dùng từng tôn trí cường giả huyết nhục đúc thành. Vẹn vẹn cơ hoàn vũ biết đến, đấu chiến thánh hoàng cùng thái hoàng chết, đều cùng hắn thoát không ra quan hệ. Chỉ cần đến Trung Châu tiên phủ thế giới, đem thái hoàng huyết nhục cho đại hạ thần triều mang hộ bên trên một phần, nói rõ nhân quả, còn sợ thái hoàng kiếm không đến giúp bận điệu. Tiếc nuối duy nhất là, đấu chiến thánh hoàng tiên côn sắt tìm không thấy, khá là đáng tiếc. Còn có hàng vũ đại đế, khi còn sống cũng là nghĩ dẫn xuất bất tử thiên hoàng cái này lớn nhất âm nhu ra, đáng tiếc không thể thành công. Thứ ba, không thể quên xuất thân của bất tử thiên hoàng, đó là ổn thỏa tiên vực phượng hoàng A. Ở trên người hắn, thế nhưng là có một cái thế giới tiên vực đủ loại đạo tắc, đó là một cái so bây giờ cửu thiên thập địa mạnh hơn rất nhiều thế giới. Nơi đó có trường sinh vật chất, trọng yếu hơn chính là, thiên địa đạo tắc cũng mạnh hơn một giới này bên trên không ít. Nhất hiển nhiên, chính là bất tử dược một khi tiến vào giới kia, dược tính sẽ xuất hiện cường đại tăng lên. Tại 4.000 năm sau phi tiên tinh trên đường thành tiên, lão tử cùng Thích Ca Mâu Ni đặt chân trong đó, một thân căn cơ bị thay thế, từ một giới này đạo tắc thay thế thành tiên giới đạo tắc, cảnh giới không thay đổi, nhưng là mình lại có thể thoát thai hoán cốt, thả ra một loại trí cường khí tức. Bởi vậy có thể thấy được, bất tử thiên hoàng bên trong căn cơ, đó là có một loại rất sâu nội tình, có lẽ có thể nhờ vào đó nhìn trộm đến một cái khác vũ trụ diễn hóa, đối với cơ hoàn vũ trụ hoặc chi đại nạn lấy hình dung. Huống chi, chính là bất tử thiên hoàng theo hầu, hay là dẫn tới một cái trợ lực, thanh đế. Vị này chủ thế nhưng là nghĩ đến diễn hóa một cái tiểu tiên vực, nếu như cho hắn biết, nơi này có một cái tiên vực phượng hoàng, tuy là chỉ là một cái đạo quả, không khó tưởng tượng hắn sẽ có như thế nào động tác. Dù sao, thanh đế cùng bất tử đều cũng có hướng về phía hàng tiểu bối xuất thủ kinh lịch. Bất tử là vì đối phó vô thủy, mà thanh đế đoá hoa kia, cũng hướng về phía bất tử thiên hoàng con thứ hai hạ thủ, chính là bởi vì cảm thấy đối với hắn có trợ giúp đồ vật, mới có thể dạng này liều lĩnh. Cơ hoàn vũ lúc ấy bản tính toán một cái, lập tức đã cảm thấy, không xông bất tử thiên hoàng ra tay, nhất định chính là thiên lý năng dung. Đây là một cái duy nhất, có thể làm cho cơ hoàn vũ tạo thành một cái sang trọng đế binh đội hình đối tượng. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mượn nhờ hư không kính, dùng tự thân thánh đạo pháp tắc thôi động, một loại khó tả ba động xuất hiện, cơ hoàn vũ bước ra một bước, thân dung hư không, lại hiện ra thời điểm đã tới Tử Sơn phụ cận. Đế binh chi uy, có thể thấy được lồn đốn. Tử Sơn, là vô thủy đại đế lãnh địa, để tỏ lòng tôn trọng, cơ hoàn vũ không có ỷ vào hư không kính xông vào đi vào, nếu không, ngay cả có hai kiện đế binh nơi tay, đoán chừng đều muốn mặt mày xám xịt. Đi vào Tử Sơn phụ cận, nhớ lại thế nhân đối với vô thủy đại đế sự tích ghi chép, cơ hoàn vũ chính là cảm khái không thôi. Vô thủy đại đế, đó là một cái chân chính chi cường giả, oai hùng cái thế, duy ngã độc tôn, nhắc lên đại đế khác, mọi người có lẽ sẽ phát hiện bọn hắn trải qua huyết chiến, từng có đại địch, sinh mệnh đã từng bị qua uy hiếp. Chỉ có một cái vô thủy, vô luận là ai đối địch với hắn, cho tới bây giờ đều không có người biết lo lắng cho hắn, nghe quá khứ của hắn, xem kinh nghiệm của hắn, thật là tồi khô là hủ, quét ngang tất cả. Một đường cường thế đến cùng. Vô luận gặp được ai, vô thủy đại đế tất cả đều là một trận chiến bình định, căn bản cũng không có một điểm lo lắng, trấn áp đến cùng. Đến cuối cùng, nâng lên vô thủy, cái kia chính là vô địch cách gọi khác, thiên thượng địa hạ độc tôn, quét ngang cửu thiên thập địa, khi hắn tại vùng vũ trụ này niên đại, không người nào dám tranh phong, dù cho là sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn, cũng đều trầm mặc mà bổn phận canh giữ ở bản thân tọa quan địa. Đây chính là vô thủy, một cái hùng thị cổ kim vô thượng nhân tộc đại đế. Đăng lâm tuyệt đỉnh, khí thôn bát hoang lục hợp, bệ nghệ vạn cổ mà độc tôn. Thần niệm liếc nhìn bát hoang lục hợp, chiếu rọi càn khôn, cẩn thận lục lọi một hồi về sau, liền tìm được hậu thế Diệp Phàm tiến vào Tử Sơn thông đạo, bởi vậy tiến nhập trong đó. Một đường tiến lên, trên đỉnh đầu hư không cổ kính chiếu xạ tiên quang, chí cường đại đế khí cơ lưu chuyển, chấn nhiếp thập phương anh hùng gan, để thái cổ tổ vương đều muốn run rẩy, không dám chút nào dị động. Cùng đế kính cộng minh, hắn có thể đủ cảm nhận được. Ngay tại hắn chấp trưởng đế binh tiến vào Tử Sơn một khắc này, tại toàn bộ Tử Sơn chỗ sâu nhất, có một chí cường to lớn, chí thần chí thánh tồn tại bỗng nhiên tỉnh tới, tại cơ hoàn vũ trong linh giác, hoảng hốt toàn bộ càn khôn, đều bị một loại cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại sở chiếm cứ. Trái tim đen đú ám chuyển của tôi, đốt nét một hơi lớn trung chấn ép vào cổ, thời gian trường hà ở dưới nó chảy xuôi, vạn thế không rời, bất hủ bất diệt. Mặc dù, loại cảm giác này rất nhanh liền tiêu tán. Cơ hồ khiến cơ hoàn vũ hoài nghi đó là ảo giác, duy có hư không kính bên trong kêu khẽ, rõ ràng đó là chân thực bất hư tình huống. Đó là một kiện chí cường thần khí, lưu chuyển lên kinh khủng thần năng, tại cơ hoàn vũ chấp trưởng đế binh đi vào trong đó một khắc này, món kia đế binh liền hồi phục. Từ nơi sâu xa, một cỗ ý chí tại tập trung vào hắn, chỉ sợ một khi ở bên trong núi này có cái gì quá động tác lớn, làm không tốt chính là vạn trượng tiếng chuông phụ xuống. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 155, Khương Thái Hư. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Ai, nơi này là người ta sân nhà, có đế trận gia trì, thực sự là muốn khôi phục liền khôi phục a. Cơ hoàn vũ cảm thán, yên lặng móc ra thôn thiên ma quán, vì chính mình tăng thêm một phần bảo hiểm. Cùng lúc đó, cơ hoàn vũ cũng hiểu, Khương Thái Hư tại sao sẽ như vậy khổ bức bị phong cấm ở bên trong Tử Sơn mấy ngàn năm. Phải biết, Khương Thái Hư là Khương gia cái kia một đời người hộ đạo, thân phận tôn quý, càng tại Khương gia thánh chủ phía trên, Hằng Vũ Lô đó là chấp trưởng trên tay hắn. Hắn đã từng mượn nhờ Hằng Vũ Lô chém giết đồng cấp cao thủ, cùng Hàng Vũ Lâu có một loại không rõ liên hệ. Năm đó, hắn hành tẩu thế gian, mục đích đúng là vì tìm món kia Hàng Vũ Đại Đế thành đạo phía trước lò, mới xông vào trong Tử Sơn, kết quả một khốn chính là mấy ngàn năm. Cơ Hoàn Vũ nguyên bản rất không minh bạch, vô luận là Khương Thái Hư thân phận, vẫn là phải tìm kiện binh khí kia, đều hẳn là mang theo Hàng Vũ Lô, vì sao lại tay không tiến vào trong Tử Sơn. Phải biết, Tử Sơn ở bên trong truyền thuyết thế nhưng là một phương đại hùng chi địa, cái này Khương Thái Hư tiến vào trước đó là tuyệt đối biết đến. Cơ Hoàn Vũ một mực đang nghĩ, nếu như lúc kia, Khương Thái Hư mang theo Hàng Vũ Lô, trong Tử Sơn vị nào tổ vương dám ra tay với hắn. Liền xem như đại năng vận dụng đế binh, thánh nhân đều muốn chạy trốn, huống chi là một tôn đại thành thần vương. Chuyện đu, tôi dám uy hiếp ta trực tiếp hận chết ngươi. Chân chính tiến nhập trong này, mới cảm giác được trong Tử Sơn khủng bố, có lẽ chạm đạo cảnh giới một chút không cảm giác được, thực sự vương giả trở lên cao thủ liền có thể cảm nhận được, toàn bộ Tử Sơn đều bị một kiện vô thượng đế binh đánh lên lạc ấn của nó, đó là người ta sân nhà. Nắm lấy đế binh tiến vào bên trong, tương đương với xâm nhập người khác lãnh địa, rất dễ dàng tạo thành cực đạo va chạm, một cái không tốt, toàn bộ Đông Hoang đều muốn vì vậy mà lún xuống xuống dưới mấy trăm vạn dặm. Hiện tại, Cơ Hoàn Vũ muốn đến, có lẽ là bởi vì nguyên nhân như vậy, Khương Thái Hư mới không có chấp trưởng Hàng Vũ Lô liền tiến vào trong đó a. Có lẽ Khương Thái Hư cho rằng, đây là một kiện đế binh sân nhà, sẽ không có nguy hiểm gì. Cơ Hoàn Vũ khỏe miệng hàm chứa mỉm cười, kết quả, liền bị hố tiến vào, bị một đám tổ vương phong tại Tử Sơn mấy ngàn năm. Nếu không có còn có Cổ Thiên Thư thỉnh thoảng trấn nhiếp chư vương, chỉ sợ Khương Thái Hư một đời nhân kiệt đều muốn ở đây vẫn lạc. Đang lúc Cơ Hoàn Vũ ở trong này suy nghĩ bay loạn, một đường hướng Tử Sơn chỗ sâu hành tẩu thời điểm, một cỗ không rõ thần thức truyền đến, rất yếu ớt, nhưng lại lộ ra một loại tính bền dẻo. A, Cơ Hoàn Vũ rất ngạc nhiên, cái nào tổ vương lá gan như thế mập không thấy được bản tọa mang theo hai kiện đế binh sao? Trong Tử Sơn có một chút không tốt, nơi này vô thủy trung đánh rất xuống là cấn quá sâu, thần thức ở trong này nhận lấy cực lớn áp bách, chỉ có thể nhô ra thần thức, đại khái thăm dò một chút, lại không thể tiến hành một chút tỉ mỉ thao tác. Có vô thủy trung ở trong này để lấy, không tốt làm to chuyện, nhưng là bóp chết 18 cái tổ vương không nên quá nhẹ nhõm. Cơ Hoàn Vũ đập đi lấy miệng, nói đến, nơi này tổ vương đều là đã từng bất tử thiên hoàng thủ hạ thần tướng hậu duệ, gánh vác thủ hộ bất tử thiên hoàng tử cái kia bi kịch ra hỏa nhiệm vụ, muốn đến trên người vẫn có không ít bảo vật a. Cơ Hoàn Vũ từ đầu đến cuối không có quên, thiên hoàng tử nhưng là một cái đại đại dê béo, Diệp Phàm dò xét một lần ra, chính là thu hoạch không ít, 3000 lá ngộ đạo trà cây, nói đến Cơ Hoàn Vũ cũng rất là trông mà thèm a. Nếu quyết định muốn đối bất tử thiên hoàng thần chi niệm động thủ, cũng không để ý lại nhiều đắc tội một điểm. Ta. Không phải một thanh âm từ không hiểu chỗ truyền đến, đứt quãng, giống như rất suy yếu, lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở bộ dáng, không phải. Thái cổ tổ vương. Cơ Hoàn Vũ nhãn tình sáng lên, cái này nói là tiếng người, không đúng, đây là hiện tại nhân tộc phổ biến truyền lưu ngôn ngữ, mà không phải thái cổ thời đại tiếng thông dụng. Nhớ ngày đó, cơ gia đối với hắn vỡ lòng giáo dục, liền bao gồm thái cổ vạn tộc tiếng thông dụng nói, cùng từng cái tinh vực so sánh thông dụng văn tự, trong vũ trụ mấy cái đại tộc thông dụng văn tự cũng đều là nhất định phải học tập, đồng thời xâm nhập nắm giữ. Không phải, một bộ yêu hoàng kinh văn bày ở trước mặt của ngươi, nhưng lại xem không hiểu, thì thật là đáng tiếc. Chỉ là, ngươi có thể tưởng tượng một chút, sau khi xuyên Việt, một cái 1-2 tuổi tiểu hài tử còn muốn học tập ngoại ngữ bi kịch sao. Vào lúc đó, Cơ Hoàn Vũ liền đặt xuống quyết tâm, bản tọa nhất định phải thành đạo. Sau đó đem cái này cái gì thái cổ vạn tộc tiếng thông dụng nói, các đại chủng tộc văn tự hết thể bánh sắt thành cặn bã a a a. Không phải thái cổ tổ vương, vậy ngươi là ai? Cơ Hoàn Vũ ngoài miệng nói ra, nhưng trong lòng tại nói thầm, không phải là Khương Thái Hư cái này bi kịch thần vương a. Thần vương? Khương Thái Hư? Hư nhược thanh âm, bé không thể nghe, căn bản không nối sâu. Nhưng là, cái này năm chữ nghe Cơ Hoàn Vũ trong tai, lại là khẳng định suy đoán của hắn. Cơ Hoàn Vũ trong mắt thần quang lấp lóe. Tại thời khắc này, hắn cảm giác được thiên hàng hoành tài, đó là không có khả năng, tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ tuyệt đối không có nghĩ đến đấu tự bí mật, đúng, nhân vật chính Tiết Tháo đáng giá khẳng định. Ngươi, tới Khương Thái Hư thanh âm hết sức suy yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Cơ Hoàn Vũ cất kỹ thôn thiên ma quán, tìm phân biệt phương vị, dọc theo bốn lượn quanh co hàng, đi về phía trước đi, cùng lúc đó, trong hai mắt kim quang lấp lóe, xuyên thủng hư ảo, không ngừng thăm dò. Ở cái địa phương này, thần thức lực lượng bị đại đại suy yếu, ngược lại là nguyên thiên nhãn còn không nhỏ tác dụng. Màu tím nham thạch, có từng điểm ánh sáng mông lung lưu chuyển, bên trong Tử Sơn không hề tăm tối, nhưng là chưa nói tới quang minh, nhiều nhất cũng chỉ là mông mông lung lung mà thôi. Trên mặt đất mấp mô, phi thường không bằng phẳng, Cơ Hoàn Vũ lần theo mới vừa thanh âm, dọc theo quanh co thông đạo từ một cái phế động đi vào một cái khác cổ mỏ bên trong. Cổ mỏ trên vách đá, có rất nhiều thạch cốt như ẩn như hiện, nhìn thấy mà giật mình, đó là rất nhiều trước thời thái cổ sinh vật hóa thạch, cùng tử sơn ngưng ở cùng nhau. Cơ Hoàn Vũ tại cổ mỏ bên trong đi ra ngoài trăm trượng xa, đi vào cuối cùng, phía trước một mảnh tím vách tường phi thường bóng loáng, như tinh ngọc đồng dạng, sáng đến có thể soi gương. Trong mắt của hắn lấp lóe thần quang, xuyên thủng hư ảo, tại màu tím ngọc bích bên cạnh, một mảnh xù xì trong vách đá, gặp được một bóng người. Đó là một cái khô héo thân ảnh, kỳ cốt đầu chuẩn bị có thể thấy được, so khô lâu không khá hơn bao nhiêu. Đây chính là thần vương Khương Thái Hư sao? Cơ Hoàn Vũ ở trong tâm tự nói, hơn 1.000 năm trước tiến vào Tử Sơn, khổ khổ cùng bên trong tổ vương rằng co, cái này là như thế nào một loại hung hiểm tình cảnh. Hiện tại gặp được Cơ Hoàn Vũ còn khá tốt, không phải cuộc sống như vậy còn muốn tiếp tục mấy ngàn năm. Đợi đến về sau, bị Khương gia cứu ra, thật vất vả từ cái kia trong động ma chạy ra, kết quả lại xuất hiện người yêu chết thảm tại trước mặt đại bi kịch, cái này là như thế nào đả kích. Hắn lúc còn trẻ, tinh thần phân chấn, có thể xưng đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại kế tiếp 4.0005 bên trong thời gian gặp phải tàn khốc như vậy đả kích, còn không có điên cuồng trả thù từng cái trong bóng tối phái người vây giết hắn, tạo thành người yêu trực tiếp bỏ mình từng cái thánh địa, thật sự là tâm linh kiên nghị. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 156, Vô Thủy Trung. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Khương Thái Hư một đời trải qua khổ sở, thật sự là rất nhiều nhiều nữa, Cơ Hoàn Vũ trong âm thầm phỏng đoán, cũng liền so với loạn cổ đại đế tốt một chút. Về sau, đối mặt hắc ám náo động, hắn cũng không chút do dự, đứng ra, hiến tế bản thân, để tiên tổ trở về. Có thể nói, tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ, Khương Thái Hư nhân cách của người này, là đáng kính nể. Hư không kính Khương Thái Hư thanh âm rất yếu ớt, là cơ gia cường giả sao? Cơ Hoàn Vũ vuốt cằm nói, không sai. Khí huyết của ngươi rất dồi dào. Xem ra còn rất trẻ. Không nghĩ tới tại dạng này thời đại cứ như vậy sớm trở thành thánh nhân cường giả. Khương Thái Hư nói, ta muốn lấy một trong cựu bí làm trả thù lao. Hy vọng đạo hữu có thể đem tin tức của ta truyền về Khương gia. Như thế nào? Chỉ là việc nhỏ, làm gì phiền toái như vậy? Cơ Hoàn Vũ cười khẽ. Trong nháy mắt, một vệt thần quang bay ra, xinh xinh chém vào trước mặt trên vách đá. Một tiếng vang thật lớn, trước mặt vách đá bị vỡ nát, một cái xương gầy như que tuổi thân ảnh bị cứu ra. Cơ Hoàn Vũ đánh giá cẩn thận, mặc dù Khương Thái Hư trạng thái không tốt lắm, cực độ suy yếu, nhưng là muốn so gần 3.000 năm sau bản nguyên triệt để khô kiệt tình huống tốt hơn nhiều lắm. Mặc dù bởi vì hắn ở cái này linh khí khô khốc địa phương, đau khổ chống đỡ hơn ngàn năm, nhưng là cũng chỉ là để thân thể khí huyết rất suy yếu. Bản nguyên còn không có triệt để khô kiệt, tin tưởng tu dưỡng sau một khoảng thời gian, liền có thể hồi phục toàn thịnh trạng thái. Thôi được, nếu đều đem ngươi cứu ra, vậy thì tốt rồi, chuyện làm đến cùng đi. Cơ Hoàn Vũ khẽ nói, trong nháy mắt một gốc tiểu dược vương ở trong tay của hắn nổ tung, tinh thuần dược lực chui vào Khương Thái Hư thể nội, để hắn khô khốc khổ hải có từng tia thần lực. Sau đó, Cơ Hoàn Vũ thôi động đế binh, chạm phá cái này một vùng không gian, từ vạn cổ tinh bên trong ngày tiếp dẫn vô số nhật nguyệt tinh huy. Đem Khương Thái Hư bao phủ ở trong đó. Như thế nào? Đa tạ đạo hữu. Tại thời khắc này, vô tận tinh khí điên cuồng bên trong tử hư không hướng nơi này vọt tới, phô thiên cái địa, hội tụ hướng thần vương, đem hắn chém mất. Thần vương tái sinh thuật. Một tiếng quát nhẹ, Khương Thái Hư thu nạp bát phương tinh khí, thôn vệ tháng hoa tinh huy, toàn thân đều bị bao phủ, không ngừng lấp lóe thần quang. Đây là thần vương thể chất đặc hữu bí thuật, chỉ cần bản nguyên không mất, liền có thể khôi phục bản thân, gần như có được bất tử chi thân. Đầy trời tinh huy giáng lâm, một mảnh trắng xóa, giống như là một đạo to lớn tinh hà, phóng ánh khắp nơi, đem thần vương bao phủ. Theo thời gian trôi qua, Khương Thái Hư khí thế càng ngày càng thịnh, khô héo thân thể dần dần trơn bóng lên, cơ thể cấp tốc khôi phục sức sống, huyết nhục không ngừng phồng lên. Dù sao, bị phong cấm ở bên trong Tử Sơn vẹn vẹn ngàn năm, hắn bản nguyên còn tại, thiếu hụt ít vẹn vẹn tinh khí bổ sung, bây giờ Cơ Hoàn Vũ đã thông một đầu liên thông vực ngoại tinh không thông đạo, để tinh thần chi lực giáng lâm. Hắn khôi phục tự nhiên là chuyện đương nhiên. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo sáng chói thần mang, nhục thân trong suốt, cũng không tiếp tục là da bọc xương dáng vẻ, mái tóc đen dày như là thác nước rối tung, hắn lấy thần vương tái sinh thuật hoàn toàn hồi phục. Giờ phút này, Khương Thái Hư áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, nơi nào còn có một tia hình thể tiểu tụy cảm giác, hắn tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, có một loại khiếp người khí độ. Cùng lúc đó, một cỗ phô thiên cái địa khí tức mãnh liệt, có uy thế không gì sánh nổi. Đây là thuộc về viễn cổ thánh nhân cấp uy áp, thân thể của hắn cùng thiên địa đại đạo đem kết hợp, hòa vào đạo tắc ở giữa. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền để trong tử sơn xuất hiện các loại quang hoa, thiên âm không dứt, giống như là đang vì hắn vang lên. Nô, ở bên trong tử sơn chịu khổ ngàn năm, đã trở thành thánh nhân sao? Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói, nói trở lại, sau hoang cổ chứng đạo thánh nhân, quả nhiên là khí thế phi phàm, có một loại siêu phàm thần vận. Đạo hữu bị nhốt tử sơn, lại mượn cơ hội này minh ngộ thánh nhân đạo quả, khổ tận cam lai, thật đáng mừng. Cơ Hoàn Vũ cười nói, cũng may mà đạo hữu Khương Thái Hư chậm rãi thu liễm, bởi vì thoát khốn về sau hơi có vẻ tâm tình kích động, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng nếu là có làm được cái gì được ta, một mực sẽ không chối từ. A Cơ Hoàn Vũ trong mắt lộ ra hào quang, trong óc đủ loại suy nghĩ truyền qua, không thể nói trước ta còn thực sự có một số việc cần trợ giúp của ngươi đâu. Đạo hữu thỉnh giảng. Khương Thái Hư không chần chờ chút nào cùng từ chối. Ngươi đi theo ta, thì biết rõ. Cơ Hoàn Vũ nghĩ nghĩ, không có trực tiếp nói ra trong lòng của hắn dự định, mà là mang theo Khương Thái Hư một đường tiến lên, hướng tử sơn chỗ sâu đi đến. Một đường hành tẩu, tại cực đạo đế binh uy hiếp phía dưới, lộ ra hết sức bình tĩnh. Không có có người nào thái cổ sinh vật xuất hiện, trở ngại bọn họ hành trình. Đạo hữu, ngươi chuyến này tiến vào Tử Sơn, cần làm chuyện gì dọc đường? Khương Thái Hư đang cùng Cơ Hoàn Vũ nói chuyện với nhau, một khi tiến vào Tử Sơn, gần như không có khả năng rời đi, đây là tuyệt địa, gần như tự thành một giới, chỉ có thể vào không thể ra. Năm đó ta cũng là tại sau khi đi vào mới phát hiện điểm này, nếu không ít nhất cũng sẽ mang lên hàng vũ lô, tình huống không đúng, liền chạm phá không gian rời đi nơi đây. Ngươi ở lại đây nhiều năm như vậy, muốn đến hẳn phải biết nơi này là chuyện gì xảy ra. Vô Thủy Đại Đế đã từng nhập chủ nơi này. Không sai, ta chuyến này, lại là muốn gặp gỡ một cái chí cường tồn tại, nhìn nó có thể đáp ứng hay không một sự kiện. Đi hơn 10 dặm, một nhóm người đi tới hoàn toàn trống trải động phủ, giống như là một tòa đại điện, phi thường bao la, tràn ngập một loại khí thế không tên. Cơ Hoàn Vũ đánh giá cẩn thận, tại thạch điện phía trên, vách đá lơ lửng tạo hình kỳ lạ, giống như là một hơi chuông lớn. Vô Thủy Trung. Thạch điện rộng lớn, chuông lớn to lớn, không nhìn kỹ căn bản liền sẽ không nghĩ đến, nó ẩn ở trong thạch, che đậy nơi đây, đem phiến địa vực này toàn bộ bao trùm. Cơ Hoàn Vũ lặng lặng đứng một lát, sau đó nhẹ nhàng chấn động hư không kính, thả ra một mảnh ánh sáng dịu dịu, chiếu hướng về phía Vô Thủy Trung, không có chút nào sắc cơ, chỉ là ẩn chứa một loại ý niệm, biểu lộ phải lấy hư không kính người phát ngôn thân phận đang cùng câu thông. Hồi lâu sau, toàn bộ thạch điện đều đang hơi lắc lư. Đương một tiếng chuông vang truyền khắp toàn bộ tử sơn, tiếng chuông ung dung giống như là từ cái kia viễn cổ xé rách bầu trời mà đến. Hư không máu, hỗn độn thể, ngoan nhân pháp. Đột nhiên một đạo thanh âm thần bí ở bên trong tử sơn vang lên, chấn không gian đều ở run rẩy. Một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, như ngân hà rơi xuống, giống như tinh vực cô quạng, áp lực khổng lồ để cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Tại thời khắc này, hư không kính tại trong tay Cơ Hoàn Vũ tự chủ khôi phục, chặn lại cỗ uy áp này, mặt kính phía trên lưu động ước đầu tiên quang, trải ra mà ra, như phượng hoàng niết bàn, chiếu sáng vũ trụ. Ầm ầm. Cổ kính nở rộ cửu thải, đó là hư không chi hoa tại tràn ra, không gian ngưng kết, liền thời gian đều dừng lại, bị cổ kính chấn phong. Cơ Hoàn Vũ đặt mình vào cổ kính phía dưới, phảng phất đã vượt ra không gian, thông hướng bị ngạn, cổ kính không phá, là vạn pháp bất xâm. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 157, trao đổi cửu bí. Một tôn hỗn độn thể, gánh chịu hai tôn đại đế tất cả pháp, đi vào Tử Sơn, muốn làm gì? Thanh âm thần bí vang lên, cùng với không rõ tiếng chuông đang vang động, dung chuyển cửu thiên thập địa. Vô Thủy Đại Đế công tham tạo hóa, tuy là một kiện đế binh cũng bất phàm như thế. Cơ Hoàn Vũ cười cười, mặt không sợ ý, bất quá, năm đó ở bên trên mê hoặc, Vô Thủy Đại Đế còn cùng một cái đối thủ từng có một trận đọ sức, cuối cùng khó phân cao thấp. Hiện tại, ta muốn mời các hạ xuống đây đối phó người kia thần chi niệm, nếu là thắng được, có thể đạt được hắn bộ phận đạo quả, không biết có thể hay không đáp ứng. Hắn thần chi niệm cái kia không rõ thanh âm, Vô Thủy Trung thần chi trầm mặc, giống như đang suy tư điều gì, nếu là đại đế chân thân ở đây, một trưởng chấn áp, nhưng là ta cuối cùng không phải đại đế. Nếu như hắn mượn tới ngày xưa đạo quả, mặc dù nguyên thần nhỏ yếu, nhục thân hoàn toàn không có, ta không bị thua, nhưng là muốn đem hắn hoàn toàn chấn áp, phần thắng cũng là không đủ hai thành. Dù sao đó là cùng đại đế đồng dạng tầng thứ cao thủ. Vô Thủy Trung kêu khẽ, điểm ra thực lực của hai bên chênh lệch, nhưng là cũng không có cự tuyệt tìm Bất Tử Thiên Hoàng thần chi niệm phiền phức. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, xem ra còn đánh giá thấp Bất Tử Thiên Hoàng dạng này thiên đế đẳng cấp cao thủ thực lực, mặc dù có đáng sợ như vậy suy yếu, vẫn mạnh mẽ như vậy. Tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ phỏng đoán, Vô Thủy Trung nếu là chiến lực toàn bộ triển khai, tham khảo Thôn Thiên Ma Quán cùng Bất Tử Thiên Đao, cơ hồ tương đương tự chém một đao cực đạo cường giả. loại thực lực này đều chỉ nói phần thắng không đủ hai thành, như vậy mượn tới đạo quả bất tử thiên hoàng thần chi niệm, chỉ sợ có chân chính cực đạo chiến lược. Nếu như có thể chí ít có 5 kiện đế binh trợ trận, lại thêm cái này vô thượng thánh khí đâu. Tâm niệm vừa động, thôn thiên ma quán hoành không xuất thế, rủ xuống vạn đạo ô quang, một cái bình gốm nắp bình tại chìm nổi, phun ra nuốt vào vũ trụ tinh thần, nội bộ vô cùng thâm thúy, phảng phất có một mảnh vũ trụ tinh không, đem nhật nguyệt cũng có thể thôn nạp đi vào, sau đó hóa thành một hơi lô đen, thôn phệ vạn vật, vô thượng uy áp từ nắp bình gốm lóe ra, để cho người ta nhịn không được muốn quỳ xuống lại. Không nghĩ tới đại đế năm đó không thể nhìn thấy cái này đế binh, bây giờ lại là xuất thế. Vô Thủy Trung trầm mặc một lát, tại cẩn thận suy tính, sáu thành. Nô, như vậy cũng tốt. Cơ Hoàn Vũ thở dài một hơi, kết quả như vậy tóm lại là không tệ, ta còn có thể mời đến một tôn loại khác thành đạo tuyệt đỉnh cao thủ, dạng này như thế nào? Nếu là làm thật, chín thành. Tự nhiên là thiên chân vạn sắc. Cơ Hoàn Vũ nói, bất quá, còn hy vọng các hạ có thể cho ra một kiện tín vật, Tây Hoàng Tháp cũng có thể nhúc đích. Hồi lâu sau, cả phiến thiên địa đều rung một cái, một cỗ khí tức bàng bạc tràn ngập ra, một đạo thần giấy quang hoa vạn trượng, có cổ chi đại đế khí tức tràn ngập. Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng tiếp nhận, có thể cảm giác được có một loại ba động khủng bố ở trong nó ấp ủ, trên giấy thần có Vô Thủy Trung in vào trên đó, truyền lại một loại không rõ tin tức. Dùng thần lực thôi động, lập tức cửu thiên chi thượng rủ xuống từng đạo thủy thải, đại địa bên trên sinh trưởng ra từng đóa bảo liên, các loại hào quang bốc hơi, một mảnh thần thánh, đem trung tâm Cơ Hoàn Vũ bao phủ. Sắc thực nói là đem cái kia đạo pháp chỉ lượn lờ, trở thành một vệt ánh sáng vĩnh hằng, loại khí tức này chí thần chí thánh, thuộc về cổ chi đại đế. Cũng không phải là trấn áp chư thiên thần năng, nhưng lại như hãn hải một dạng bằng bạc, mơ hồ trong đó có tiên nhạc trận trận, làm cho cả thiên địa đều ở cùng cộng minh. Lúc nào động thủ, lại đến cáo chi với ta. Nói xong câu nói này, Vô Thủy Trung bình tĩnh lại, toàn bộ Tử Sơn đều trở nên yên lặng. Cơ Hoàn Vũ quay người nhìn lấy Khương Thái Hư. Đạo hưu có thể hiểu yêu cầu của ta không cao, chỉ là hy vọng Hằng Vũ Lâu có thể giúp ta một chút sức lực. Khương Thái Hư trầm mặc, là ai, phải kể tới kiện đế binh đều tới đội hình như vậy, trấn áp hắc ám náo động đều không phải không được. Cơ Hoàn Vũ ngữ khí khoan thai, luôn có người, so hắc ám náo động còn đáng sợ hơn nhiều. Vô Thủy Đại Đế ở thời điểm, rất nhiều bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn, không cũng rất trung thực sao. Về phần ta phải đối phó người kia, chính là đã từng thái cổ đệ nhất hoàng, bất tử thiên hoàng. Đây là một cái long trời lở đất tin tức, chấn động đến Khương Thái Hư đều có chút động dung, vượt qua mấy trăm vạn năm, chẳng lẽ hắn lại còn sống? Dĩ nhiên không phải hắn bản tôn Cơ Hoàn Vũ khinh khinh xảo xảo nói sang chuyện khác, cũng không nói đến một cái kia thế giới kỳ dị, chỉ là hắn thần chi niệm mà thôi. Nếu như ngươi không làm chủ được, có thể đem tin tức này truyền lại cho Hàng Vũ Lô, đế binh tương đương đại đế sinh mạng kéo dài, muốn đến, sẽ có một cái câu trả lời rõ ràng. Cơ Hoàn Vũ thản nhiên nói. Khương Thái Hư gật gật đầu. Loại chuyện này vượt ra khỏi lẽ thường, dính đến quá nhiều cùng cổ chi đại đế tương quan bí ẩn, dưới mắt, hắn duy nhất có thể làm, chính là làm một cái ống loa. Không nghĩ tới, hỗn độn thể vậy mà tại một thế này xuất hiện. Khương Thái Hư trong ánh mắt có mấy phần hiếu kỳ, dù sao bàn về trình độ hiếm hoi, loại thể chất này cũng liền so tiên thiên thánh thể đạo thai nhiều hơn như vậy một cái. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Sau khi suy nghĩ một chút, Cơ Hoàn Vũ nói, Khương Thần Vương. Ngươi thế nhưng là nắm giữ lấy trong cựu bí đấu tự bí. Không sai. Ngươi như cần, ta có thể dạy cho ngươi. Không đến mức Cơ Hoàn Vũ khoát tay áo, ta muốn dùng cùng thuộc một trong cựu bí hành tự bí cùng ngươi trao đổi, như thế nào? Dính đến thời gian lĩnh vực hành tự bí sao? Không sai. Được. Khương Thái Hư gật gật đầu, hai người lẫn nhau truyền ra thần niệm, đem riêng phần mình nắm giữ cựu bí lẫn nhau giao lưu. Giờ phút này, đấu tự bí tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ diễn hóa, đó là từng cái kỳ quái tư thế. Để hắn cảm nhận được một cô đạo cảnh. Cùng lúc đó, một đoạn khẩu quyết truyền vào trong lòng của hắn, không lưu loát cùng thâm ảo vô cùng. Tinh tế cảm ngộ, tại thời khắc này, hắn không tự chủ được phát lên một cỗ cường đại chiến ý, muốn đem bầu trời đánh xuyên qua. Tất cả đều là vì loại này vô thượng bí thuật cho phép, để cho người ta khí chất đều đi theo chuyển biến, như chiến thần phụ thể, một cỗ cường đại chiến lực lập tức sôi trào mãnh liệt mà ra. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ có một cấu ngoài ta còn ai? Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn khí khái, loại kia chiến ý để cho người ta run rẩy, nhất định chính là đấu chiến thánh giả hóa thân. Đây là một loại cực kỳ khủng bố công kích pháp môn, uy lực vô cùng lớn. Không giới hạn trong quyền chỉ, không giới hạn trong tối pháp, toàn thân khắp nơi đều có thể công kích, mỗi tấc da thịt đều có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đấu tự bí, cực kỳ phức tạp, công phạt chi thuật biến hóa vô tận, toàn bộ thân thể, mỗi tấc máu thịt đều là vũ khí mạnh mẽ nhất. Cuối cùng, tại trong lòng cơ hoàn vũ diễn hóa tư thế càng ngày càng chậm, phức tạp biến hóa, lập tức đơn giản, thiên biến vạn hóa quy nhất, đại đạo đơn giản nhất, công phạt tập trung vào một thuật. Hóa phức tạp thành đơn giản, như đại đạo sinh nhất, tuyên cổ bất biến, ngưng ở nơi đó. Tất cả biến hóa, đều là thủ đoạn, cuối cùng quy nhất, mới là bản nguyên. Một loại thể thế khái quát bí thuật này toàn bộ, đây chính là đấu tự bí. Mà Khương Thái Hư chiếm được hành tự bí, cũng là bị xúc động mạnh, lâm vào một loại ngộ đạo trong trạng thái. Sau một hồi lâu, hai người lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, vận dụng hư không kính trảm phá Tử Sơn không gian về sau. Song phương như vậy mỗi người đi một ngả, một cái phải trở về xa cách ngàn năm gia tộc, một cái còn muốn tiến về giao trì một nhóm, đưa ra cái kia một trường có vô thủy chung lạc ấn thần giấy. Dạ Thiên Trì Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 158, Tây Hoàng Tháp. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Giao trì thánh địa, tại Đông Hoang Bắc Vực, cùng thất đại sinh mệnh cấm khu một trong Thái Sơ cổ quáng cách xa nhau không xa, giữa hai bên vẹn vẹn chỉ có vạn dặm mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, giao trì thánh địa cái này cực đạo thánh địa, tại chỗ có thánh địa cùng thái cổ thế gia bên trong, thấp nhất điều cùng thần bí, trong đó tu sĩ tất cả đều là nữ tử, có loại không tranh quyền thế siêu nhiên. Nhưng là, chân chính người biết nội tình, sẽ chỉ cảm thấy kiêng kỵ cùng kính sợ, mà sẽ không có một tia nửa hào khinh thị. Một môn song đế. Vẹn vẹn bốn chữ này, cũng đủ để cho tất cả người biết chuyện run rẩy, chớ đừng nói chi là trong đó một đế vẫn là vô thủy đại đế. Giờ phút này, ở nơi này cái điệu thấp đáng sợ này thánh địa bên ngoài, một đạo bao phủ vạn đạo hỗn độn khí, thấy không rõ chân dung nhân vật xuất hiện. Toàn bộ thiên địa đều cùng reo vang, trời xanh đều ở thừa nhận đạo quả của hắn, có dị tượng ở xung quanh chìm nổi, hiển hiện uy thế của hắn. Ở nơi này sau hoang cổ thời đại, một tôn thánh nhân cường giả xuất hiện, đủ để cho bất luận cái gì thánh địa động dung. Đương đại giao chỉ Tây Vương Mẫu tự mình ra nghênh đón, đem hắn mời vào trong đó. Giao chỉ tịnh thổ, sương mù lờ lờ, cảnh sắc tú lệ, như một mảnh tiên địa, tương đối tráng lệ cùng tú mỹ, thánh sơn nguy nga, tú phong không linh, tựa như đi vào trong tiên vực, để cho người ta mê thất cùng say mê. Thạch nham trôi thần tuyển, linh thảo cũng ngai sinh, thụy thú trong núi phục, đã có tiên khí, lại có kỳ cảnh, mỹ lệ yêu kiều. Nơi đây là Đông Hoang nổi tiếng lâu đời thần thổ, cũng có long khí lờ lờ, lại số lượng cũng không ít. Tử khí lộng lẫy, không xuống hơn và nói, tiên vụ treo lồng, hóa hình thành đại long. Không biết thánh nhân đích thân đến, có gì chỉ giáo trực diện một tôn thánh nhân cường giả, Tây Vương Mẫu ngự khí vẫn rất trầm ổn, cung kính mà không mất đi uy nghi. Nơi này là giao trì thánh địa, tự có đế binh trấn áp tất cả, lực lượng mười phần, mặt đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không e ngại. Ta đại biểu vô thủy chung ý chí, hướng Tây Hoàng Tháp truyền đạt một sự kiện. Muốn đến giao trì thánh địa đối với vô thủy đại đế nên cũng không lạ lắm. Dù sao hắn đã từng xuất thân từ này. Cơ Hoàn Vũ rất thẳng thắn, nói thẳng sáng tỏ lai lịch của tự thân, cùng lúc đó, một trường pháp chỉ ra trong tay hiện tại hắn, một trận ba động khủng bố phát ra, chớp mắt như hãn hải một dạng mãnh liệt, quét sạch giao trì. Toàn bộ bên trong giao trì, mơ hồ trong đó có tiên nhạc trận trận, phương xa các loại linh cẩm cũng bay múa lên, lại trong tịnh thổ tất cả đóa hoa đều ngay đầu tiên nở rộ. Vô Thủy Đại Đế Tây Vương Mẫu trong nháy mắt động dung, không thể bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Dùng tự thân quyền hạn dẫn động hàng năm ở vào trạng thái ngủ say đế binh, Tây Hoàng Tháp. Trên bầu trời, rủ xuống lục mịt mờ khí trụ, thô to mà trầm trọng, tiên lệ lục kim tháp đứng sừng sững ở một cái bên trong tiểu thế giới, như ẩn như hiện, hỗn độn khí bành trướng. Giờ phút này, Tây Hoàng Tháp bên trong thần chi ẩn ẩn xúc động, rủ xuống một sợi cực đạo đế uy, đảo qua Cơ Hoàn Vũ trong tay tâm kia đến từ vô thủy trung pháp chỉ, hồi lâu sau, truyền ra một đạo mênh mông ba động, đó là đối với chuyện này tán thành. Một đạo tiên quang trượt xuống, là gấn một sợi đặc thù ba động ở bên trên pháp chỉ, một đạo sợ hai sóng thần thức truyền ra, lúc động thủ, có thể dùng cái này triệu hoán. Đa tạ. Cơ Hoàn Vũ gật gật đầu, cẩn thận cất kỹ, sau đó tại giao chỉ cùng tiên phía dưới rời đi nơi đây. Tại sau một đoạn thời gian, toàn bộ giao chỉ thánh địa đều xuất hiện một loại không rõ dị động, thỉnh thoảng có cực đạo ba động quét ngang, để Đông Hoang cả vùng đất thế lực khác đều có chút không hiểu. Rời đi giao chỉ thánh địa, sau một khắc, Cơ Hoàn Vũ bước ra một bước. Vượt qua mấy trăm vạn dặm khoảng cách, trực tiếp chính là đi tới Linh Khư Động Tiên, hướng về phụ cận cái kia phiến trong nguyên thủy phế tích tiến lên. Vào vô số năm trước đây, Linh Khư Động Tiên vị trí là một vùng phế tích, bị hậu nhân thanh lý một phen, liền trở thành một chỗ động thiên phúc địa. Có thể nói, Linh Khư Động Tiên lịch sử xa xăm, nếu như hướng lên trên ngược dòng tìm hiểu, khu cổ địa này có thể kéo dài ngả vào hoang cổ thời đại. Nguyên thủy phế tích cực kỳ to lớn, liên miên vô tận, Linh Khư Động Tiên bất quá là trong đó một bộ phận mà thôi. Còn có cực kỳ quảng đại địa vực không có bị dọn dẹp ra tới. Tại trên mảnh phế tích kia, cổ mục che trời, các loại chim quý thú lạ lúc nào cũng ẩn hiện, sống lại có rất nhiều chân quý dược thảo. Nơi đây cổ mục che trời, một cảnh tượng hoàn toàn nguyên thủy, còn cách nhau rất xa, liền có thể nghe được đinh thai nhức góc man thú tiếng gầm gừ, mơ hồ trong đó rung động tới trận trận thảm thiết sát khí. Còn có thể nhìn thấy từng cái kỳ dị hung cầm ở trên bầu trời xoay quanh, thân thể đều dài đến mấy mét trở lên, to lớn vô cùng. Đến rồi trong mảnh phế tích này, nơi này linh khí mờ mịt, coi là một phương động thiên phúc địa, dược thảo không tính số ít, lại nơi này cự một cực kỳ cao lớn, mấy người nắm tay cũng ôm không hết, lao đẳng tất cả đều có độ lớn bằng bắp đùi, nói là phế tích, kỳ thật càng giống là một mảnh núi rừng nguyên thủy. Cơ Hoàn Vũ một mình xông vào trong đó, một sợi uy áp phúc tán mà ra, làm cả trong phế tích vô tận sinh linh đều ở run rẩy, thể như run rẩy, không bị khống chế co rút, giống như là tại đối mặt một tôn thần rõ. Đây là thuộc về viễn cổ thánh nhân cấp uy áp, vừa để xuống tức thu, để nơi đây tất cả sinh linh như được đại xá, hốt hoảng trốn xa, để Cơ Hoàn Vũ hành tẩu phương hướng trở thành một mảnh đường bằng phẳng. Cơ Hoàn Vũ hai mắt nở rộ kim quang, nhìn trời tra địa, khóa chặt nơi này tạo hóa lưu chuyển, chân long bên cạnh tự có thần vận, dương mộ nơi ở cũng tất nhiên sẽ dẫn dắt tạo hóa. Ở trong đó sao? Một đầu kim quang đại đạo dưới chân hắn lan tràn, tốc độ vô song, một bước chính là hơn 10 dặm, thật nhanh ở mảnh này nguyên thủy trong phế tích ghé qua. Được đi đi, đi tới một chỗ đất kỳ dị. Ở phía trước của hắn, cổ kiến trúc nhóm lít nha lít nhít, mặc dù đều đã nửa đổ sụp, hóa thành phế tích, nhưng là có thể tưởng tượng năm đó rộng lớn. Mà khiến người ta giật mình nhất chính là, liên miên vô tận cổ kiến trúc nhóm, vậy mà vây quanh ở một ngọn núi lửa chung quanh, nơi đó ánh lửa ngút trời. Núi hình vòng cùng trong miệng lại có quần cuộn nham tương đang sôi trào, mặc dù không có chảy ra, nhưng lại đã trải qua rất đáng sợ, đem nửa bầu trời đều đốt đỏ lên. Vô tận hùng vĩ cổ kiến trúc vật, vây quanh ở tòa này núi lửa chung quanh, khiến người ta cảm thấy phi thường quái dị. Mà ở bên trong miệng núi lửa, theo sôi trào nham tương phun trào, một tòa toàn thân trong suốt to lớn cổ điện, chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng xuất hiện.